Càng quan trọng hơn là, hắn không có tốt hơn pháp bảo. Lại thế nào kiếm tiền mua, cũng còn kém rất rất xa này nắm Thái Sơ Thiên Đao. Tế luyện trước, Giang Hạo muốn thử xem thuận không thuận tay. Lúc này, hắn nhìn về phía trong sân con thỏ. Con thỏ bị treo 2 tháng, đã an phận xuống dưới, nhất là linh trí mở ra, hiểu được tình huống. Hiện tại đó, hoài nghi mình bị treo mới là bình thường sinh tồn phương thức. Không khóc không náo, an tâm chờ lấy có người cho nó con ăn. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nhẹ nhàng vung lên thi ngữ, sau đó lâm liệt đao ý phun trào, quét ngang mà qua. Nguyên bản nhìn chằm chằm Giang Hạo con thỏ, trong nháy mắt sợ tè ra quần, cảm giác mình sắp đầu người tách rời. Phình một tiếng, nó rớt xuống đất, thuận thế run chân quỳ xuống. Chẳng qua là dây thừng đứt gãy. Thấy con thỏ dọa đến không thành dạng, Giang Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía trong tay đao, cảm giác dị thường thuận tay, đem đao thu nhập đan điền liền bắt đầu tế luyện. Mặc dù có thiên đao, nhưng Giang Hạo không có ý định lấy ra, mà là xem như át chủ bài dùng, cho nên vẫn là cần muốn mua bình thường pháp bảo, tốt che giấu hai mắt người. Hiện tại có bán nguyệt đao cũng đủ, chờ lúc nào rách ra đổi lại. Dù sao không có linh thạch, bất quá phải xem này con thỏ là tình huống như thế nào. Hai lần mở ra huyết mạch, con thỏ thông minh rất nhiều, này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Giang Hạo muốn nhìn xem này con thỏ còn có thể hay không tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, nếu như có khả năng, như vậy lại có thể thu được màu vàng kim bạc khí. Ngay kế tiếp, Giang Hạo nhìn xem không quá thói quen bước đi con thỏ, bắt đầu xem xét. Chương 46, cùng Thiên Thanh Sơn khai chiến. Ngoa thú con thỏ, có sơ bộ linh trí, trúc cơ sơ kỳ. Ẩn dấu có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch, một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng, sau 49 ngày có khả năng tiến một bước mở ra ẩn dấu huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm, hiện tại nó đối ngươi cảm giác hoảng sợ. Còn có, nhìn xem xét kết quả, Giang Hạo kinh hô. Hắn trong lúc nhất thời rất tò mò, huyết mạch này có thể lái mấy lần? Chẳng qua là lần này muốn nuôi nấng 100 linh thạch. Đến tiếp sau hẳn là càng nhiều, hai lần mới có thể cho ăn ra màu vàng kim truyền thuyết thu hoạch, hắn có chút không chịu được nổi. Một ngày 100, 49 ngày liền là 4000 cựu linh thạch. Cái này cần chế tác kim đan cấp bậc phù lục đi, này có chút phiền phức, mà lại ổn định một ngày 100 cũng không dễ dàng. Chặt đứt liền là lãng phí, cho nên chỉ có thể để ở một bên. Chờ tích lũy đủ linh thạch, lại đem con thỏ treo ngược lên. Hiện tại liền để nó tự do chuyển động. Lúc này con thỏ còn tại sân nhỏ học tập bước đi, bị treo khai linh trí, nó nhanh quên chính mình đi đường nào vậy. Tới. Giang Hạo nói khẽ. Con thỏ quay đầu nhìn Giang Hạo một dạng, sau đó lồng lộng run rẩy đi vào hắn trước mặt. Có thể nghe hiểu ta nói gì phải không? Giang Hạo hỏi. Tại con thỏ sau khi gật đầu, hắn chỉ Thiên Hương Đạo Hoa nói: "Đóa hoa kia đừng đụng, các linh dược khác cũng không thể tùy tiện đụng, sau đó ngươi có khả năng tùy tiện chuyển động." Con thỏ nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa nhìn rất lâu, sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hy vọng nó thật nghe hiểu, Giang Hạo không tiếp tục lưu lại, mà là đi tới linh dược viên. Hai tháng này qua rất bình tĩnh, trước kia cũng bình tĩnh như vậy, mặc dù góp nhặt tu vi chậm điểm, nhưng quý ở an toàn. Hắn là nghĩ tới này loại bình thản tháng ngày, sau đó một chút mạnh lên, không liên lụy quá lớn. Nếu như Thiên Âm Tông làm lớn, thân phận của mình nước lên thì thuyền lên. Nếu như Thiên Âm Tông bị diệt, chính mình tận lực về sau cũng có thể tìm cơ hội tẩy trắng. Về phần hiện tại, mình đã bị các môn các phái để mắt tới, tương lai nghĩ tẩy trắng khó khăn tầng tầng, chỉ có thể truy cầu sống sót, mau sớm mạnh lên. Không chỉ muốn so bên người nằm vùng mạnh, còn muốn so nữ nhân kia mạnh. Dạng này hẳn là liền an toàn. Bất quá muốn từng bước một đến, hiện tại cần kiếm điểm linh thạch. Linh dược viên. Giang Hạo tiếp vào hóa đơn, phát hiện không ít là chữa thương dùng. Nghe nói tông môn cùng Thiên Thanh Sơn đánh nhau. Trình Sâu tại Giang Hạo bên người giải thích nói, động tác rất lớn sao? Giang Hạo hỏi. Hắn gần nhất đều không hề rời đi đoạn tình ai. Sư phụ hoặc là đồng môn sư huynh sư tỷ đều không có tới khiến cho hắn làm cái gì, cho nên đối với mấy cái này biết rất ít. Giống như rất lớn, chúng ta tông môn xuất động rất nhiều người, một bộ muốn đem Thiên Thanh Sơn đánh xuống dáng vẻ. Bọn hắn người bên kia cũng nhiều, luận đạo người đều không làm sao rời đi, cho nên mới cần đại lượng linh dược làm hậu thuẫn. Trình Sâu giải thích nói. Giang Hạo chau mày, cùng Thiên Thanh Sơn có ma sát hắn biết. Hàn Minh mấy tháng trước liền đi lịch luyện, hắn dùng vì lần này cũng là ma sát một hồi thời gian, không nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh lên đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn tại đây bên trong căn bản không phát hiện được. Bất quá hắn cũng không hiểu tại sao mình không có bị phái đi ra, loại sự tình này bất luận cái gì đệ tử đều nghĩa bất dung tử. Mặc dù hắn không muốn đi, nhưng thật hạ lệnh, hắn không thể không đi. Là bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa, hay là bởi vì tên của ta còn treo tại chấp pháp phong? Giang Hạo suy tư xuống, cảm thấy hẳn là tên còn treo tại chấp pháp phong. Nếu như hắn là nằm vùng, một khi ra ngoài, như vậy thì khả năng nắm tin tức tiết lộ cho đối diện, còn không bằng tiếp tục cầm tù trong tông môn. Đi chuẩn bị đi, mau một chút. Giang Hạo nắm hóa đơn giao cho Trình Sâu. Được. Trình Sâu vội vàng nói. Về sau Giang Hạo lại hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Trước mắt Thiên Âm Tông còn chiếm theo ưu thế, tiền tuyến là nói như vậy. Trình Sâu rút sạch còn hỏi hắn muốn hay không đi. Giang Hạo chẳng qua là lắc đầu, không có nói mình bị chấp pháp phong treo. Trình Sâu còn nói rất nhiều người đều đi, liền muốn đi đoạt một chút đồ tốt, thậm chí có thể bằng vào cơ hội này càng tiến một bước. Vào bên trong môn hoặc là chân truyền, không phải là không có khả năng. Đối với cái này, Giang Hạo không thực hiện ngôn luận, đại gia ý nghĩ khác biệt. Hắn nữa thích an ổn một chút. Đằng sau mấy ngày, Giang Hạo đều tại linh dược viên hỗ trợ, tình cờ đi bán một chút vạn kiếm phủ, trấn thần phủ, ngưng thần phủ. 7 ngày thời gian, linh thạch qua 300. Vượt xa di vãng, đại khái là bởi vì cùng Thiên Thanh Sơn đánh lên đến duyên cớ. Bán đều là công kích phụ lục, còn có rất nhiều người hỏi thăm phòng ngự phụ lục. Đáng tiếc hắn nơi này không có. Chữa thương cũng quá bình thường, không phải có khả năng kiếm càng nhiều linh thạch. Mấy ngày nay con thỏ sẽ đi theo hắn đi vào linh dược viên, tại Giang Hạo cảnh cáo dưới, nó không dám tại linh dược viên cản rỡ. Nhưng là một người nhà quá nhàm chán, liền thường xuyên tới chơi. Một tới hai đi, xác thực không có vấn đề Giang Hạo cũng là bỏ qua. Hôm nay, Giang Hạo cùng thường ngày tới linh dược viên thu bạc khí. Chẳng qua là lần này hắn phát hiện linh dược viên nhiều một đám người xa lạ. Bởi vì gần nhất nhân thủ tương đối gấp, Tuyết Liên các bên kia phái người đến giúp đỡ. Trình Sâu giải thích nói. Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó bốn phía quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện không bình thường địa phương. Ở giữa linh điển, một vị nam tử tựa hồ tại chôn đồ vật gì. Giang Hạo nhanh chân hướng phía trước, xuất ra bán nguyệt đao, chống đỡ tại mu bàn tay của người đàn ông này bên trên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang làm cái gì?" Trình Sâu thấy lập tức lui lại, vừa mới tiến đến con thỏ nháy mắt mấy cái, không biết rõ. Những người khác cũng bắt đầu thối lui. Giang Hạo là nội môn đệ tử, mọi người đều biết, thế nhưng hắn làm người đại gia cũng rõ ràng. Từ trước tới giờ không sẽ cố ý làm khó người. Hiện tại đột nhiên cầm đao, nói rõ có vấn đề. Chương 47: Rút đao chém giết. Trong linh điền, một vị thanh niên nam tử ngồi xổm, một cái tay thả trên mặt đất. Mu bàn tay của hắn có vỏ đao chống đỡ lấy, càng có hàn quang hiện ra. "Thiên, tiên trưởng tha mạng." Thanh niên nam tử túi đầu cầu khẩn nói. Nghe vậy, Giang Hạo một mặt bình tĩnh. "Đều cái gì? Hồi tiên trưởng ta." Tại thanh niên nam tử mở miệng trong ngáy mắt, Giang Hạo động dưới chôi đao. Đao ảnh hiện ra, dùng lôi đỉnh chi thế chặt đứt cánh tay của đối phương. Bất thình lình công kích, nhường thanh niên nam tử kinh ngạc, hắn mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo. Đồng thời bắt đầu lui lại. "Động thủ!" Hắn la lớn. Giang Hạo chôi đao cắm vào trong đất, đem bên trong đồ vật chọn đến không trung. "Oeng!" Tiếng nổ mạnh ở trên không vang lên. Những người khác dọa đến tứ tán tránh né. Giang Hạo cũng không dừng lại, nửa vầng trăng ra khỏi vỏ, tốc độ cao đi vào muốn động làm mấy cái nam nữ trước. Trường đao sẽ qua, trực tiếp tại chỗ chém giết. Hết thảy bốn người, Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đằng trước ba cái. Đi vào cái cuối cùng, đối phương đã khởi động trong tay pháp bảo. Thế này, Giang Hạo vung lên nửa vầng trăng, nguyệt hoa hiện ra. Thiên đao chẳng nguyệt. Ầm. Đao ảnh như nguyệt ảnh xẹt qua chân trời, này một đao trực tiếp đem đối phương tay cầm tính cả pháp bảo một đao chẻ làm hai. Lúc này này người giữ tợn nhìn Giang Hạo. Trên người hắn xuất hiện khói đen, bắt đầu công kích người trước mắt. Nhưng mà, Giang Hạo đã đi tới bên cạnh hắn, đao cũng gác ở trên cổ hắn. Soạt. Nam tử ứng tiếng ngã xuống. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía thứ vừa lui về phía sau người, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, do dự một chút bắt đầu đi ra phía ngoài. Chẳng qua là luyện khí làm sao nhanh quá chút cơ. Giang Hạo chớp mắt đi vào hắn bên cạnh, dùng chôi đao gõ xuống đối phương huyệt thái dương. Phình một tiếng. Đối phương ngất đi. Làm xong này chút, hắn mới quay đầu nhìn sang một bên Trình Sâu. Đi gọi người. Trình Sâu biết phải gọi người nào, trước tiên hướng mặt ngoài chạy đi. Trước kia xem trò vui con thỏ, dọa đến run rẩy. Nhất thời không dám tiến vào linh điền. Linh trí không kiện toàn, nó cảm thấy tiến vào linh điền liền có thể bị chặn. Giang Hạo không có để ý mặt khác, mà là hướng về phía những người khác phân phó nói: "Các ngươi tiếp tục làm việc, hư hao linh điền tạm thời chớ tới gần. Bởi vì đến muộn một bước, linh điền có một điểm hư hao, may mà ảnh hưởng không lớn." Mấy người này hắn vừa đến đã chú ý tới, vốn cho rằng lại có người tới tìm hắn để gây sự. Nhưng nhìn kỹ cũng không có cái gì lực lượng, cộng thêm tại trong đất chôn đồ vật có sóng linh khí, hắn mới biết được là pháp bảo. Những người này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là tới nổ linh điền. Nếu là thành công, đoạn tình ngay tổn thất sẽ khá nặng. Do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn xem xét. Khôi lỗi giáp, ấu niên bị thiên thánh giáo nhan hoa chôn xuống khôi lỗi hạt giống, dần dần thay vào đó. Lần này là vì phá hư thiên âm tông linh dược điển, ý đồ nhường thiên thanh sơn đánh vào thiên âm tông. Thiên thánh giáo nhan hoa, Giang Hạo chưa từng nghe qua này người, bất quá thiên người của thánh giáo thật sự là nguy hiểm. Đây là 10 năm trước bày ra cơ a, nhất là tại người bình thường, hoặc là luyện khí trong các đệ tử, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu không phải lần trước xem xét qua chính mình, Giang Hạo đều hoài nghi mình có phải hay không cũng có này loại khôi lỗi hạt giống. Bởi vậy rõ ràng, thiên người của thánh giáo biết thiên hương đạo hoa tồn tại, mong muốn vừa ra mặt chim. Vì thiên thanh sơn tận sức mọn. Nếu như là khôi lỗi, cái kia bắt sống ý nghĩa không lớn. Giây lát, Mục Khởi đi vào hiện trường, hắn nhìn một chút linh điền lại nhìn một chút trên mặt đất nam tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này dựa vào sư đệ, nghe nói địa phương khác linh dược viên nhận lấy không nhỏ hư hao, may mà chúng ta bên này bình an vô sự. Mục Khởi đối Giang Hạo vui mừng lại khách khí nói, chuyện này ta sẽ cùng sư phụ chi tiết bẩm báo, đến tiếp sau cũng muốn dựa vào sư đệ. Sư huynh khách khí. Giang Hạo cúi đầu hạ thấp tư thái. Mục Khởi, chân truyền đệ tử, hắn đã gặp mặt vài lần, đối phương tu vi hẳn là không thể so Liễu Tinh thần kém. Dĩ vãng Giang Hạo liền cảm thấy đối phương không dễ trọng, cho nên tận lực tránh né. Thân ở Ma môn, không nhất định không có đồng môn tình cảm. Thế nhưng hắn cùng Mục Khởi dạng này chân truyền đệ tử, khẳng định không có. Muốn đối vị trí của mình có đầy đủ nhận biết, nên kính người muốn mời, nên động người cũng không thể nương tay. Về sau Mục Khởi mang đi khôi lỗ giáp, nói có phát hiện gì sẽ bảo hắn biết. Hiện tại hắn muốn đi bể bụng quặn mỏ chuyện bên kia, không có thời gian lưu lại. Giang Hạo gật đầu, nhường sư huynh bể bụng chính mình. Quặn mỏ cũng xảy ra chuyện sao? Nhìn xem Mục Khởi rời đi, Giang Hạo nghi hoặc tự nói, cảm giác Thiên Âm Tông gần nhất hết sức không yên ổn, hắn muốn làm tốt Thiên Âm Tông bị công phá chuẩn bị, không phải đến lúc đó quá mức bị động. Chẳng qua là, nuôi Thiên Hương Đạo Hoa hắn thật có thể thoát ra rời đi sao? Luôn cảm giác rất nhiều người sẽ trước tiên để mắt tới hắn. Về sau linh dược viên không nữa khiến người khác tiến vào hỗ trợ, như thế liền lại không có phát sinh đánh lén sự tình. Các linh dược khác vườn xác thực bị hao tổn không ít, rất nhiều áp lực đều đi tới đoạn tình ai. Cần cung ứng linh dược lập tức biến nhiều. Như thế đi qua ba vòng, Giang Hạo theo sớm bận đến muộn. Cuối cùng đợi đến các linh dược khác vườn khôi phục lại, dạng này bọn hắn áp lực một thoáng chợt giảm. Tất cả mọi người buông lòng rất nhiều. Những thời giờ này, mọi người đều biết Giang Hạo nuôi một con thỏ. Này con thỏ cũng cùng linh dược viên người thân quen, thức tỉnh hai lần nó thậm chí học xong nói chuyện. Bất quá không nên dây vào người nó cũng không dám chọc, Giang Hạo đều muốn cúi đầu, nó một cái linh sủng thế nào dám hò hét. Linh thú đại nhân hôm nay muốn ăn chút gì? Trình Sâu thấp giọng định nói. Gọi thỏ ra. Con thỏ đứng trên mặt đất cao ngạo lại lớn lối nói. Thanh âm của nó cũng không non nớt. Đây là một đầu hùng thỏ. Thỏ ra, hôm nay muốn ăn cái gì? Trình Sâu không có ngoài ý muốn, tựa hồ sớm thành thói quen. Ăn người. Con thỏ nghiêm nghị nói. Chương 48, thiên đao thức thứ hai. Ăn người. Trình Sâu hơi kinh ngạc. Linh dược viên có thể là có không ít người bình thường, linh thú ăn người không phải là không được. Ma môn địa phương khác giống như liền có này chủng linh thú tồn tại. Trong lúc nhất thời Trình Sầu lo lắng. Đúng, ăn người. Con thỏ ngựa đầu cao ngạo lại quý khí nói. Đi cho ta bắt một chút quan lại quyền quý tới. Nhất định phải quan lại quyền quý sao? Trình Sầu hỏi dò. Dân chúng bình thường không được sao? Không được. Con thỏ lắc đầu nói ra. Thỏ ra có ý tứ gì sao? Trình Sầu tò mò hỏi. Mùi vị không được. Con thỏ nhìn xem linh dược viên bên trong người bình thường, chân thành nói. Dân chúng quá khổ. Trình Sầu. Tới Giang Hạo vừa vặn nghe được, liếc qua con thỏ. Doa đến nó lập tức đối Trình Sầu nghĩa chính ngôn từ nói. Hôm nay ăn cà rốt, ngoại trừ cà rốt thỏ ra ta cái gì đều không ăn. Trình Sầu. Giang Hạo không để ý con thỏ, mà là hỏi thăm Trình Sầu có cái gì tin tức. Đi qua nghe ngóng, hắn biết Thiên Âm Tông giống như là để ép Thiên Thanh Sơn đánh, trong lúc đó càng bắt làm tù binh không ít Thiên Thanh Sơn đệ tử. Đều bị ném tiến vào vô pháp vô thiên tháp, sau đó lại ném đến quặng mỏ. Nghe nói này chút, Giang Hạo cảm giác này so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Đại khái hiểu rõ về sau, hắn về tới chỗ ở. Những ngày qua hắn cũng rất mệt mỏi, linh dược viên xảy ra chuyện hắn tất nhiên sẽ bị vấn trách, địa phương khác linh dược viên xảy ra chuyện, áp lực cũng đều chuyển tới hắn nơi này. Sợ những khôi lỗi kia một lần nữa, hiện tại cũng không có vấn đề. Đến mức con thỏ bị hắn lưu tại linh dược viên, nói thế nào nó cũng là trúc cơ sơ kỳ. Dù sao cũng hơi tác dụng. Lòng lẻo nhất chế thời điểm, cũng có thể là nguy hiểm nhất. Thiên Âm Tông cùng Thiên Thanh Sơn đánh nhau, Giang Hạo không có cảm nhận được ngoại giới áp lực, chỉ có an phận áp lực công việc lớn. Tổng thể tới nói trong khoảng thời gian này vẫn tính an ổn. Mặc dù linh thạch không có thời gian kiếm, nhưng tu vi nhạc không ít. Thính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 20. Tu vi: Kim đan sơ kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cựu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết: 47-100, không thể tu luyện. Tu vi: 49-100, có thể tu luyện. Thần thông: 13, không thể đạt được. Một nửa, tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể thử tấn thăng Kim đan trung kỳ. Giang Hạo nhìn xem bảng tự hỏi, chẳng qua là hắn không xác định đằng sau mấy tháng có thể hay không giống bây giờ như vậy an ổn. Tu sĩ ưu thế là sống được lâu, khuyết điểm là địch nhân cũng sống được lâu, thủ có thể vẫn nhớ. Nghĩ an tâm tại đoạn tình nhai tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn xuất ra thiên đao bảy thức, dự định lĩnh hội thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Thức thứ nhất hắn gần nhất đều tại lĩnh hội, đại khái lĩnh ngộ hoàn tất. Tràng nguyệt là thuần túy công kích, lưới đao lâm liệt, thế không thể đỡ. Hắn hiện tại thiếu chính là thực chiến, chỉ cần thực chiến mới tốt rèn luyện trong tay đao cùng với vung đao ý. Cái này dựa vào lĩnh hội rất khó hoàn thành. Đến loại tình trạng này, liền có thể bắt đầu lĩnh hội thức thứ hai. Thức thứ hai cùng thức thứ nhất khác biệt, mấy ngày thời gian lĩnh hội, Giang Hạo phát hiện chấn sơn yếu điểm tại chấn. Dùng bàng bạc chi thế, sơn hải chi trọng, chấn áp kẻ địch. Sơ bộ lĩnh ngộ về sau, hắn lại lấy ra thi ngữ bắt đầu nuôi đào tế luyện. Này nắm thái sơ thiên đao cũng có một loại dày nặng, hết sức thích hợp thiên đao thức thứ hai. Một tháng sau, Giang Hạo mở mắt ra, đi đến sân nhỏ thu bọt khí một đường đi ra phía ngoài. Ghé vào thiên hương đạo hoa bên trên con thỏ trước tiên đi theo. Chủ nhân ngươi sớm như vậy muốn đi đâu? Mang ta lên thôi, trên đường người đều sẽ cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Con thỏ đi theo Giang Hạo bên người nói ra. Ngươi nếu là vụng trộm ra ngoài gây chuyện, đừng nói là ta nuôi. Giang Hạo nhẹ giọng hồi đáp. Hắn thật không biết này con thỏ là loại tính cách này, không phải nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp áp chế nó linh trí mở ra. Không có việc gì, về sau thỏ ra bảo kê ngươi, ngươi an tâm làm chủ nhân liền tốt. Con thỏ đại ngôn bất tàng nói. Lúc này Giang Hạo ngừng lại, an tĩnh đứng tại bên dòng suối nhỏ. Một chút thời gian về sau, thế mở hình thành. Thái sơ thiên đao thi ngữ bị hắn nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Con thỏ vốn là còn chút nghi hoặc, sau một khắc nó theo chuôi đao kia bên trong cảm thấy bàng bạc cuồn cuộn chi thế. Đao vung xuống trong nháy mắt, nó phảng phất thấy liên miên bất tuyệt đại sơn chấn áp mà xuống. Khí thế bàng bạc nghe rợn cả người, khí thế đáng sợ ép nó tại chỗ nằm rạp trên mặt đất. Lúc này, Giang Hạo đối dòng suối nhỏ một đao mà xuống. Đông. Dây nặng thanh âm vang lên, mới nhìn dòng suối nhỏ cũng không nhận được tổn thương gì. Lại nhìn, sẽ phát hiện dòng suối nhỏ đình chỉ lưu động. Tiếp theo phịch một tiếng, dòng suối bị cắt chém thành vô số phần giọt nước, sau đó bởi vì làm lực lượng gạt bỏ phóng hướng chân trời. Sau một hồi dòng suối một lần nữa hạ xuống, dòng suối nhỏ khôi phục như thường, chẳng qua là dòng suối nhỏ bên trong đá vụn tạp vật cũng đi theo biến mất. Sạch sẽ vô cùng. Nhìn tất cả những thứ này, Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Chấn sơn so với hắn nghĩ hiếu thắng, chẳng qua là cần khởi thế, không dễ dàng khẩn cấp, nhưng cũng dùng sớm nuôi đao, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bất quá không thể bành trướng, muốn ổn định tân tâm. Về sau hắn thu thái sơ thiên đao, hướng linh dược viên đi đến. Thiên đao thức thứ hai sơ bộ học thành, đến tiếp sau muốn toàn lực kiếm lấy linh thạch. Mua lá trà không nói, còn muốn mua đao. Nửa vầng trăng có chút không chịu nổi thiên đao uy lực, lại xuất hiện cái khe. Nhanh đến linh dược viên lúc, Giang Hạo ngừng lại, mấy tháng không thấy Liêu Tinh Thần tại phía trước chờ hắn. Hẳn là muốn phát sinh cái gì, hắn có dự cảm không tốt. Sư đệ mấy tháng không thấy, nghe nói ngươi lại là công. Liêu Tinh Thần cười chào hỏi. Việc nằm trong phận sự, không tính là gì. Giang Hạo lắc đầu nói. Liêu Tinh Thần ra hiệu Giang Hạo cùng một chỗ hướng linh dược viên hướng đi đi đến, di chuyển bộ pháp hắn chân thành nói: "Mục khởi tại quặng mỏ thụ thương." Chương 49, thiên môn người đều tiến vào quặng mỏ. "Mục sư huynh thụ thương rồi? Làm sao lại như vậy?" Giang Hạo hơi kinh ngạc. "Mục khởi là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, tu vi thâm hậu, bình thường sự tình như thế nào thụ thương? Giải thích duy nhất chính là có người tiến đánh quặng mỏ. Hắn gần nhất tại quặng mỏ hỗ trợ, sư đệ hẳn là có nghe nói qua tông môn cùng Thiên Thanh Sơn giao chiến a." Liêu Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo gật đầu, biết, nghe nói ưu thế tại chúng ta. "Đúng, lần này Bạch Chỉ trưởng lão tự mình ra tay, mấy vị khác chấp giáo trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Sư phụ ngươi, Thiên Hoan các chủ, Lôi Hỏa Phong phong chủ, Băng Nguyệt cốc cấp chủ, bọn hắn tất cả đều ra tay rồi. Thiên Thanh Sơn những năm gần đây nghe nói bên trong hao tổn rất lâu, cho nên tổng thể thực lực so ra kém chúng ta. Bất quá bọn hắn vừa mới mở xong luận đạo đại hội, có không ít cường giả làm viện trợ. Như thế mới đánh mấy tháng không có kết quả gì. Mãi đến tháng trước Bạch Chỉ trưởng lão vận dụng Lôi Đình chi thế, đem Thiên Thanh Sơn trưởng giáo trọng thương. Ưu thế mới hoàn toàn ở chúng ta bên này. Binh bại như núi đổ đạo lý này sư đệ hẳn là cũng hiểu, đối phương mất khí thế. Rất nhiều người bị bắt sống, giết một cái chiến công so bắt sống một cái kém quá nhiều. Cho nên gần nhất vô pháp vô thiên tháp dị thường náo nhiệt, cái này mang ý nghĩa quặng mỏ cũng rất náo nhiệt. Bắt sống người trong không chỉ có Thiên Thanh Sơn người, còn có những tông môn khác người. Giang Hạo lập tức minh ngộ tới. Liêu Tinh Thần gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Cho nên tổng sẽ có người tới cứu người, Mục Khởi liền là bởi vậy thụ thương, bất quá đối diện thảm hại hơn bị Mục Khởi bắt sống ném vào vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo gật đầu, chỉ là có chút không hiểu. Liêu Tinh Thần chạy tới liền vì nói với tự mình cái này. Mặc dù quan hệ bọn hắn cũng tạm được, nhưng không phải là chuyện gì nguy hiểm, Liêu Tinh Thần bình thường sẽ không tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Rất nhanh, hắn liền hiểu Liêu Tinh Thần lần này tới mục đích chủ yếu. Mục Khởi theo quặng mỏ lui ra đến, Đoạn Tình Nhai cần bổ một người đi qua. Trước mắt Đoạn Tình Nhai chỉ có sư đệ chức vụ nhẹ nhất. Liêu Tinh Thần có ý riêng. Giang Hạo thuận theo yên lặng, bởi vì linh dược viên làm xong, hắn gần nhất xác thực không có chuyện gì gấp. Thay đi lên không gì đáng trách. Linh dược viên cũng cảnh giác, không quá dễ dàng phát sinh lần trước sự tình. Huống hồ có con thỏ tại, cũng có chút cơ tỏa chấn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo nói cảm tạ. Sớm biết tin tức này, cũng tốt ứng đối một ít, đi qua cũng sẽ không hai mắt đen thui. Sư đệ còn nhớ rõ lúc trước ngươi giết vị kia Kim Đan nằm vùng sao? Liêu Tinh Thần đột nhiên nhắc lên Kim Châu Hành. Nhớ kỹ, lần thứ nhất đối mặt loại cấp bậc này người tu chân, ký ức vẫn còn mới mẻ. Giang Hạo gật đầu. Kim Châu Hành sự tình hắn không biết đến tiếp sau. Từ khi chính mình đánh giết đối phương về sau, liền không còn có nghe được phương diện này tin tức, cũng không có người chạy tới hỏi thăm hắn. Một cái trúc cơ giết Kim Đan, nhiều ít đều sẽ tới hỏi một chút chi tiết, nhưng mà không có cái gì. Chuyện này kỳ thật ta xử lý cho tới bây giờ mới kết thúc, hẳn là còn không có kết thúc. Liêu Tinh Thần nhìn Giang Hạo một cái nói, Kim Châu Hành đến từ Lạc Hà Tông, hắn là vì Vân Nhược tới giết sư đệ. Vừa mới đột phá Kim Đan không bao lâu, tại tông môn tính đảng hoàng chất phác, chẳng qua là từ nhỏ nhân duyên không tốt, Vân Nhược không biết dùng biện pháp gì, nhường Kim Châu Hành máu chảy đầu rơi vì nàng. Mà Kim Châu Hành bị chúng ta để mắt tới sau, ấn lý thuyết không có năng lực phản kháng. Có thể là vào lúc ban đêm hắn thu vào tin tức, cho nên tránh thoát chúng ta bắt lấy. Trên đường chúng ta bản tướng hắn trọng thương, cuối cùng lại có người ra tới cản trở. Cuối cùng hắn mới tìm được sư đệ. Là những người khác cũng muốn sư đệ mệnh. Người kia rất mạnh, chúng ta trận pháp đường hết thảy năm người, đuổi giết hắn mấy tháng. Trước đó không lâu mới đem bắt sống. Truy sát mấy tháng. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, khó trách mấy tháng này đều không có nhìn thấy Liêu Tinh Thần. Sau đó hắn hiếu kỳ nói, vị kia là ai? Quỷ Ảnh Tông nằm vùng, đã ném đến vô pháp vô thiên tháp. Sau đó không lâu liền sẽ đưa đến quặng mỏ, mà có ý tứ chính là, lúc trước hắn liền là quặng mỏ người. Mà quặng mỏ người chúng ta còn tại loại bỏ, trong bọn họ hẳn là còn có phản đồ, sư đệ lần này cần muốn đi quặng mỏ nhất thật là cẩn thận một ít. Nhắc nhở sư đệ một câu. Liêu Tinh Thần ngữ khí trở nên nghiêm túc. Quặng mỏ lệ thuộc tông môn phạm vi, thế nhưng vào động sau chấp pháp đường rất khó thăm dò rõ ràng. Hoặc là chẳng qua là đơn giản loại bỏ một ít, quặng mỏ bản thân có năng lượng, nội bộ hết sức ảnh hưởng truy tìm kết quả. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói, suy tư hạ hắn tiếp tục mở miệng. Kim Châu Hành là sư huynh nói Lạc Hà Tông thân phận địa vị cao, lại mê luyến Vân Nhược sư tỷ cái vị kia sao? Không phải. Liêu Tinh Thần lắc đầu. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Nói cách khác, Lạc Hà Tông uy hiếp vẫn còn ở đó. Đến mức Quỷ Ảnh Tông, hắn không phải quá để ý. Bởi vì đối phương chủ yếu nhằm vào hẳn là Thiên Hương Đạo Hoa, cái này trước mắt vẫn tính an toàn. Hiện tại cần muốn lo lắng chính là quặng mỏ, vào động cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Không chỉ muốn lo lắng cựu thị hắn, còn muốn lo lắng muốn động thủ nằm vùng. Nhất là còn phải chú ý những tông môn khác tới cứu người. May mắn là, Liêu Tinh Thần nói Thiên Vui Mừng Tông không cần quá lo lắng, bọn hắn đều đang toàn lực tiến đánh Thiên Thanh Sơn. Sẽ không phân ra tinh lực tới đối phó hắn cái này trúc cơ. Bất quá nên chú ý vẫn là cần thiết phải chú ý. Liêu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo một thân một mình đi vào linh dược viên, lúc này đứng ở cửa Mục Khởi sư huynh. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức không quá ổn định. Sắc thực thụ thương, bất quá không có biểu hiện nặng như vậy. Giang Hạo tu luyện qua vô danh bí tịch, có thể đại khái biết được đối phương thương thế như thế nào. Xem ra Mục Khởi sư huynh muốn mượn thương thoát ly quặng mỏ, là bên kia hoàn cảnh không tốt lắm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tiếp xúc tiên môn tù binh. Sư đệ gần đây được chứ? Mục Khởi thấy Giang Hạo mỉm cười vấn an. Còn tốt, sư huynh làm sao tới linh dược viên rồi? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Hắn không có chính mình nói ra quặng mỏ sự tình, nếu như đối phương không để cập tới, cũng tốt tránh thoát nhất kiếp. Là đặc biệt chờ sư đệ đến, có chuyện cần sư đệ hỗ trợ. Mục Khởi cũng không có quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính. Trong khoảng thời gian này khả năng cần sư đệ đi một chuyến quặng mỏ. Giang Hạo biểu hiện được nghi hoặc. Về sau Mục Khởi đại khái nói quặng mỏ tình huống, sau đó ho khan hai tiếng nói, cái này vốn là chức trách của ta, hiện tại muốn xin nhờ sư đệ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, linh dược viên ta sẽ hỗ trợ chiếu khán. Giang Hạo gật đầu không có cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Mục Khởi thụ thương nhất định phải có người đi quặng mỏ, hiện tại Mục Khởi là cùng hắn thương lượng, nếu là cự tuyệt đến tiếp sau liền là tông môn nhiệm vụ, không cần thiết tìm cho mình không vui. Chẳng qua là hắn rất tò mò, Mục Khởi là bởi vì quá nguy hiểm mới không muốn đi, vẫn là cái khác. Nói đến ta đều không có xem xét qua mục sư mình. Không chần chờ, hắn mở ra thần thông, xem xét Mục Khởi. Mục Khởi, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, Kim Đan hậu kỳ tu vi, đã từng cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ Diệu Thính Liên cấu kết, này lần bị thương này là bởi vì tại Thiên Âm Tông quặng mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa, vì an toàn cố ý thụ thương lui về Đoạn Tình Nhai, chuẩn bị hấp thu truyền thừa. Bởi vì viễn cổ truyền thừa, cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ Diệu Thính Liên cấu kết có tính không phản đồ. Bất quá giả vờ trọng thương lý do xem như vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất không phải là bị những tông môn khác dọa trở về. Nếu không mình một cái tu vi yếu hơn, mức độ nguy hiểm đem tăng lên gấp bội. Thiên Thánh giáo, giống như tại trong tông môn khắp nơi đều có bóng của bọn hắn, không biết Mục Khởi sư huynh cuối cùng có thể hay không biến thành phản đồ, một khi bị sách động hắn sẽ để mắt tới ta. Giang Hạo bất động thanh sắc, nhẹ giọng hỏi, không biết cần muốn lúc nào đi? Buổi trưa hôm nay đã sắp qua đi. Mục Khởi thấy Giang Hạo không có cự tuyệt, vẻ mặt dễ nhìn không ít. Đến tiếp sau liên quan tới ta một chút ban thưởng, cũng sẽ điểm một bộ phận cho sư đệ. Giang Hạo đáp ứng về sau, trực tiếp thẳng hướng quặng mỏ hướng đi mà đi. Con thỏ cũng bị hắn lưu tại linh dược viên, Mục Khởi nói hắn cũng sẽ hỗ trợ chiếu khán. Không biết trở về con thỏ vẫn sẽ hay không như thường tại. Hắn có chút bận tâm, thế nhưng quặng mỏ mang lên con thỏ dễ dàng chiêu gây sự. Còn là chính mình một người đi thì tốt hơn. Thiên Hương Đạo Hoa tới nước sự tình cũng chỉ có thể giao cho con thỏ. Quặng mỏ tại Thiên Âm Tông một bên khác, theo chấp pháp dưới đỉnh nhận nhiệm vụ, hắn liền mang theo đồ vật đi vào quặng mỏ. Quặng mỏ bên trên thợ mỏ phần lớn là luyện khí tu sĩ, người bình thường cơ hồ không có. Trừ phi có người tu vi rất phá luyện khí, không phải nơi này sẽ không để cho người bình thường tới. Dùng người bình thường thể chất, tới đảo quáng hiệu quả quá kém. Quặng mỏ bên ngoài Giang Hạo phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh hoang vu, núi như bị cắt đứt một khối, phía trên có thật nhiều hang động, một đường hướng bên trong kéo dài. Nơi này có người trông coi, cũng có nhân viên quản lý. Giang Hạo lại bốn phía nhìn xuống, phát hiện nơi này tại tông môn địa, khó trách sẽ có người tới cứu người. Giây lát, quặng mỏ phía trước lầu cổng thành trước, Giang Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện này tòa thành phòng ngự rất cao, mà lại giống một tòa thành bảo. Đi vào phát hiện là một chỗ phiên chợ nhỏ, còn có lâu vũ. Có chút tự cấp tự túc cảm giác. Hắn tới đến tận cùng bên trong nhất cao lâu trước. Nơi này là quặng mỏ báo danh địa phương, cũng là người quản lý chỗ ở. Giang Hạo, Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, trúc cơ trung kỳ, tiếp nhận Mục Khởi công tác. Gian phòng bên trong, một vị nam tử trung niên nhìn xem Giang Hạo đọc lên tư liệu của hắn. Được. Giang Hạo gật đầu. Đi qua ngắn ngủi quan sát, hắn phát hiện cái này quản lý người rất mạnh. So Mục Khởi sư huynh, cùng với Liêu Tinh Thần đều mạnh hơn. Nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút thời gian, Vu Nguyên Vũ không tiếp tục quan tâm, chẳng qua là nói, có khả năng, bất quá ngươi tu vi không đủ, trước hết tại vệ liệt danh nghĩa hỗ trợ đi. Chờ đợi một lát, Giang Hạo bị một vị nam tử đầu chọc mang ra phiên chợ nhỏ, đi ra phía ngoài. Nói là đi làm việc. Đối phương nói chuyện cũng không khách khí. Tới quặng mỏ, phải nghe theo chúng ta quặng mỏ. Ta mặc kệ ngươi là chân truyền vẫn là nội môn, ta nhường ngươi hướng đông ngươi liền phải hướng đông, ta nhường ngươi hướng tây ngươi liền phải hướng tây. Không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Còn có, tới liền không thể tùy ý rời đi, bằng không ngươi có phiền toái. Vệ liệt nhìn chằm chằm Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trên mặt hắn có một vết sẹo, cộng thêm một thân sụp sôi khí huyết có đầy đủ lực uy hiếp. Kim đan sơ kỳ tu vi. Tiếp xúc một chút, Giang Hạo liền có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. Đến mức đối phương nói đều nghe hắn, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng, không thể rời đi cũng là phiền toái. Đối phương cũng không thèm để ý Giang Hạo thái độ, trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rất nhanh, tính cả Giang Hạo ở bên trong năm người, đi vào vô pháp vô thiên tháp phụ cận tiếp đến một nhóm năm người. Ba nam hai nữ. Bọn hắn người mặc khác biệt quần áo và trang sức, vừa nhìn liền biết không phải cùng một tông môn người. Thống nhất chính là, bọn hắn đều chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi. Thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Bọn hắn năm cái nhìn chằm chằm Giang Hạo đám người, mắt lộ ra oán hận cùng tuyệt vọng. Nguyên lai là tiếp tù binh, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Các người đám này ma đạo ác nhân, một ngày nào đó chúng ta tiên môn sẽ đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Một vị mỹ mạo áo lam tiên tử giận dữ hét. Ba. Vệ liệt tầng tầng quạt đối phương một bàn tay. Máu tươi bởi vậy tràn ra. Hắn không nói gì thêm, chẳng qua là ra hiệu năm vị tù binh. Đi. Các người nghĩ mang bọn ta đi thì sao? Một vị thân mặc đạo bào anh tuấn nam tử hỏi. Ầm. Lần này Vệ liệt một quyền đem đối phương đánh thổ huyết. Lại nói nhiều một câu nói nhảm, cũng không cần đi. Giang Hạo nhìn xem này chút tiên môn đạo tông người, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Những người này có lẽ còn có người tới cứu, muốn là chính mình thân là ma môn đệ tử bị bắt, sẽ là như thế nào? Đại khái càng thêm bi thảm. Chương 51, tiên môn tới cứu người. Về sau mấy ngày, Giang Hạo không phải đang bị giam giữ đưa tù binh liền là tại quặng mỏ bốn phía xem xét. Vệ liệt hắn xem xét qua, mặc dù không lấy vui, nhưng không phải phản đồ. Chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, bình thường sẽ không bị hắn chú ý tới. Đáng nhắc tới chính là, đối phương lại có thể là Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Tình huống bình thường, đại gia cũng sẽ không xuất hiện xung đột. Một khi có xung đột liền có thể tại đây bên trong đánh lên đến. Chỉ cần không phải quá nặng thương, chấp pháp đường căn bản không quản. Chấp pháp đường mặc dù quản được nghiêm, nhưng phần lớn đều là nhằm vào chết cùng tàn. Giang Hạo cũng không nghĩ bại lộ thực lực, cũng không muốn rước họa vào thân. Cho nên hắn rất ít làm chuyện dư thừa. Đương nhiên, nhất làm cho hắn nhức đầu là, mấy ngày nay đều không có cái gì bọt khí tiền lời. nhiều lắm là đi dạo quặng mỏ thời điểm nhìn thấy mấy cái. Này có chút khó làm. Chẳng lẽ muốn tiến vào quặng mỏ sao? Giang Hạo có chút lưỡng lự, tiến vào quặng mỏ hỗ trợ hẳn là sẽ có thu hoạch. Thế nhưng Liễu Tinh Thần đặc biệt tới tìm hắn, liền là không hy vọng hắn đi vào. Rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vì một điểm bất khí, xác thực không thích hợp mạo hiểm. Chờ một chút đi, có lẽ không cần tại đây bên trong lưu lại bao lâu. Giang Hạo nghĩ đến, chỉ muốn nhân thủ sung túc, hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng là lúc nào mới có thể đánh xong Thiên Thanh Sơn, hắn cũng không xác định. Vẫn là phải nghĩ biện pháp góp nhặt bảo khí, bỏ chút thời gian quan sát một chút người chung quanh thực lực, lại đem kẻ nguy hiểm đều xem xét một lần, sau đó quyết định muốn hay không tiến vào quặng mỏ. Giang Hạo một thoáng có quyết đoán. Lúc này Vệ Liệt đi vào hắn trước mặt nắm một cái sổ ném qua. Sư huynh đây là? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đăng ký tên sổ, ghi chép là Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp đến người. Đây là Vệ Liệt thân là nhân viên người quản lý công tác. Như thế nào ném cho hắn? Về sau tiếp người sự tình ngươi quản, thế nhưng ngươi y nguyên về ta quản, ngươi tốt nhất làm tốt việc nằm trong phận sự, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vệ Liệt lời nói mang theo phẫn nộ, chợt tiếp tục nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ muốn tiếp người, còn muốn dẫn bọn hắn tiến vào quặng mỏ quen thuộc tình huống. Thiếu đi sức lao động, ảnh hưởng tiến độ tính ngươi khuyết điểm. Nói xong Vệ Liệt quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Giang Hạo có chút nghi hoặc, chính mình làm sao đoạt đối phương công tác, mà lại phải vào quặng mỏ. Thế này, hắn lần nữa giám định Vệ Liệt. Vệ Liệt, Kim Đan sơ kỳ, Thiên Âm Tông Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử, đột nhiên bị gọi đi tại xung quanh tuần tra, đối Băng Nguyệt Cốc lòng người có khó chịu, nghĩ tìm một cơ hội giáo huấn đối phương một thoáng. Băng Nguyệt Cốc. Giang Hạo biết, chính mình tiếp nhận công tác, hẳn là có người cố ý an bài. Hắn ý nghĩ đầu tiên là Thiên Hoang các người chậm đến đây, hiện tại xem ra có thể là nằm vùng để mắt tới hắn. Bởi vì chính mình trồng Thiên Hương đạo hoa, cho nên bị để mắt tới rồi. Xem ra vào động cũng là đối phương cố ý hành động, chẳng qua là không biết hắn là tu vi gì. Suy nghĩ lúc, Giang Hạo tiếp đến nhiệm vụ, muốn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp người. Trước kia năm người đội ngũ còn lại 4 cái, trừ hắn, còn có 3 vị trúc cơ sơ kỳ nội môn đệ tử. Một cái đến từ Băng Nguyệt Cốc tiên tử, Lữ Ngộng, hình dạng không sai không nói chuyện thiếu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Còn lại 2 vị đồng đều đến từ Yên Vân Phong, 2 cái đều là nam tử trẻ tuổi. Một người gầy ốm yếu, gọi Tinh Lâm, một cái khác lại cường tráng, gọi Chớ Đầu. 2 người tính cách cũng không quá tốt, mặc dù thường xuyên nói giỡn, thế nhưng mang theo một tia âm trầm. Phản phất sau một khắc bọn hắn liền sẽ ở sau lưng đâm đao. Vì lý do an toàn, 3 người này Giang Hạo lúc trước đều xem xét qua, trong 3 người gầy yếu Kinh Lâm nhất cần thiết phải chú ý, hắn là theo Phong Lôi Tông phản bội chạy trốn gia nhập Thiên Âm Tông. Không khéo chính là, lần này tù binh cũng có một chút Phong Lôi Tông người. Giang Hạo lo lắng có đối phương người quen, kẻ địch còn tốt, nếu là có tình cảm, liền có thể sẽ có chút phiền phức. Giây lát, 4 người tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp người khu vực, thấy được 4 cái hư nhược tu sĩ đang bị trông giữ. Nhìn thấy 4 người kia trong nháy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại, cảm thấy không lành. Bất quá không có lộ ra, mà là đi tới cùng giao tiếp người nói rõ đến tiếp sau do hắn tới tiếp người về sau, mang đi 4 người. Bọn hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Này muốn là chính mình bị mạo danh tới đón người cứu đi, không phải rất dễ dàng. Lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng về phía 4 người nói: "Đi thôi, khuyên các ngươi phối hợp một điểm, miễn cho ăn ra thịt nỗi khổ." 4 người này khí tức không đúng, mặc dù thoạt nhìn là luyện khí tầng 5, nhưng trên thực tế mỗi một cái đều có kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ thực lực. Bọn hắn tránh thoát Vô Pháp Vô Thiên lực lượng hấp thu, vẫn là nói mang theo pháp bảo gì, thay thế lực lượng bị hấp thu. Hết lần này tới lần khác lúc này không thể xem xét, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. 4 người này 89 phần 10 là tới cứu người. Để bọn hắn cứu đi, chính mình cản không được, chỉ hy vọng không liên lụy trong đó. Báo một thoáng tông môn tên đi. Trên đường Giang Hạo xuất ra vợ hỏi. Thấy 4 người không nói lời nào, Giang Hạo bổ sung một câu: "Kiến nghị các ngươi phối hợp một điểm, có lẽ các ngươi tông môn tương lai sẽ đến chỗ người, không có có danh tự chẳng khác nào không ở nơi này. Đến chết cũng sẽ không có người cứu các ngươi." Phong Lôi Tông, Kinh Như. Một thiếu nữ mở miệng nói ra. Nghe vậy Giang Hạo bắt đầu viết tên. Chẳng qua là trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm không có quan hệ gì với Kinh Lâm a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phe mình bà có người nói: "Hiện tại lên muốn dẫn người tiến vào quặng mỏ quen thuộc, các ngươi người nào mang?" Mọi người yên lặng, Giang Hạo thấy Kinh Lâm đang giãy giụa, cuối cùng hắn nói thẳng: "Kinh sư đệ ngươi mang đi." Giang Hạo không biết bọn hắn muốn làm gì, chỉ hy vọng bọn họ chính mình thương lượng. 4 cái kim đan, khả năng còn có trung kỳ, chính mình đối đầu hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẫn là phải trước tăng cao tu vi. Chương 52, bị gài bẫy cảm tạ trẻ trôi nước 33 thích ăn gà minh chủ. Còn có đây này. Giang Hạo cầm lấy danh sách tiếp tục ghi chép. Lạc Hà Tông Bắc Tuyết. Một vị khác lạnh lùng nữ tử mở miệng nói ra: "Lạc Hà Tông." Giang Hạo bất động thanh sắc ghi chép, chợt nhìn về phía Lữ Mộng. "Lữ sư muội cái này giao cho ngươi." "Được." Lữ Mộng gật đầu. Huyền Tiên Tông Tư Đồ Kiếm. Nợ nụ cười nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Bên cạnh có chút không có tồn tại cảm giác nam tử cũng nói theo. Huyền Tiên Tông Thượng Quan Văn. Nhìn hai người kia, Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía Chớ Độc nói: "Mạc sư đệ mang theo Thượng Quan Văn, Tư Đồ Kiếm đợi chút nữa ta đưa đến quận mỏ." Tại trong cảm nhận của hắn, Tư Đồ Kiếm cùng Thượng Quan Văn hẳn là nguy hiểm nhất hai vị, mà Thượng Quan Văn dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, hắn lo lắng nguy hiểm tới quá đột ngột, cho nên vì tự thân an toàn, chỉ có thể đem hắn phân đi ra. Tại Chớ Độc sau khi gật đầu, Giang Hạo lại nhắc nhở: "Xem trọng người này, không nên khinh thường." Chớ Độc gật đầu, không phải hết sức để ý, ngược lại cảm thấy Giang Hạo dài dòng. Đi đến nửa đường, Kinh Như đột nhiên té ngã trên đất, hai tay nhấn trên mặt đất. Thấy này Kinh Lâm liền phải đem nàng kéo dậy, nhưng mà lại bị Giang Hạo ngăn trở. Động tác rõ ràng như vậy, hắn cảm giác này người là cảm giác mình mắt mù sao? Nếu như là Vệ Liệt ở đây, khả năng liền là một bàn tay đi xuống. Mình có thể mặc kệ những người này muốn làm gì, thế nhưng quá rõ ràng khuyết điểm hắn cũng không thể có. Thân là người phụ trách, liền đơn giản như vậy nhiệm vụ đều xuất hiện qua mất, về sau tình cảnh khẳng định càng không tốt. Hắn xuất ra nửa vòng trăng, dùng vỏ đao chống đỡ lấy Kinh Như tay nói: "Là ta nắm tay của ngươi chặt đi xuống, vẫn là chính ngươi giao ra?" Trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Giang Hạo cũng đang quan sát trước mắt cái này Kinh Như, hơi thở đối phương chưa từng xuất hiện biến hóa, khả năng không phải ẩn nhẫn mà là tác dụng phụ. Mặc dù có tu vi, thế nhưng nghĩ hoàn toàn điều động, hẳn là cần thời gian. Lúc này Kinh Như nhìn chằm chằm Giang Hạo, cuối cùng đem hai tấm trong suốt lại nhỏ bé linh phù đưa lên. Tiếp nhận linh phù, Giang Hạo quan sát, phát hiện này phù lục chất liệu là thủ, đồng thời đẳng cấp không tầm thường. Một tấm động núi phù, một tấm cửu thiên lôi phù, đều là cao cấp phù lục. Liên thủ đoạn như vậy cũng muốn tới làm chút gì đó, còn là cố ý để cho ta phát hiện. Nghi hoặc dưới, Giang Hạo nghiêm tiếng nói: "Soát người, ngươi dám?" Kinh Như đối xử lạnh nhạt nhìn về phía muốn động thủ Kinh Lâm. "Ngươi phản kháng tại chỗ giết chết." Giang Hạo lạnh lùng nói. Hắn vốn là đang tự hỏi, muốn làm sao nắm bốn người này sự tình nói ra, nắm phiền toái giao cho những người khác. Hiện tại có này hai cái phù lục về sau, liền có lý do. "Đừng tức giận, chúng ta phối hợp." Tư Đồ Kiếm vừa cười vừa nói. Thượng Quan Văn cùng Lạc Hà Tông Bắc Tuyết đều giơ tay lên phối hợp. Kinh Như cắn răng, không nói thêm gì. Đến mức nam nữ lưu biệt, Giang Hạo không để ý. Đối với những người này quá tốt, bọn hắn còn giống như sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong chốc lát, ba người xoát người hoàn tất. Giang Hạo lườm bốn vị tù nhân tiếp tục nói: "Đan Sen gầy thân." Kinh Như cắn răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Bác Tuyết một điểm biểu lộ không có. Thượng Quan Văn cùng Tư Đồ Kiếm ngược lại lộ ra tự tại nhàn nhã. Chờ xác định không có vấn đề về sau, bọn hắn mới đem người đưa đến quần mỏ. Nhìn xem những người khác tiến vào quần mỏ, Giang Hạo cũng mang theo Tư Đồ Kiếm một đường đi vào bên trong đi, đại khái nhận biết hạ quần mỏ cũng bàn giao công tác. Đạo hữu là Ma Môn chân truyền đệ tử, thật sự là cao minh. Trên đường Tư Đồ Kiếm vuốt mông ngựa: "Ngươi thật giống như không phải hết sức để ý tới này bên trong." Giang Hạo thuận miệng nói. Tư Đồ Kiếm không thèm để ý chút nào nói: "Ta tại Huyền Thiên Tông thân phận không kém, ấn đạo hữu nói, tông môn hẳn là trở về chỗ ta. Vậy liền hảo hảo đảo quán đi." Giang Hạo nói mà không có biểu cảm gì nói. Hắn hiện đang quan sát bốn phía. Quán mỏ bên ngoài không có quá nhiều người, người cơ hồ đều tập trung ở bên trong. Nơi này kết cấu, hắn đại khái nhìn qua, bốn phương thông suốt, dễ dàng lượn quanh mất người, đồng thời cũng dễ dàng giết người. Giang Hạo lo lắng chính là có người thần không biết quỷ không hay tới đối phó hắn. Tiến vào quặng mỏ sau không bao lâu, hắn thấy được một quả màu tím bọt khí. Đi ngang qua bọt khí lúc, bảng cũng xuất hiện nhắc nhở: "Thần thông mảnh vỡ một." Quả nhiên, tiến đến mới có sẽ có thu hoạch. Một mực đi đến tận cùng bên trong nhất, hắn lại thấy được một chút bọt khí, trắng màu xanh lá cũng có. Bình thường linh thương một, tinh thần một, lực lượng một, sức chịu được một, cảm thụ được đã lâu tăng lên, Giang Hạo thả lỏng một ít. Chí ít có thể dùng biết đào quáng cũng có thể làm cho mình thu hoạch được bọt khí, liền là không xác định là tại chỗ vẫn là cái tiên. Đáng tiếc, quặng mỏ tồn tại nguy hiểm, không chỉ là nằm vùng, còn có quặng mỏ tù binh. Đây đều là bom hẹn giờ. Tư Đồ Kiếm bốn người đến, không nhất định là nhóm đầu tiên, cũng không nhất định là cuối cùng một nhóm. Tóm lại, đi trước nhắc nhở quặng mỏ quản lý người. Nắm phiền toái đẩy đi ra. 3. Vệ Liệt vỗ bàn lên. Cũng dám làm dạng này tiểu động tác, còn giữ làm cái gì? Nên đánh chết tại chỗ, giữ lại sớm muộn là tai họa. Ngươi thế mà không có tự mình đi soát người. Ngươi không thấy mấy người bọn hắn liền loại vấn đề này đều không phát hiện được sao? Soát người bọn hắn có thể phát hiện cái gì? Vừa mới nhường ngươi phụ trách, ngươi lại có cạm bẫy như thế. Quản lý lâu bên trong, Giang Hạo đứng an tĩnh. Hắn giao ra phủ lục nói rõ tình huống, sau đó nên đón liền là Vệ Liệt một hồi phê bình. Đương nhiên, khuyết điểm về khuyết điểm, chính mình là đoạn tình nhai đệ tử, bọn hắn cũng trừng phạt không được. Nhất là này cũng không thể tính quá mất. Lúc này quản lý lâu bên trong, hết thảy có 3 cái nhân viên quản lý. Ở giữa ngồi tự nhiên là thực lực cao cường Vu Nguyên Vũ, hắn chẳng qua là an tĩnh nghe, không nói thêm gì. Bên trái là Vệ Liệt, bên phải là một vị nữ tử, cách ăn mặc bình thường được cho là bề ngoài xấu xí, Thiên Âm Tông rất ít gặp dạng này tiên tử. Bất quá đối phương có kim đan trung kỳ tu vi. Vệ sư đệ khoa trường, loại sự tình này không tính là gì, cũng có thể là cái kia nữ đơn thuần nghĩ đem phụ lục giấu đi, mà lại này nhưng là không cách nào vô thiên tháp sai lầm, lại có đồ vật bỏ sót. Ngươi nếu là thực sự tức không nhịn nổi, liền đem Giang sư đệ đưa đến nơi này của ta, ta cảm thấy hắn rất không tệ. Vừa vặn ta bên này còn thiếu người. Nữ tử kia mở miệng cười nói. Dưới sự phẫn nộ, Vệ Liệt đồng ý. Giang Hạo thở dài, thay người đi. Ít nhất không cần bị những cái kia muốn làm gì tiên môn đệ tử nhìn quen mắt, cũng có thể tránh né một ít. Cuối cùng vị sư tỷ kia đưa hắn mang rời khỏi quản lý lâu, vừa mới ra tới, hắn liền nghe đến đối phương làm tự giới thiệu. Giang sư đệ, nhận thức một chút, ta gọi Nhan Hoa. Nhan Hoa. Nghe được tên trong nháy mắt, Giang Hạo trong lòng giật mình. Chương 53, tu vi phần cuối là đào quáng. Thiên Thánh giáo Nhan Hoa. Giang Hạo tại xem xét khôi lỗi giáp lúc, liền biết tên của người này. Vốn cho rằng đối phương là một cái nam tính, không nghĩ tới là nữ, mà lại ngay tại trước chân. Nói như vậy để mắt tới ta là nàng. Trong lòng nghi ngờ, có thể lại không thể không trước áp chế. Đợi ngày mai trước tiên xem xét trước mắt sư tỷ, đại khái liền có thể minh bạch đối phương mục đích. Về sau Nhan Hoa sư thư mang theo hắn giới thiệu công tác. Hắn công việc bây giờ là vào động giám sát đào quáng. Nhất định phải cam đoan tiến độ, nếu không sẽ có phiền toái. Này không khó lắm a. Nhan Hoa đối Giang Hạo cười nói. Có khó khăn gì sư đệ cứ việc nói. Không có, đà tạ sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu chắp tay. Hắn không có hoảng, bảo trì này bình tĩnh qua hết một ngày. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa nhìn thấy Nhan Hoa, mở ra thần thông. Xem xét Nhan Hoa. Nhan Hoa, Kim Đan trung kỳ, Thiên Thánh giáo cùng Nhiệt giáo đồ, nằm vùng Thiên Âm Tông băng nguyệt cốc nhiều năm, chôn xuống rất nhiều khôi lỗi. bởi vì khôi lỗi bị ngươi phá hư mà chú ý tới ngươi, biết được ngươi nuôi thiên hương đạo hoa về sau, bức thiết muốn đem ngươi biến thành nàng khôi lỗi, chỉ kém một cái cơ hội tốt. Thấy thần thông phản hồi kết quả, Giang Hạo trong lòng trầm xuống. Đối phương bức thiết nghĩ ra tay với mình. Kim đan trung kỳ, dù cho chính mình xuất ra thi ngữ cũng không nhất định có thể thắng được. Đối phương tại kim đan trung kỳ hẳn là rất nhiều năm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại bởi vì một cái khôi lỗi giác bị người này để mắt tới, mà lại đối phương cũng biết thiên hương đạo hoa. Chuyện này tại nằm vùng vòng tròn truyền khắp sao? Sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Nhan Hoa cười nói, hôm nay ngươi dẫn người tiến vào thứ 6 động, bên kia tiến độ tương đối nhanh, tính an toàn cũng cao. Sư đệ đi vào giám sát liền tốt, đúng rồi. Nhan Hoa tới gần Giang Hạo, nhỏ giọng nói, ngươi hôm qua tiếp đến người cũng tại trong đội ngũ, Vu Tiền Bối nói muốn trước quan sát một ít, nếu có những người khác khả nghi người cũng tốt dẫn ra. Ngươi cẩn thận ứng đối. Bốn cái đều tại. Giang Hạo cảm giác Nhan Hoa là cố ý cho hắn ra nan đề, hoặc là nói Nhan Hoa muốn lợi dụng bốn người này chế tạo đối chính mình cơ hội động thủ. Hắn bất động thanh sắc đáp ứng, sau đó dẫn người đi tiến vào quần mỏ. Chẳng qua là đơn giản nhìn một chút, hắn liền phát hiện những người này sắc mặt chết lặng, từng cái gầy như quét ủi, dẫn theo cái quốc hướng đi đến, như cái xác không hồn. Chỉ có mới tới mấy người giống người bình thường, thế nhưng trên người bọn họ đều có thật nhiều roi thương, đại khái là bị đánh. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Tư Đồ Kiếm bốn người, bốn cái không có tách ra, chẳng khác nào đang cho bọn hắn cơ hội. Giang Hạo cũng không thể nói cái gì. Đi trên đường, hắn mắt nhìn bảng. Thính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 21. Tu vi: Kim đan sơ kỳ. Công pháp: Thiên âm bát chuyển, Hồng mông tâm kinh. Thần thông: Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịch tâm. Khí huyết: 63-100, có thể tu luyện. Tu vi: 65-100, có thể tu luyện. Thần thông: 23, không thể đạt được. 21 tuổi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất chi bất giác trôi qua một năm. Thời gian một năm, mình đã đến kim đan sơ kỳ. Chẳng qua là cách trung kỳ còn có chút xa. Tu vi mới hơn phân nửa, mong muốn tích lũy đầy 100 cần thời gian mấy tháng, Nhan Hoa có thể lợi, Tư Đồ Kiếm bốn người có thể lợi sao? Cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở thần thông bên trên, nếu như tái xuất một cái màu tím bạc khí, như vậy thì có thể thu được một cái thần thông. Chỉ cần là thích hợp thần thông, như vậy không nhất định sẽ thua cho Nhan Hoa, chớ nói chi là mình còn có Thái Sơ Thiên Đao. Đi vào đường hầm, những người kia đều tự giác bắt đầu đào hố mở động, một ít linh thạch cùng với vật gì khác luôn có thể nhảy ra. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nỗi lòng bắt đầu chuyển động. Trên đường tới, hắn quan sát qua, thứ 6 hào quặng mỏ cũng không thích hợp đánh lén. Nhan Hoa không đến mức động thủ, những người khác chỉ muốn tới gần, hắn nhiều ít cũng có thể phát giác được. Đến mức đồng hành người, ngoại trừ Tư Đồ Kiếm bốn người, không có ẩn dấu tu vi. Cho nên, Giang Hạo đi vào một vị cầm trong tay roi đồng môn trước. Giang sư huynh có dặn dò gì? Luyện khí 9 tầng ngoại môn đệ tử lập tức đứng vững. Có đảo quán cái quốc sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn muốn thử xem đảo quán có thể hay không trực tiếp xuất hiện bọc khí. Bởi vì linh dược cần sinh trưởng, cho nên cần cách tiên. Mà yêu thú đánh chết tại chỗ liền có, như vậy mỏ đâu? Là ra mỏ liền có thể ra bong bóng, vẫn là muốn cách tiên. Nếu như có khả năng trực tiếp ra, ngắn như vậy thời gian tấn thăng, không nhất định làm ngộng. Quan mỏ nguy hiểm đồng thời, có lẽ cũng nương theo lấy cơ duyên. Chớ nói chi là mục khởi sư huynh đều có thể tại trong hầm mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa. Chính mình không yêu cầu truyền thừa, có bọt khí liền tốt. Tại ngoại môn đệ tử kinh ngạc dưới, Giang Hạo cầm lấy cái quốc hướng đi phía trước nhất. Sư đệ xem trọng những người khác, đừng để bọn hắn lười nhác xuống tới. Hắn thuận tiện phân phó một câu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Giang Hạo, không rõ vị này quản sự cầm cái quốc làm cái gì. Liên La Tư Đồ Kiếm mấy người cũng là nghi hoặc. Sau đó tại mọi người dưới ánh mắt, Giang Hạo đứng tại khoáng thạch trước vung lên cái quốc. Đinh. Bọn hắn thấy Giang Hạo đang không ngừng đào quáng. Này đem một vài luyện khí đệ tử giật mình kêu lên, không hiểu vị này nội môn sư huynh đang làm gì. Giang Hạo không để ý đến những người này, hắn dùng chút cơ lực lượng vì cái quốc gia trì, rất nhanh liền gõ xuống một miếng khoáng thạch. Tại khoáng thạch rơi xuống trong nháy mắt, một cái màu trắng bọt khí tùy theo rơi xuống. Ngay sau đó dung nhập trong thân thể của hắn. Lực lượng 1. Xong rồi. Chương 54, thích đào quáng. Xuất hiện bọt khí, cho dù là màu trắng đó cũng là tin tức tốt. Này trực tiếp nói thẳng đảo quán có thể trực tiếp có bọt khí sinh ra. Trong lúc nhất thời Giang Hạo càng thêm chăm chỉ, hắn khống chế tốt lực lượng để cho mình có thể kiên trì càng lâu. Đương nhiên, vì không bị nhìn ra chính mình ẩn giấu tu vi, cũng vì không để người ta biết chính mình có nhiều ít lực lượng có khả năng tiêu xài, hắn cố ý đem tổng số khống chế tại trúc cơ thấp nhất. Dạng này dù cho có người có khả năng theo hắn tiêu hao lực lượng tính ra tổng thể thực lực, đó cũng là hư giả đáp án. Khoáng thạch tại một chút rơi xuống, màu trắng bọt khí không ngừng toát ra, tình cờ còn sẽ có màu xanh lá bọt khí xuất hiện. Lực lượng 1, tinh thần 1, trường thương 1, không có chút nào ngừng. Giang Hạo so cho nên người đều muốn chăm chỉ, cũng đều phải nhanh chóng. Mãi đến hắn đào được thành phần hơi tốt khoáng thạch, màu lam bọt khí tùy theo tới. Tu vi 1. Thấy màu lam bọt khí trong ngáy mắt, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng có thể lần nữa thấy tấn thăng hy vọng. Nếu như đơn thuần dùng tu luyện, dùng thiên tư của hắn, cần vài chục năm mới có thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Đây là phối hợp đan dược tình huống dưới. Thế nhưng có màu lam bọt khí, có lẽ riêng biệt năm liền đầy đủ. Đều xem góp nhặt bọt khí tốc độ. Đinh, đinh. Cái quốc va chạm khoáng thạch thanh âm giàu có tiết tấu vang lên. Từng cái khoáng thạch bị đào lên, không ít tốt phẩm chất khoáng thạch đều bị vứt qua một bên. Giang Hạo chẳng qua là để cho người ta mang đi khoáng thạch, không để ý mặt khác. Bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn tại bọt khí lên. Này ra bong bóng tốc độ, nhường Giang Hạo khó có thể tin. Không bao lâu liền sẽ có bọt khí xuất hiện, cho dù là màu trắng bọt khí, hắn tại linh dược viên cũng không có thấy có nhiều như vậy. Có lẽ, hắn phát hiện nhặt bọt khí chân chính phương pháp. Đào quáng mới là chính mình mạnh lên mau lẹ nhất tính. Theo đào quáng tiếng vang lên, Giang Hạo tu vi cùng huyết khí cũng tại có phải hay không gia tăng. Hắn đã đào được 10 cái màu lam bạc khí. Lúc này mới một buổi sáng. Loạng choạng. Đột nhiên, Giang Hạo dừng động tất lại. Bởi vì quá nhanh duyên cớ, cái quốc tiêu hao đến cực hạn. Nhìn nứt gãy cái quốc, hắn chau mày. Thứ này quá trở ngại tiến độ. Trong lúc nhất thời hắn đều muốn cầm ra Thái Sơ Thiên Đao đảo, hẳn là sẽ rất nhanh a. Đáng tiếc quá rõ ràng, mà lại dễ dàng bại lộ lá bài tẩy của mình. Dù cho dùng nửa vầng trăng đào quáng, cũng quá khoa trương, sẽ để cho mấy người để ý. Giang sư huynh muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Giám sát đệ tử đi vào Giang Hạo bên cạnh cẩn thận hỏi. Vũ Tĩnh, luyện khí 9 tầng ngoại môn đệ tử, chỉ cần tấn thăng nữa một lần, hắn liền có hy vọng rời đi quặng mỏ thêm vào nội môn. Thậm chí có khả năng xin rời đi. Chỉ cần quặng mỏ không phải đặc biệt thiếu nhân thủ, dù cho khan hiếm cũng sẽ cho đầy đủ ban thưởng để cho người ta lưu lại. Không giống bây giờ, nghĩ rời đi đều không được. Bất quá hắn đối nội môn sư huynh cũng không thích, mỗi lần chính mình cũng muốn chịu vấn. Này mới tới nội môn sư huynh càng làm cho hắn sợ hãi, hoàn toàn không biết vị này muốn làm cái gì. Giang Hạo nhìn một chút những người khác, phát hiện bọn hắn cũng tại thay phiên nghỉ ngơi, chính mình cũng chỉ có thể gật đầu tới qua một bên. Bất quá hắn vẫn là để vị sư đệ này hỗ trợ làm cái tốt một chút cái quốc. Sư huynh còn muốn tiếp tục đào. Vũ Tĩnh có chút bao la mờ mịt. Yên tâm, an nguy của các ngươi ta cũng cùng lúc chiếu cố. Giang Hạo trấn an nói. Chính mình tới này bên trong, vì chính là nhường tiến độ vững bước tiến lên, thợ mỏ giảm bất liền sẽ chậm lại tiến độ. Cho nên an nguy tự nhiên muốn chiếu cố. Ngươi là Thiên Âm Tông thế nào nhất mạch đệ tử? Giang Hạo vừa mới nghỉ ngơi, Tư Đồ Kiếm liền đến bên cạnh hắn nói chuyện phiếm. Lượng đối phương liếc mắt, Giang Hạo mặt không chút thay đổi nói: "Nghỉ ngơi tốt liền đi đào quán đi." Hắn tự nhiên không muốn cùng đối phương có quá nhiều trao đổi, dù cho muốn trao đổi cũng muốn đợi ngày mai xem xét xong. Bốn người này nhất định sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Hiện tại hắn cần thời gian, cần phải nhanh một chút tấn thăng Kim Đan trung kỳ. Ít nhất có thể đối phó Nhan Hoa, nếu như có thể có đầy đủ thời gian đi đến hậu kỳ sẽ càng thêm an toàn. Chẳng qua là không biết bốn người này sẽ cho bao nhiêu thời gian. Đủ loại suy nghĩ nườm nượp mà tới, Giang Hạo vẫn là muốn đảm bảo. Có thể đồ vật còn chưa tới, cũng không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Tại ma quật lúc, chính là mình biểu hiện quá mức vội vàng, dẫn đến Lâu Phong phát giác dị dạng. Hiện tại nếu là cũng như thế, khó nói có thể hay không bị Nhan Hoa phát giác được. Cho nên hắn chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian về sau, Vũ Tĩnh cuối cùng mang đến cho hắn cái quốc, lần này không phải bình thường đào quán cái quốc, mà là pháp bảo cấp bậc cái quốc. Giang sư huynh, đây là ta theo quản lý lâu xin, ngài cũng đừng làm hư. Không phải. Vũ Tĩnh một mặt dáng vẻ đắn đo. Nhiều ít linh thạch? Giang Hạo hỏi. Hả, linh thạch cũng là không có. Liền là có tiến lên nhiệm vụ cùng với thu hoạch nhiệm vụ, cần thu nhiều lấy được một thành. Vũ Tĩnh giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nói nhảm. Làm cho đối phương xem trọng những người khác về sau, liền bắt đầu đào quáng. Hắn đã không thể chờ đợi. Tại hắn cái quốc giới, không ngừng có bọt khí toát ra, đến mức khoáng thạch hắn nhìn đều không nhìn lên mắt. Chẳng qua là cảm thụ được thân thể biến hóa cùng với khí huyết cùng tu vi con số biến hóa. Lực lượng 1. Linh kiếm 1. Tu vi 1. Đào được đồ tốt liền có thể nhảy ra màu lam bọt khí. Hắn càng ngoi tim bên trong càng mừng rỡ, bất quá vẻ mặt y nguyên bình tĩnh, sợ bị phát hiện dị thường. Mà hắn đào quáng tốc độ để cho người ta kinh ngạc. Rất nhiều người đều cảm thấy vị này nội môn đệ tử, bất quá là ngày đầu tiên tới có hào hứng, đằng sau cầm pháp bảo tiến độ còn muốn trồng chất đến trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ lại cảm thấy tức giận. Quan mới tiền nhiệm xui xẻo đều là bọn hắn này chút tầng dưới chót. Chương 55, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Giang Hạo không biết những người khác ý nghĩ, dù cho biết cũng sẽ không để ý. Hắn không có khả năng dừng lại đào quáng, ngược lại sẽ so tất cả mọi người muốn chăm chỉ. Hắn chưa bao giờ ngừng qua, ngoại trừ buổi chiều có một khối đá rơi xuống khiến cho hắn vung ra một đao bên ngoài, không còn có bị phân tán lực chú ý. Sau khi trời tối, Giang Hạo thu cái quốc, hơi không bỏ mắt nhìn quặng mỏ. Hôm nay tiến độ so dĩ vãng nhiều hơn 1/10. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể ăn no cơm. Ban đêm cũng có thể tiếp tục tu luyện. Quặng mỏ người cũng muốn trở nên nổi bật. Tu vi cao liền dễ dàng làm giám sát, như là Vũ Tĩnh. Không phạm tội cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Đến mức tù binh, trúc cơ về sau liền sẽ bị lần nữa ném vào vô pháp vô thiên tháp, sau đó tiếp tục đào quáng, vòng đi vòng lại. Nghĩ dựa vào chính mình rời đi, đời này đều khó có khả năng. Thế nhưng gặp được hỗn loạn liền không nói được rồi, luôn có người sẽ thoát đi. Thiên Âm Tông chỉ cần không có rút tay ra, liền có thể chạy thoát. Giang Hạo nhìn một cái Tư Đồ Kiếm đám người, lúc này cái kia tồn tại cảm giác yếu kém thượng quan văn quay đầu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Đối với cái này, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bất quá chưa có trở về tránh tầm mắt, chẳng qua là nhìn chằm chằm. Mãi đến thượng quan văn quay đầu lại. Thật là nhạy cảm a. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Hiện tại hắn loạn trong giằng ngoài, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Đào một ngày mỏ, hết thảy đạt được 9 cái tu vi bậc khí. 8 cái khí huyết bạc khí, màu trắng cùng màu xanh lá một số. Đừng nhìn bao nhiêu, đối dĩ vang tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng con số. Dù cho có được Thiên Hương Đạo Hoa, cũng không có một ngày đạt được nhiều như vậy. Càng đừng đề cập Kim Đan về sau, Thiên Hương Đạo Hoa 3 ngày cũng chỉ có 2 cái bạc khí. Khí huyết 71-100, có thể tu luyện. Tu vi 74-100, có thể tu luyện. Nếu như đến tiếp sau thuận lợi, chỉ cần 4 ngày, ta liền có thể thử tấn thăng. 4 ngày thời gian, Giang Hạo cũng không hy vọng xảy ra vấn đề. Làm ra quan mỏ, Nhan Hoa liền tìm tới. Nàng nở nụ cười, nghe nói sư đệ đang đào mỏ, trong lúc rảnh rỗi liền giúp một chút bề bộn, cũng tốt báo đáp sư tỷ giúp đỡ. Giang Hạo thấp đầu đeo lòng biết ơn. Vệ Liệt là cá nhân đều không thích, Giang Hạo cũng không thích. Thế nhưng nếu như có khả năng tuyển, hắn hy vọng đi theo Vệ Liệt, sau đó tìm biện pháp đào quáng. Ít nhất hắn đối với mình không có sát ý. Nhan Hoa khác biệt, nàng đều muốn đợi không được, có lẽ ngày ngày ngóng trông Tư Đồ Kiếm đám người sớm một chút làm loạn. Bất quá chính mình đào quáng tiến độ nhanh, nàng cũng có chỗ tốt. Người sư đệ kia làm theo khả năng, ngày mai tiếp tục dẫn người tiến vào thứ 6 động như thế nào? Nhan Hoa hết sức chiếu cố mà hỏi. Được. Giang Hạo gật đầu. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Giang Hạo quay đầu rời đi. Ban đêm hắn còn muốn bốn phía quan sát một phiên. Chẳng qua là hiện tại hắn cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Phản phất ăn chắc hắn. Về sau hắn bốn phía đi dạo dưới, nhìn rất nhiều người, cho đến trước mắt còn không có đáng giá để ý người. Các môn các phái người tại đây bên trong mặc dù chịu khổ, nhưng bọn hắn trong lòng còn có hy vọng, luôn cảm thấy tông môn người sẽ đến cứu bọn hắn. Có vài người khả năng không quen khí hậu, còn tại giận mắng mặt khác mà bạn. Hắn chẳng qua là nhìn một chút liền rời đi. Nơi này chấp pháp đường đều không thế nào quản, quan mỏ người mặc dù sẽ quản, thế nhưng không ảnh hưởng đào quáng là được. Trên đường hắn gặp qua mặt khác một chút tuần tra người, thu vi cũng rất cao. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiếp tục đào quáng, so tất cả mọi người muốn chịu khó, những người khác cũng rất tò mò cái này nội môn đệ tử sẽ kiên trì bao lâu. Đáng nhắc tới chính là Tư Đồ Kiếm xem xét. Tư Đồ Kiếm, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, Kim Đan trung kỳ, Thiên Phú tuyệt hảo. Dùng Đâu Thiên Hoán Nhật pháp bảo chuyển đi vô pháp vô thiên hấp thu, trong cơ thể dùng buộc linh phủ phong bế tu vi, tiềm phục tại Thiên Âm Tông quặng mỏ. Chờ đợi bị phát hiện hai cái phù lục khóa chặt vị trí, sau đó bóc linh phủ, cứu đi đồng môn phá hư quặng mỏ dùng trọng thương Thiên Âm Tông. Đào Quáng lúc đã lưu lại một chút vô pháp truy tìm phù văn, mà đối đại thời cơ buông xuống. Đối người Đào Quáng hành vi có chút hiếu kỳ, xem xét kết quả khiến người ngoài ý. Nói cách khác cái kia kinh như sở dĩ bị chính mình phát hiện, nhưng thật ra là cố ý hành động, mà lại biểu hiện của nàng có khả năng cũng là chứa. Phát hiện của mình chỉ là bọn hắn kế hoạch một khâu. Vì cái gì? Bọn hắn không sợ phù lục bị tiêu hủy hoặc là bị mang đi, hay hoặc là có người đang giúp bọn hắn. Này đáp án chỉ có thể chờ đợi ngày mai xem xét cái kia kinh như. Đến mức Tư Đồ Kiếm lưu lại phù văn, chờ sau đó nhìn một chút có hay không có phát hiện. Có liền lên báo, không có liền bất lực. Về sau hắn bắt đầu toàn lực đào quáng, nhất định phải tại những người này trước khi động thủ, để cho mình trở nên càng mạnh. Lúc này có thật nhiều bọn khí không ngừng toát ra. Màu trắng, màu xanh lá, màu lam. Số lượng chi nhiều người lưu lưới. Lực lượng 1. Lực lượng 1. Thu vi 1. Khí huyết 1. Tinh thần 1. Khí huyết đan 1. Loại kia mạnh lên cảm giác, Giang Hạo cảm giác cực kỳ khắc sâu. Lực lượng tại một chút mạnh lên, tinh thần tại một chút mở rộng. Tại đây bên trong đảo 100 năm, chính mình có lẽ sẽ trở nên cực cường. Một ngày này kết thúc, không tính màu trắng cùng màu xanh lá, Giang Hạo hết thể đạt được 20 cái màu lam bạc khí. 10 cái khí huyết, 10 cái tu vi. Nhanh, lại mấy ngày. Giang Hạo rời đi quặng mỏ lúc. Kiểm tra mặt đất, chẳng qua là không có bất kỳ phát hiện nào. Tư Đồ Kiếm phủ văn có như thế ẩn nấp, giống như mình là tu vi kim đan, thậm chí học xong vô danh bí tịch, nhưng phàm có một ít gợn sóng đều hẳn là phát giác được mới là. Có thể một điểm thu hoạch không có. Như thế, hắn chỉ có thể trang không biết, tiếp tục đào quáng, chờ đợi tấn thăng. Hôm nay tiến độ so dĩ vãng nhiều hơn 2 thành. Những người khác thật cao hứng, đêm nay lại có thể ăn bữa ngon. Ngày kế tiếp, Giang Hạo giám định Kinh Như. Chương 56, có chút bành trướng, muốn đi giết Nhan Hoa. Kinh Như, Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử, kim đan trung kỳ tu vi. Cùng Tư Đồ Kiếm dùng giống nhau biện pháp tiến vào Thiên Âm Tông quan mỏ, gặp ngươi không giống tâm ngoan thủ là người, cố ý bị ngươi phát hiện động sơn phủ cùng Cửu Thiên Lôi phủ. Hai tấm phủ đều là kiếp nổ, mặc kệ tiêu hủy hay không chỉ cần không phải cố định địa phương, liền có thể hoàn thiện định vị, sau đó dẫn tới cường giả, bên trong bên ngoài liên hợp hủy Thiên Âm Tông quan mỏ, thuận tiện cứu người rời đi. Âm thầm nàng câu thông qua linh phủ, không tới nửa tháng liền có thể hoàn thiện định vị. Thấy ta không giống người xấu, liền lợi dụng ta. Giang Hạo thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá còn có nửa tháng, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ muốn tiếp tục đào quáng. Liền có thể mau sớm tấn thăng kim đan trung kỳ, dùng trung kỳ tu vi tăng thêm thái sơ thiên đao, có thể tránh thoát Nhan Hoa nhìn trộm. Đến mức Huyền Thiên Tông công kích, hắn không xác định có thể hay không tránh đi, thế nhưng khi đó chỉ cần không cùng Tư Đồ Kiếm đám người đối đầu, liền sẽ an toàn rất nhiều, khiến cho hắn để ý không cách nào đem tin tức cáo chi người khác. Cho đến trước mắt, hắn không có tìm được trong hầm mỏ phù văn, báo cáo ngược lại nói không rõ, không phải sẽ an toàn rất nhiều. Nguy hiểm đang áp sát, Giang Hạo không dám chần chờ, bắt đầu ra sức đào quáng. Giang Hạo chăm chỉ, khiến người khác không thể nào hiểu được. Vị này mới tới quản sự giống như thật không phải là 1-2 ngày nhiệt độ. Thấy quản sự chăm chỉ như vậy, những người khác cũng không dễ nghỉ ngơi, bắt đầu đi theo đào quáng. Bởi vì tiến độ càng nhiều, bọn hắn bữa tối lại càng tốt. 3 ngày sau đó, Giang Hạo kết thúc đào quáng. Nay màu xanh ra trời bọt khí cơ hồ đều phí phạm. Bởi vì ngoại trừ buổi sáng 2 cái, đến tiếp sau vô pháp bị bảng góp nhặt. Bất quá vì màu trắng bọt khí, cùng màu xanh lá bọt khí, hắn vẫn là không có dừng lại. Trọng yếu nhất là không thể để cho người khác nhìn ra dị thường. Dù sao hắn đến tiếp sau còn muốn tiếp tục đào, nếu như vận khí tốt, có lẽ có cơ hội lại lên một tầng nữa. Mấy ngày nay hắn cũng không có biểu hiện cấp bách, lúc nghỉ ngơi, đào quáng thời điểm đào quáng. Ngẫu nhiên còn sẽ chăm sóc một thoáng quặng mỏ người. Sau khi kết thúc, đêm nay liền có thể trở về tấn thăng. Đến mức Tư Đồ Kiếm 4 người, hắn đều xem xét qua. Thượng quan văn sắc thực rất nguy hiểm, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, thế nhưng hắn thiên phú dị bẩm, có thể trưởng khống thân thể mỗi một tấc da thịt cùng với lực lượng. Lực bộc phát đáng sợ, tồn tại cảm giác có khả năng hạ thấp để cho người ta khó mà phát hiện bước. Không chú ý, hắn đứng tại tảng đá một bên đều có thể cùng phù hợp, để cho người ta cảm giác sai lầm. Hôm nay Giang Hạo vẫn là đi tại phía sau cùng, mỗi đi một bước đều đang kiểm tra đất ai. Ý gì anh Nguyên không thu hoạch được gì, chỉ có thể cảm khái người bên ngoài thủ đoạn kinh người, dù cho hắn học được vô danh bí tịch, đều không thể phát giác được. Có lẽ hoàn toàn học được, có thể phát hiện. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, dù cho có không minh tịnh tâm đều không thể một lần là xong. Bởi vì là đến giúp đỡ nội môn đệ tử, Giang Hạo có một chỗ đơn sơ sân nhỏ. Chỉ là buổi tối muốn bốn phía xem xét, hắn rất ít nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay không nghỉ ngơi không được. Trong sân có một ít linh dược theo gió lắc lư, là Giang Hạo tại xung quanh thấy liền dẫn đến sân nhỏ nuôi. Thói quen, cũng hy vọng có thể có một ít bạc khí. Mặc kệ là lực lượng còn tinh thần, đều tốt. Do dự một chút, hắn nắm pháp bảo cái quốc thả trong sân. Hắn không dám xác định này cái quốc có hay không dám thị thủ đoạn, tấn thăng lúc vẫn là không thả ở bên cạnh tốt. Về đến phòng, Giang Hạo kiểm tra một hồi bảng. Khí huyết, 100-100, có thể tu luyện. Tu vi, 100-100, có thể tu luyện. Xác định là 100, hắn liền lựa chọn rút ra tu luyện. Trong ngay mắt, khổng lồ linh khí cùng huyết khí tuôn ra vào thân thể bên trong. Đây là Giang Hạo tu luyện đến nay, cảm nhận được khổng lồ nhất linh khí. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, tử khí bắt đầu dẫn dắt linh khí cùng khí huyết. Vận chuyển chu thiên về sau, linh khí hạ xuống đến trong đan điền, khí huyết như trăm mạch cường hóa thân thể. Lúc này Kim Đan đang tiếp nhận linh khí tầm bổ, một chút mở rộng một chút điểm ngưng tụ. Phản phất một khối bình thường tảng đá trở nên dày nặng, làm loại này dày nặng trở nên thực chất. Hết thảy linh khí đều lắng xuống. Kim Đan trung kỳ. So dự đoán thuận lợi, không có dừng lại hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên củng cố tu vi. Thuận tiện đem còn lại tu vi cùng nhau rút ra, phòng ngừa ngoại ý muốn tiến đến quá nhanh, không có chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm, Giang Hạo mở to mắt, Thái Sơ Thiên Đao bị hắn đem ra, cầm đao lúc Thiên Đao thức thứ nhất như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mạnh mẽ đao ý. Loại kia cảm giác cường đại, lại một lần nữa khiến cho hắn an tâm. Như vậy muốn không nên chủ động đi tìm Nhan Hoa. Do dự một chút, hắn từ bỏ. Ban đêm Nhan Hoa không tại trong hầm mộ, mà tại quặng mộ bên ngoài giết người sẽ dẫn tới chấp pháp đường. Rất dễ dàng bị Liêu Tinh Thần phát giác. Chờ cái cơ hội tốt. Có quyết định, hắn ra khỏi phòng, muốn tiếp tục đi đào quáng. Đào quáng mới thật sự là thu thập bọt khí đường tắt, trong lúc nhất thời hắn đều nghĩ thời gian dài lưu tại nơi này. Chẳng qua là Thiên Hương Đạo Hoa liên quan đến quá lớn, không bay về luôn cảm giác quá nguy hiểm. Vừa nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo liền thấy trong sân có một đạo hư ảnh. Trong lòng giật mình, hắn để phòng rồi lên, cẩn thận nhìn lại phát hiện là cái kia nữ ma đầu. Nàng làm sao tới nơi này? Giang Hạo có chút choáng váng. Lúc này Hồng Vũ Diệp đang cầm lấy cái cuốc quan sát, không biết đang làm cái gì. Có phát giác về sau, nàng mới đưa ánh mắt đặt ở Giang Hạo trên thân. Người hết sức kinh ngạc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo liền vội vàng hành lễ cung kính nói. Là hơi kinh ngạc, bởi vì không phải trong nhà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến. Vượt xa khỏi suy nghĩ. Ta hoa đây. Hồng Vũ Diệp mặt không thay đổi hỏi. Tại chỗ ở. Giang Hạo có chút lo lắng nói. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo rất lâu, sau đó lại một lần mở miệng. Ta muốn trả đâu? Giang Hạo. Chương 57, quặng mỏ dưới có chí bảo. Xem ra, ngươi một mực nắm ta lời nhắn đủ lời, như gió thoảng bên hai. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong nháy mắt khí thế kinh người, bàng bạc hạo đại. Như quần quận trường giang đập vào mặt. Tiền bối. Thấy đối phương còn không có ra tay, Giang Hạo kịp thời nói. Văn bối cũng không phải là cố ý, thật sự là sư môn có lệnh, không thể làm trái. Đồng thời nơi này quá mức nguy hiểm, đóa hoa kia không tốt thấy ghép không nói, tại đây bên trong cũng sẽ không quen khí hậu. Ngược lại ảnh hưởng sinh trưởng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn không có buông tha Giang Hạo dự định. Nàng một ánh mắt, dùng quần quận chi thế, đem người đẩy lên trên vách tường. Bất quá xem Giang Hạo nói chuyện còn có thể nghe, nàng liền không nữa đề cập những sự tình này, mà là cầm lấy cái cuốc nói, người ưa thích đào quáng, xem như thế đi. Giang Hạo đứng vững hàm hồ nói, nhưng vừa dứt lời, đối phương liền một cái ánh mắt quét tới, hắn vội vàng đổi lời nói, ưa thích. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném một cái, cây cuốc ném trả lại cho Giang Hạo, liền cất bước đi ra phía ngoài, như đi bộ nhàn nhã. Bắt kịp, tiếp nhận cái cuốc Giang Hạo, không dám chần chờ. Chẳng qua là không hiểu đối phương muốn làm gì. Một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại đường hầm vách đá. Tiền bối, người ở đây có chút nhiều. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Lườm bên người nam tử liếc mắt, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Ngươi là lo lắng ta bị thấy gặp nguy hiểm, vẫn là lo lắng có người thấy ngươi cùng ở bên cạnh ta gặp nguy hiểm? Tự nhiên là người trước. Giang Hạo che giấu lương tâm nói. Hắn lo lắng chính là chính mình. Miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp cũng không cùng Giang Hạo so đo cái này. Nàng đưa ánh mắt thả ở phía dưới quặng mỏ nói. Ngươi ở bên trong gặp cơ duyên truyền thừa. Nghe vậy, Giang Hạo do dự một chút, vẫn là gật đầu. Vâng. Đây không tính là hoang ngôn, đúng là gặp cơ duyên. Sở dĩ nói rõ, là bởi vì đối phương lại là tại chính mình tấn thăng thời điểm xuất hiện. Tại dưới mí mắt nàng tấn thăng, chỉ muốn nữ nhân này không phải mù lòa, đều có thể biết hắn đã tấn thăng Kim Đan trung kỳ. Thế nhưng cái này cũng rất nguy hiểm, ai biết nữ nhân này cuối cùng sẽ không xuất thủ nhìn trộm bí mật của mình. Nghe nói cái này quặng mỏ là xa xưa một cuộc chiến tranh trung tâm, bên trong có rất nhiều ngã xuống đại năng, cho nên thường xuyên đào quáng liền có thể đào ra cơ duyên. Rất nhiều người đều nghĩ đem cái này quặng mỏ nổ cái út sấp, đạt được tận cùng bên trong nhất đồ vật. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, chỗ sâu nhất nhất định ẩn giấu đi viễn cổ chí bảo. Hồng Vũ Diệp thanh âm không có chập trùng, phản phất tại nói một kiện thưa thất bình thường sự tình. Giang Hạo nghe ngược lại cảm giác chấn kinh. Hắn phát hiện, Tư Đồ Kiếm người sau lưng, khả năng liền là muốn xác minh cái này truyền thuyết. Thế nhưng quặng mỏ này loại truyền thuyết hắn chưa từng nghe nói qua, xem ra người biết cũng không nhiều. Mà Tư Đồ Kiếm bọn hắn hẳn là cũng không biết. Bất quá xác thực tính trọng thương Thiên Âm Tông, nhất là chí bảo mất đi, càng là nghiêm trọng. Này lên kia xuống, dù cho Thiên Âm Tông thắng được Thiên Thanh Sơn cũng tính thảm bại. Tiền bối cũng muốn lấy được bên trong chí bảo. Giang Hạo dò hỏi. Mặc dù hắn không biết chí bảo là vật gì, nhưng là cường giả hẳn là đều muốn lấy được. Thứ chí bảo này hắn cũng không muốn, chấp pháp đường điều tra năng lực cực cường, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Cầm tới cũng sẽ nộp lên đi lên. Hiện lộ rõ ràng chính mình không tranh quyền thế, chỉ muốn an tâm đào quáng hoặc là gieo trồng linh dược. mà chí bảo hắn có, đến tiếp sau còn có thể theo con thỏ thân ở lại làm ra một kiện. Nghe nói Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Bất quá cái nhìn này, Giang Hạo xem hiểu, là một loại khinh thường. Cái này khiến Giang Hạo trong lòng chìm xuống, chính mình còn thế nào thoát khỏi cái này nữ ma đầu. Hắn đã nhận ra, đối phương tìm hắn, cũng không phải là hướng về phía nhà hắn, cũng không phải Thiên Hương Đạo Hoa, mà là bản thân hắn, lại hoặc là Thiên Tuyệt Cổ Độc Dương Cổ. Cái này khiến hắn cảm giác một thanh đao thủy chung nhìn chằm chằm hắn, so Thiên Hoan Các cùng với Lạc Hà Tông cộng thêm Thiên Thánh Giáo muốn nguy hiểm rất nhiều. Nói đến, chính mình thế mà một thoáng đắc tội nhiều người như vậy. Về sau Hồng Vũ Diệp quay đầu rời đi, bất quá mấy cái bộ pháp liền tan biến tại chỗ. Mà thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhớ kỹ ngươi bản chức là giúp ta làm vườn, lần sau tới ngươi nếu là còn tại quận mỏ, ngươi biết hậu quả. Giang Hạo không lời nào để nói, mình cũng phải có biện pháp rời đi. Thế nhưng nữ ma đầu chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Lúc này tiến vào quận mỏ đã đến giờ, hắn không chần chờ lập tức xuống. Nhan Hoa mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, loại kia như có như không tầm mắt, khiến cho hắn tê cả da đầu. Luôn cảm giác đối phương muốn không kịp chờ đợi động thủ. Sư đệ dẫn đầu thứ 6 quận mỏ, tiến độ lạ thường nhanh, xem ra nhường sư đệ tới này bên trong, đúng là đúng. Nhan Hoa vừa cười vừa nói, Giang Hạo thành tích càng tốt nàng càng cao hứng. Thành tích tốt đến tiếp sau sẽ có được ban thưởng không ít, Giang Hạo cảm giác đối phương đều cảm giác được thưởng là nàng một dạng. Cáo biệt Nhan Hoa, Giang Hạo tiếp tục bắt đầu đào quáng. Hắn muốn do ngoài ý muốn đến trước tiếp tục tấn thăng, mà lại theo nữ nhân kia nơi đó, hắn biết đến lúc đó Huyền Thiên Tông đám người tất nhiên sẽ tới cường giả. Dù sao bọn hắn mong muốn cướp đoạt chí bảo. Trong đêm, Tư Đồ Kiếm đám người về đến phòng, bốn người bị điểm đến cùng một chỗ. Chẳng qua là có thể che mưa che gió đơn sơ phòng, nội bộ không gian có chút chen chúc. Thời gian muốn không sai biệt lắm a. Khuynh Chân ngồi ở trên giường Bắc Tuyết hỏi. Sắc mặt nàng xem không ra bất kỳ cảm xúc, phảng phất mất đi tình cảm. Còn cần thời gian 7-8 ngày. Kinh Như thở dài một tiếng nói, đạt được phù lục người, đi lại không thường thường, dẫn đến tiến độ trở nên chậm. Bất quá khi đó ta đều lo lắng không có bị phát hiện, trực tiếp lấy ra quá mạo hiểm, đối phương rất có thể sẽ độc thủ. Thượng Quan Văn nói ra. Không. Kinh Như cười cười nói, ta cảm giác được, cái kia Giang Hạo sẽ không hạ sát thủ, hắn không có ác như vậy tay, tựa hồ có chút sợ phiền phức. Khiến cho hắn phát hiện là tốt nhất, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, hắn thế mà trực tiếp nộp lên, xem ra là thật nhát gan. Bất quá ta cũng làm dự tính xấu nhất, dù cho ta chết đi cũng có thể giúp đỡ không ít việc, sẽ không liên lụy các ngươi. Nếu không phải tiêu hủy phụ lục cần tu vi kim đan, liền không cần phiền toái như vậy. Mấy người bọn họ hiện tại không có thể động dụng tu vi, nếu không không cách nào phong bế. Nói xong nàng nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, nói: "Ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào?" Chương 58, giết Giang Hạo chỉ cần một chiêu. Tư Đồ Kiếm lắc đầu: "Ta dừng lại bố trí." Nghe vậy những người khác có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn mặc dù bị phân đến cùng một chỗ, thế nhưng đợi mấy ngày mới giả vờ quen thuộc, thuận tiện tại xung quanh bố trí một chút tiểu chút chít. Bị phát giác cũng không có việc gì, bọn hắn lại không phải là không có tu vi tại thân, có thể bố trí này chút đúng là như thường. Vì cái gì đình chỉ? Lạc Hà Tông Bắc Tuyết hỏi. Ngay từ đầu ta xác thực bố trí. Tư Đồ Kiếm thở dài một cái nói, gặp cái kia Giang Hạo về sau, ta liền không còn có bố trí. Hắn nguy hiểm như vậy? Thượng Quan Văn hỏi. Không nên, ta quan sát qua hắn thật lâu, cũng không có nguy hiểm như vậy, cũng không có lợi hại như vậy. Mặc dù phát hiện ta tiểu động tác, thế nhưng cái kia đều không phát hiện được, liền thái bình dung. Kinh Như cũng là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Hắn mặc dù khả năng nói với các ngươi không sai biệt lắm, thế nhưng ta chính là cảm giác hắn rất nguy hiểm. Tại dưới mí mắt hắn dở trò, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Cho nên ta tạm dừng bất luận cái gì tiểu động tác, phòng ngừa hắn phát giác được. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Tư Đồ Kiếm nhìn xem những người khác nói, mỗi lần hắn đều là cái cuối cùng rời đi, hắn mỗi đi một bước, đều tựa hồ đang kiểm tra mặt đất. Ta đoán hắn đang tìm kiếm chúng ta tiểu động tác chứng cứ. Các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Kinh Như hỏi. Có lẽ vậy, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tư Đồ Kiếm cười nói. Hiện tại chỉ cần chờ coi thành công, chúng ta trước chuẩn bị trước tiểu chút chít là đủ rồi, không cần thiết mạo hiểm. Nói đến đường lui tìm sao? Ừm. Bác Tuyết gật đầu nói. Ta tìm được một đầu rời đi quặng mỏ con đường, đến lúc đó chỉ cần dẫn người rời đi liền tốt. Mặt khác liền không cần chúng ta. Ta đoán những cái kia tiền bối tiến đánh Thiên Âm Tông quặng mỏ có mặt khác mục đích. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tư Đồ Kiếm nằm ở trên giường thuận miệng nói. Đại gia muốn cứu người đều tìm được. Đến lúc đó nhớ kỹ thông chi đúng chỗ, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Một khi kế hoạch bắt đầu, cái kia Giang Hạo có khả năng truy kích chúng ta, muốn giết sao? Thượng Quan Văn dò hỏi, ý kiến của ta là, chỉ cần hắn không ảnh hưởng chúng ta, cũng không cần đối địch với hắn. Tư Đồ Kiếm chân thành nói. Thượng Quan Văn nhìn về phía Bắc Tuyết cùng Kinh Như, nếu như hắn thật cao minh, có khả năng sẽ phá hư chúng ta chuyện tốt. Kinh Như nói ra, toàn cục làm trọng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bắc Tuyết nói ra, kỳ thật giết hắn hẳn là không cần chiêu thứ hai. Thượng Quan Văn suy nghĩ một lát sau, tiếp tục nói, ta quan sát qua hắn, trên lực lượng tu vi bên trên tinh thần, hắn đều không có chỗ hơn người. Giết hắn hẳn là rất dễ dàng. Đừng nóng nổi, mấy ngày nay quan sát một chút, sau đó lại nhìn một chút thế cục. Thiên Âm Tông nhiều ít cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, không nghĩ thuận lợi như vậy. Tư Đồ Kiếm vẫn là không đồng ý. Những người khác cũng không nói gì thêm, đợi thêm mấy ngày. Đến tiếp sau mấy ngày, Giang Hạo một mực tại đảo quáng. Hắn mỗi lần thấy Nhan Hoa đều có thể cảm giác đối phương trong ánh mắt ẩn giấu đi nóng bỏng. Phản phất đêm đó liền muốn đưa hắn biến thành chính mình đồ chơi. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng đang đợi cơ hội, nếu như không phải lo lắng bị Liêu Tinh Thần lại hoài nghi một lần. Hắn vài ngày trước liền đi tìm Nhan Hoa. Cách hắn tấn thăng đã qua 5 ngày, nói cách khác Huyền Thiên Tông người một tới, mà hắn cách tấn thăng còn kém chừng 7 ngày. có chút không kịp. Ngay tại hắn dự định xem xét bằng lúc, đột nhiên nghe được khoáng thạch bên trong tiếng vang, giống như có đồ vật ra tới. Hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh đảo quáng mấy có người nói: "Lùi lại, nhanh." Trước kia thợ mỏ có chút mờ mịt, chỉ có ba cái thường xuyên đảo quáng người, phản ứng cấp tốc trước tiên tối lui. Cùng lúc đó, một đầu to lớn hình rắn yêu thú phá thạch mà ra. Ầm ầm, có đá vụn rơi xuống, càng có lực lượng cường đại kèm theo. Là đục nham xà. Bởi vì tránh né không nổi, một chút hòn đá nện ở mờ mịt thợ mỏ trên thân. Những người khác cũng là lo lắng tránh qua một bên. Lúc này đục nham xà kéo ra miệng rộng, muốn đem bị tảng đá ngăn chặn mấy người thôn vệ. Giám sát luyện khí 9 tầng đệ tử liền muốn bắt đầu công kích. Tại bọn hắn dự định động thủ trong nháy mắt, nguyên hoa nở rộ. Bị ngăn chặn thợ mỏ còn đến không kịp tuyệt vọng, lại đột nhiên thấy ánh trăng hiện ra, ngay sau đó đục nham xà đầu cứ như vậy rớt xuống đất. Lại là mấy đạo nguyên hoa hiện ra, đục nham xà bị cắt thành mấy khối. Trúc cơ trung kỳ yêu thú, cứ như vậy bị diệt sát. Hết thảy tới quá nhanh, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Vũ Tĩnh khó có thể tin nhìn về phía Giang Hạo hướng đi, lúc này đối phương đang ở thu đao. Hắn gặp qua đục nham xà, mỗi lần đều sẽ dẫn động không ít bối rối. Loại rắn này công kích không phải rất mạnh, thế nhưng phòng ngự không kém, sẽ để cho một chút nội môn đệ tử không thể làm gì. Có thể không nghĩ tới lần này đục nham xà mới ra đến, liền bị một đao chém giết. Trong lúc nhất thời, một chút thợ mỏ nhìn về phía Giang Hạo cũng kính sợ dâng lên. Vị này quản sự rất mạnh. Tư Đồ Kiếm nhìn xem Giang Hạo, cảm thấy đến tiếp sau vẫn là không cùng Giang Hạo đụng phải thì tốt hơn. Chỉ là một loại trực giác. Bị ép hết thảy ba người, hai nam một nữ. Giang Hạo đi tới, phát hiện một người nam không có có thụ thương, một cái đùi trọng thương, nữ cánh tay có chút thương thế. Cô gái này người mặc những tông môn khác quần áo và trang sức, hình dạng rất tốt. Bên cạnh thụ thương hẳn là nhiều năm đào quáng, hắn bưng bít lấy đùi cảm giác thống khổ, mặt xám như cho. Giang Hạo xuất ra giảm đau phủ vứt xuống nữ tử kia trên cánh tay, lập tức cái kia nữ vung lòng không ít. Nàng có chút đắc ý nhìn xem bốn phía, cảm giác mình cho dù là tù nhân cũng so những người khác tốt. Thế này, nam tử kia cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Giang Hạo thì đá đối phương một thoáng, nói: "Há mồm." Nam tử hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức há mồm, đột nhiên một viên thuốc tiến vào trong miệng hắn, càng thuận thế nuốt vào. Ngay sau đó trên người hắn huyết khí phun trào, đùi thương thế đang khôi phục, tu vi đều tại tinh tiến. Đây là, hắn quá sợ hãi. Tính toán nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đào quáng. Giang Hạo mặt không chút thay đổi nói. Nói xong liền muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này về sau nữ tử kia lại bắt lấy hắn, trong lời nói mang theo một làm cương triệu từ nhỏ không vừa lòng. Đó là khí huyết đan. Ta cũng thụ thương, vì cái gì ta không có? Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin. Chương 59, ngu xuẩn nữ nhân. Đối với nữ tử này hành vi, chung quanh mấy người hơi kinh ngạc. Đương nhiên Giang Hạo hành vi càng khiến người ta kinh ngạc, thụ thương liền có khí huyết đan. Cái này, vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì ta muốn cho người khí huyết đan? Giang Hạo nhìn lấy nữ tử trước mắt hỏi. Đối phương tư thái không sai, hình dạng cũng không kém. Nhìn ra trước kia tu vi có chút cơ viên mãn, niên tuế không lớn, bảo ngày mai phú thượng giai. Hoàn cảnh sinh hoạt đại khái cũng muốn làm không sai, không phải sao sẽ như vậy ngu xuẩn. Tu chân giới tầng dưới chót đều có lòng kính nể, bởi vì không hiểu kính ý, đều đã chết. Nữ tử này không có lòng kính nể, vẫn còn sống đến bây giờ, nói rõ nàng thiên sinh cao quý, nhận biết không đủ. Nói đến nói lên, vẫn là trong nhà nàng quen. Nhưng phàm quản giáo một ít, đều không đến mức như thế. Hắn thương, ta cũng đã thương, vì cái gì ta chỉ có giảm đạo phủ, hắn lại là khí huyết đan. Nhậm Sương không phục mà hỏi. Nàng thấy Giang Hạo có thể xuất ra khí huyết đan cho thợ mỏ, cũng không gây khó cho người ta, liền không có sợ lý do. Nàng là Huyền Thiên Tông trưởng lão chi nữ, dựa vào cái gì còn không bằng một cái thợ mỏ. Không khóc hải tử không có keo ăn. Nghe vậy, Giang Hạo cầm lấy bán nguyệt đao chống đỡ tại Nhậm Sương cổ, mặc dù chưa ra khỏi vỏ thế nhưng hắn không thèm để ý. Có thể đào quáng sao? Hắn mặt không thay đổi hỏi. Thu thương, đào không được. Nhậm Sương thấy đao chưa ra khỏi vỏ cứng rắn tức giận nói. Vụ. Ánh đao lướt qua, trực tiếp cắt Nhậm Sương cổ, máu tươi bắn ra. Bất thình lình vết đao, nhường Nhậm Sương hoảng sợ. Nàng bưng bít lấy cổ toàn thân cảm giác lạnh bớt. Có thể đào quáng sao? Giang Hạo dùng đồng dạng giọng điệu hỏi. Có thể, có thể. Nhậm Sương lạnh mình gật đầu. Lúc này nàng che vết thương tay sớm đã dính đầy máu tươi. Nàng có thể cảm giác được, chính mình dám nói một chữ không, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Vậy là được. Giang Hạo thu hồi nửa vầng trăng, quay người rời đi. Phân phó tốt Vũ Tinh năm yêu thú kéo ra ngoài về sau, lại khiến người khác tiếp tục đào quáng. Mà hắn thu hai cái màu lam bọt khí về sau, cầm lấy cái cuốc bắt đầu khởi công. Những người khác tự nhiên cũng đi theo khởi công. Chỉ có Nhậm Sương bưng bít lấy cổ, toàn lực cầm máu. Bên trên kinh như lườm Giang Hạo liếc mắt, lông mày cau lại, tựa hồ cùng với nàng nghĩ có chút sai lệch. Thượng quan Văn thuận theo an tâm đào quáng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà trải qua vừa mới sau đó, đại gia tựa hồ có chút e ngại Giang Hạo, ra sức đào quáng. Kết thúc lúc, thế mà so bình thường cao hơn ba thành. Cái này khiến giám sát Vũ Tĩnh khó có thể tin, chưa bao giờ thấy qua thợ mỏ chăm chỉ như vậy. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, dù sao hắn cũng bị Giang Hạo chấn nhất đến. Sự thật chứng minh, nội môn đệ tử cũng không tốt trọng. Thấy kết quả Nhan Hoa cũng là một mặt ý cười. Giang sư đệ thật sự là cao minh, để cho người ta càng xem càng ưa thích. Nhan sư tỷ quá khen. Giang Hạo túi đầu khiêm tốn nói. Đúng rồi, lúc trước bốn người kia có phát hiện gì sao? Nhan Hoa đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Ngoại trừ thần thông xem xét, hắn xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết vì sao lại như vậy che giấu. Làm hắn nghĩ tiếp tục cố gắng lĩnh hội vô danh bí tịch, đáng tiếc vì về sau mấy ngày việc lớn, chỉ có thể lựa chọn củng cố tu vi. Hai ngày sau, Giang Hạo lần nữa giám định kinh như, lấy được đáp án là ngày mai liền có thể hoàn thành định vị, sau đó nhất cử tiến công quan mỏ. Bên ngoài chính là chiến trường, ra ngoài hoặc là không đi ra đều rất nguy hiểm. Ngày mai a. Ngồi trong phòng, Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo. Tuổi tác, 21. Tu vi, Kim đan trung kỳ. Công pháp, Thiên âm bát truyền, Hồng mông tâm kinh. Thần thông, Cựu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 70-100, có thể tu luyện. Tu vi, 75-100, có thể tu luyện. Thần thông, 23, không thể đạt được. Dù cho tăng thêm ngày mai cũng không đủ, ngay tại lúc này đi đảo quáng cũng cần 2 ngày mới có thể hoàn toàn tích lũy đầy. Dù cho tích lũy đầy, cũng cần một đêm đột phá, về thời gian căn bản không kịp. Giang Hạo yên lặng, còn kém 3 ngày. Thở dài một tiếng, hắn đi tìm Vu Nguyên Vũ nghĩ hỏi thăm quặng mỏ đến tiếp sau có hay không những an bài khác, cũng không có đạt được để phòng tin tức. Trung quanh hắn cũng đi dạo một thoáng, kim đan không ít, thỉnh thoảng sẽ có một cái kim đan phía trên sư minh, thế nhưng so với Huyền Thiên Tông dự định, những người này hoàn toàn không đủ. Hắn không biết Thiên Âm Tông có hay không có phát giác. Nếu như không có, chính mình có phải hay không có thể ở lúc mấu chốt bỏ gian tà theo chính nghĩa? Trên thực tế cũng không thể, dạng này bỏ gian tà theo chính nghĩa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sau khi ra ngoài liền sẽ mặc người chém giết. Xem ra chỉ có thể tận lực tránh đi kiếp nạn, nắm tu vi cùng khí huyết tất cả đều đã rút ra đi, cam đoan vượt qua ngày mai. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng ngày mai liên quan đến quá lớn, nếu như kém một chút mà rơi vào nguy nan, được không bù mất. Nhất là còn muốn để phòng nhan hoa. Hết thảy tu vi cùng huyết khí bị rút ra về sau, Giang Hạo cảm giác mình cách kim đan hậu kỳ rất gần. Đáng tiếc cuối cùng vô pháp bước vào. Sau khi trời sáng, hắn đi ra chỗ ở, nhìn một cái sân nhỏ linh dược, hắn nghĩ hẳn là mang không đi. Chờ Hạ Huyền Thiên Tông đám người đánh tới, nơi này không cách nào tránh khỏi. Sớm tới ghép lại lo lắng bị chú ý tới, thôi được rồi, không thể lưu lại rõ ràng dấu vết. Hắn là muốn đem tin tức truyền đi, có thể cho ai đâu? Tu vi quá yếu, truyền ý nghĩa không lớn. Tu vi quá cao, chính mình dễ dàng bị phát hiện. Đi vào quan mỏ, Giang Hạo gặp được Nhan Hoa, lần này hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương vui vẻ, thậm chí không hề che giấu dò xét chính mình. Trong ngay mắt, Giang Hạo hiểu rõ, Nhan Hoa biết, cho nên nàng hôm nay sẽ chờ ở bên ngoài. Sự tình vừa phát sinh liền sẽ trước tiên tìm tới chính mình. Sư đệ vào động sau có thể không nên chạy loạn à? Nếu là gặp được cái gì xử lý không tốt sự tình, nhớ kỹ chờ ta. Nhan Hoa cười nói, không phải dễ dàng thụ thương. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm lời, dẫn người tiến vào quan mỏ. Chương 60, chớ chọc nộ ta. Một mực đi đến quan mỏ, Giang Hạo cũng có thể cảm giác được Nhan Hoa tầm mắt, bởi vì quá mức rõ ràng, hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Nhan Hoa tại đối với mình mỉm cười, phản phất tại hướng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng triển lộ tâm ý. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiến vào quan mỏ, bị để mắt tới cảm giác thật kém. Mà lại hắn luôn cảm giác Nhan Hoa sư thư tư tưởng có chút vặn vẹo, không biết nói thế nào, liền có loại cảm giác này. Đi vào quặng mỏ chỗ sâu, Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, tìm một chỗ không dễ dàng đổ sụp địa phương nói: "Hôm nay bắt đầu từ nơi này đào." Không có người có ý kiến, bởi vì hướng đi khác biệt, đào được đồ vật cũng khác biệt. Có đôi khi một cái phương hướng không đào được đồ tốt, đổi một cái phương hướng liền tốt. Đào quán bắt đầu, Giang Hạo hưu ý vô ý mắt nhìn Tư Đồ Kiếm bốn người, phát hiện bọn hắn chỗ đứng có chút không giống. Bốn người tách ra, đứng tại một chút tù binh bên người. Trong đó có bị hắn cắt một nam nữ, xem ra cũng là nghĩ cách cứu viện mục tiêu. Không biết có thể hay không gây phiền toái cho ta. Thu hồi tầm mắt về sau, Giang Hạo tự hỏi, tại tông môn bên ngoài tìm phiền toái, hắn không thèm để ý, bởi vì chính mình thời gian ngắn không có ra ngoài dự định, ít nhất không có giải quyết thiên hoan các vấn đề trước, hắn không có ý định ra ngoài. Đến lúc đó đối phương nghĩ tìm phiền toái cho mình, cũng tìm không thấy. Hắn lo lắng chính là hỗn loạn lúc, nữ nhân kia sẽ để cho Tư Đồ Kiếm đám người động thủ giết hắn. Phiền toái như vậy liền không nhỏ. Lại muốn đối phó Tư Đồ Kiếm đám người, lại phải đề phòng Nhan Hoa, còn muốn lo lắng tiếp ứng người, sẽ nguy hiểm rất nhiều. Lại càng dễ nhường thực lực của chính mình cho hấp thụ ánh sáng tại Thiên Âm Tông xuống. Đến lúc đó, liền là ác mộng bắt đầu. Cho nên hắn cần thiết phải chú ý, hỗn loạn ngay từ đầu, liền muốn xem Tư Đồ Kiếm bốn người có thể hay không đối tự mình động thủ. Một khi sẽ, hắn muốn xuất thủ trước. Ma âm chạm chấn choáng tất cả mọi người, sau đó dùng Thái Sơ Thiên Đao giết địch. Đem những người này trong thời gian ngắn nhất, một tên cũng không để lại gì đi. Thế nhưng đây là hạ sách, hy vọng bọn họ chớ đi đường rẽ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cầm lấy cái cuốc bắt đầu đào quáng. Mặc dù không biết lúc nào người đối diện sẽ tiến đánh tới, thế nhưng có thời gian không thể lãng phí. Lúc này, Tư Đồ Kiếm dùng bí pháp truyền âm cho Nhậm Sương. "Nhậm sư muội, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, lần này ta là tới cứu ngươi, nhớ kỹ là ta tới cứu ngươi. Nếu như ngươi dám chỉ huy ta một thoáng, dám tùy hứng một câu, ta liền đem ngươi vứt xuống, ngươi nhìn ngươi đời này còn có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Coi ta mang ngươi thời điểm ra đi, ngươi một câu đều không thể nói. Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn thế nào được thế nấy, thế nhưng không có trước khi đi ra sinh tử của ngươi tại trên tay của ta. Người khác để cho ngươi cái kia là người khác, chớ chọc nộ ta." Nhậm Sương tối đầu đả quáng, một câu lời cũng không dám nói. Nếu như có khả năng, nàng nghĩ biến thành người khác tới cứu nàng. Bởi vì Tư Đồ Kiếm nói được làm được, địa vị của hắn cũng cao hơn chính mình rất nhiều. Giữa trưa, Nhan Hoa nhìn lên bầu trời cười cười, sau đó nện bước bộ pháp, hướng quặng mỏ đi đến. Không có người biết rõ nàng muốn làm gì, cũng không người nào dám hỏi đến. Trong động, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Tư Đồ Kiếm đám người an vị ở cạnh phía ngoài địa phương. Nhậm Sương cũng ở chỗ này, nàng túi đầu có chút khẩn trương. Không chỉ là nàng, vừa bên trên một chút luyện khí đều có chút khẩn trương, bọn hắn giống như đều biết hôm nay liền là thoát đi tháng ngày. Cơ hội này bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Thượng quan văn đám người liền thong dong rất nhiều, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bên trong, nguyên bản ngồi nghỉ ngơi Giang Hạo đột nhiên cảm thấy linh khí chấn động, hết sức bé nhỏ nhưng xác thực có chấn động. Tới, hắn nắm chặt nửa vầng trăng chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm tại bên ngoài vang lên, toàn bộ quặng mỏ đều xuất hiện chấn động, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện đổ sụp. May mà Giang Hạo bọn hắn bên này củng cố rất nhiều, không có mang đến quá lớn ảnh hưởng. Thế này, Giang Hạo đứng lên nghĩ trước tiên rời đi, bởi vì Nhan Hoa muốn tới. Hắn không muốn ở chỗ này động thủ giết Nhan Hoa. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng Tư Đồ Kiếm đám người sẽ động thủ. Như vậy thì trước hết tất cả mọi người một bước. Nhưng mà Tư Đồ Kiếm tốc độ cũng rất nhanh, hắn kéo xuống phù lục, mang theo người bên cạnh liền bắt đầu lui lại. Giang đạo hữu, bên ngoài giống như có chút loạn, chúng ta đi ra xem một chút a, Đường Tiễn. Tư Đồ Kiếm đám người trực tiếp tan biến tại trong hầm mộ. Gặp bọn họ không có lưu lại, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, dạng này cũng có thể vì hắn mang đến một chút thời gian. Chấn động dừng lại, mọi người một mặt mở mịt. Vũ Tĩnh nhìn xem Tư Đồ Kiếm đám người có chút tức giận, những người này lại dám chạy. Mà ở hắn muốn đuổi bắt lúc, Giang Hạo ngăn cản hắn. Tại đây bên trong nhìn xem thợ mỏ, bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện lớn, ta đi xem một chút, chờ tin tức ta. Nói xong Giang Hạo cũng mặc kệ hắn kém chút không có gật đầu, trước tiên tan biến tại trong ánh mắt bọn họ. Tư Đồ Kiếm đám người muốn theo quặng mỏ mỗ con đường trước hướng mặt ngoài, là hướng bên trên vị trí. Xem xét Bắc Tuyết thời điểm, hắn biết đường tính, mà hắn chỉ cần tránh đi cái kia đường đi liền tốt. Đường hầm hướng đi khẳng định không thể đi, quá dựa vào bên ngoài cũng không thể đi, nếu như không có ngoại ý muốn Nhan Hoa nhất định trên đường. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới mặt khác phức tạp quặng mỏ, tiến có thể công lui có thể thủ. Giang Hạo rời đi không đến bao lâu, Nhan Hoa liền xuất hiện tại Vũ Tĩnh đám người trong mắt. Nhan quản lý. Vũ Tĩnh liền vội hỏi tốt. Nhan Hoa nhìn xem bốn phía, phát hiện ít đi không ít người, dĩ nhiên, nàng không thèm để ý này chút, nàng để ý là muốn tìm người không thấy. Giang Hạo đâu? Nàng hỏi. Giang sư huynh nói đi ra xem một chút tình huống, để cho chúng ta trước chờ lấy. Vũ Tĩnh thành thật trả lời. Phải không? Nhan Hoa lộ ra mỉm cười nói. Vậy các ngươi tiếp tục chờ, không đợi được hắn trở về cũng không cho phép rời đi. Đúng, đúng. Vũ Tĩnh cúi đầu xưng là. Đối phương nụ cười khiến cho hắn sợ hãi. Chương 61, sư tỷ, tiếp sau nhiều để phòng một thoáng ta loại người này. Quan mỏ chỉ cần không phải chỗ sâu nhất, liền là bốn phương thông suốt. Nhan Hoa đi tại trong hầm mỏ, không có lạc đường dấu hiệu, cũng không có mất đi mục tiêu dáng vẻ. Nàng từng bước một hướng phía trước, đâu vào đấy. Đường thông bên trong, nàng cảm giác được có một ít nóng bỏng. Là bởi vì tiếp tục hướng phía trước có một cái dung nham khẩu, nơi đó cũng có một đầu đường đi ra ngoài, bất quá không dễ đi. Đây là muốn một người chạy ra quan mỏ. Vẫn là nói muốn từ nơi này nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nhan Hoa liếm liếm đầu lưỡi, nàng đã không nóng nảy, đây là cái quá trình, nàng hết sức hưởng thụ bắt con ngồi quá trình, khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Lúc này nàng lấy ra một cây tiểu đao, chuyên môn dùng để cắt da người khác làn da. Ai, không biết hắn thấy ta mở ra hắn lồng ngực, xuất ra trái tim của hắn là cảm tưởng gì? Nhan Hoa vung vẩy trong tay cười nói thấp giọng cười nạo. Hắn biểu lộ nhất định rất tuyệt. Rất nhanh nàng tan biến tại chỗ. Giây lát, nàng đi qua đủ loại đầu đường, đuổi tới một chỗ trong động đá vôi, nơi này tràn đầy nóng bỏng khí tức. Trong động đá vôi ở giữa có một chỗ dung nham phun trào, chỉ cần rơi xuống đi vào liền dễ dàng hóa thành tro tàn. Rơi vào trong động đá vôi, Nhan Hoa có chút kinh ngạc. Chạy nhanh như vậy, không có lý do. Nàng nhìn chung quanh dưới, mặc dù thấy có đầu đường thông hướng đối diện, nhưng cũng không nhìn thấy tung tích. Nói do người đại khái suất còn chưa qua, nàng truy tung chi pháp cũng chưa đổi kịp đối diện, cho nên Nhan Hoa khẽ miệng lộ ra mỉm cười, sau đó tiểu đao ngăn cản được bên cạnh. Keng, một thanh đao bị ngăn cản tại bên ngoài, nhưng mà một bên khác một cây chùy thủ dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào cổ của nàng, cái này khiến nàng cực kỳ ngoài ý. Nàng cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phốp thử, trường kiếm đâm xuyên qua nàng. Ngay sau đó một thanh đao chặt đứt nàng cầm đao tay, cánh tay ngã rơi xuống đất. Cái này khiến nàng chấn kinh, nàng tiếp tục muốn tìm tới người. Có thể lại có kiếm xuyên thấu nàng, bên trái, bên phải, đằng sau, vài thanh linh kiếm đưa nàng đâm thành con nhím. Thế nhưng sắc mặt nàng không có gì thay đổi, càng không có máu tươi tràn ra. Sư đệ, ngươi thật đúng là xảo trá a. Nhan Hoa quay đầu nhìn phía sau, nàng là cổ trực tiếp quay lại. Thân thể cũng không có động. Lúc này trong mắt nàng cuối cùng xuất hiện bóng người, chính là Giang Hạo. Đối mặt dạng này Nhan Hoa, Giang Hạo trong lòng chìm xuống. Nhan Hoa so dự đoán khó giết, phản phất không có có chí mạng điểm. Mặc kệ hắn làm sao động thủ, trên người đối phương một vệt máu đều không có. Chơi khôi lỗi người, nắm chính mình cũng biến thành khôi lỗi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như không phải xem xét cho thấy cái này là bản thể, hắn đều đã lui. Cảm giác được đối phương dị thường trong nháy mắt, hắn lại một lần giám định Nhan Hoa. Có nói chí mạng điểm tồn tại, chẳng qua là khó mà bắt. Sư tỷ giống như đang tìm ta. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ lúc nào biết đến? Nhan Hoa tò mò, bất quá vẫn là bội phục nói. Sư đệ thật so với ta nghĩ còn muốn ưu tú, khó trách ngươi sẽ được tuyển chọn gieo trồng thiên hương đạo hoa. Sư tỷ thật rất thích ngươi. Thông môn còn có bao nhiêu sư tỷ dạng này phản đồ? Giang Hạo hỏi. Hắn tại nuôi đao, cần một loại thế. Hiện tại hẳn là có thể. Sư đệ có gì ngôn sao? Nhan Hoa không có trả lời Giang Hạo vấn đề, nàng một bên hỏi một bên rút ra trên người mình linh kiếm, thân thể cũng tại uốn nắn. Hứng hở dáng vẻ đều đang nói rõ hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, trên đường nàng bố trí không ít thứ, Giang Hạo trốn không thoát. Lúc này Giang Hạo không có ý định trốn, hắn đưa tay lấy ra Thái Sơ Thiên Đao, tử khí tại trôi đao bên trong vần quanh. Sư tỷ, kiếp sau nhớ kỹ nhiều phòng bị một thoáng ta loại người này, đời này coi như xong đi. Tiếng nói vừa ra, Giang Hạo vung đao mà lên. Thế lên, thập vạn đại sơn trấn áp tới. Thiên đao thức thứ hai, trấn sơn. Ầm ầm. Bàng bạc hạo đại chi thế, theo thiên đao bên trong trấn áp tới. Trước kia còn có chút khinh mạn Nhan Hoa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phản phất hết thảy đều vượt ra khỏi suy nghĩ, liền bình thản trong đôi mắt đều lóe lên một vẻ hoảng sợ. Thế nhưng không có kéo dài bao lâu, thiên đao hạ xuống. Một đao chém qua hết thảy trở ngại. Nhan Hoa tại chỗ đình chỉ tư tưởng, đến chết nàng đều không biết mình chết tại thủ đoạn gì bên trên. Ầm. Máu thịt bay ra. Trấn Sơn Hạ Nhan Hoa bị cắt thành một phấn. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại bổ hai đao thiên đao. Nhưng là vẫn lo lắng Nhan Hoa sẽ dâng lên, trong lúc nhất thời hắn nắm hết thảy máu thịt đều vứt xuống trong nham tương, thậm chí nắm dính máu tảng đá đều cắt đi ném vào. Như thế hắn mới an tâm. Đứng tại sớm định ra chờ đợi chỉ chốc lát, xác định đối phương sẽ không bỏ lên về sau, Giang Hạo mới bắt đầu sau khi tự hỏi tục sự tình. Nhan Hoa chết không sẽ mang đến cho ta ảnh hưởng, hiện tại muốn biết rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào. Nếu như Thiên Âm Tông không địch lại, hoặc là không kịp ứng chiến, như vậy nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tạm mở, đến mau rời khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Nơi này nối liền bên ngoài, bất quá có thể sẽ cùng Tư Đồ Kiếm bọn hắn đụng tới, cần chờ đợi một lát để bọn hắn đi ra ngoài trước. Cùng bốn người kia giao thủ, không có chỗ tốt. Thiên cơ đã mất đi, đánh lên đến khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Lại liếc mắt nhìn Dung Nham, Giang Hạo cảm giác về sau phải để phòng một thoáng thiên người của thánh giáo. Một cái Nhan Hoa đều khó như vậy giết, Minh Y sư tỷ thân là dự khuyết thánh nữ, hẳn là nguy hiểm hơn. Mà Mục Khởi sư huynh cùng dự khuyết thánh nữ cấu kết, cũng cần cảnh giác một ít. Liền sợ thế nào thiên bị lợi dụng, Mục Khởi sư huynh cũng không biết. Ầm ầm. Quan mộ lần nữa lay động, liền là Dung Nham đều tại đi lên phun trào. Không thể đợi thêm nữa. Thu hồi thiên đao, Giang Hạo liền muốn xuất phát. Chỉ là vừa cất bước, lại ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường, phát hiện có người tiến đến. Bên kia đường chặn lại, chỉ có thể đi đường này. Bác Tuyết thanh âm truyền vào. Rất nhanh Tư Đồ Kiếm mấy người đi vào động đá, trong lúc nhất thời Giang Hạo cùng những người này đánh cái đối mặt. Tất cả mọi người là giật mình. Chương 62, cần gì chứ? Nhìn xem mười mấy người tiến đến, Giang Hạo thở dài một tiếng. Thế mà tạo thành dạng này. Chính mình bởi vì không muốn cùng bọn hắn gặp gỡ, cho nên tại đây dừng lại chốc lát. Làm sao tưởng tượng nổi, bởi vì dừng lại chốc lát ngược lại gặp được những người này. Hắn lúc này Bán Nguyệt đao xuất hiện trong tay, tùy thời đều có thể động thủ. Có thể không động thủ, hắn thật không muốn cùng những người này lên xung đột. Có thể theo vô pháp vô thiên tháp tới, đều không đơn giản. Mà lại một khi có lỗ hổng, đến tiếp sau liền nguy hiểm. Thượng quan Văn đám người nhìn chằm chằm Giang Hạo, một mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Giang Hạo. Trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm, mà ở Thượng quan Văn cùng Bắc Tuyết làm dễ động thủ trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm mới tiến vào, nhìn thấy Giang Hạo hắn có chút khó có thể tin, kịp thời ngăn cản muốn động thủ hai người. Sau đó lộ ra nụ cười nói: "Giang đạo hữu đúng dịp, cái này, chúng ta muốn đi qua, sẽ không phải giày đạo hữu. Hy vọng đạo hữu tạo thuận lợi." Nói xong Tư Đồ Kiếm khiến người khác qua Dung Nham. Hắn đi tại cuối cùng cùng Giang Hạo nhìn nhau. Đối phương muốn đi, Giang Hạo tự nhiên không ngăn cản, chỉ cần không động thủ hết thể dễ thương lượng. Dù sao động thủ chẳng tốt cho ai cả, nhất là đại gia cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Giang Hạo cũng không dám mạo hiểm, có thể mau rời khỏi nơi này, không còn gì tốt hơn. Cậu thêm cùng Nhan Hoa động thủ một lần, hắn không tại toàn thị kỳ. Cứ như vậy, Giang Hạo nhìn xem bọn hắn một nhóm mười mấy người qua Dung Nham. Đa tạ đạo hữu, ngày sau có cơ hội nhất định đưa lên tạ lễ. Tư Đồ Kiếm cảm tạ một câu, nhảy lên bắt kịp đại bộ đội. Thấy tất cả mọi người tan biến phía trước đường, Giang Hạo chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chờ một lát hắn lại cử động thân. Bọn hắn đi nơi này mang ý nghĩa bên ngoài đánh vô cùng hung. Nếu như Thiên Âm Tông chiếm cứ ưu thế, những người này ra ngoài khẳng định không có quả ngon để ăn. Nếu như Huyền Thiên Tông đám người chiếm cứ ưu thế, chính mình quá sớm ra ngoài khẳng định nguy hiểm và phần. Chờ một lát lợi nhiều hơn hại. Bởi vì Thiên Âm Tông tổng hội phản ứng lại. Trước thông đạo phương, Tư Đồ Kiếm đám người đi rất lâu, kinh như do dự một chút nói: "Bên ngoài thế cục kỳ thật gây bất lợi cho chúng ta, nếu như cái kia Giang Hạo tìm người truy kích đi lên làm sao bây giờ?" "Chớ để ý, mau rời khỏi nơi này, còn kịp." Tư Đồ Kiếm nói ra. Đường hầm quản lý không có một người hiền lành, nếu như hắn gặp được một cái đồng thời đuổi theo, chúng ta rất khó chạy mất. Kinh Như nhìn về phía những người khác nói: "Các ngươi thấy thế nào?" Nhậm Sương Duy chỉ trở về giết chết người kia, thế nhưng nàng không dám mở miệng, bởi vì vừa mở miệng nàng 100% sẽ bị Tư Đồ Kiếm vứt bỏ. "Ta cũng cảm thấy giữ lại quá nguy hiểm, hắn bất quá trúc cơ trung kỳ, ta trở về một chuyến rất nhanh liền có thể giải quyết." Thượng quan Văn do dự một chút vẫn cảm thấy hẳn là thanh lý mất tiềm ẩn nguy hiểm. "Ta cũng cùng đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy người kia không thể lưu." Kinh Như nói theo. Tư Đồ Kiếm ngăn không được bọn hắn. Bác Tuyết không có mở miệng nói câu nào. Về sau hai người quay đầu hướng trước đó đường mà đi. Xem bọn hắn rời đi, Tư Đồ Kiếm lập tức nói: "Tăng thêm tốc độ rời đi nơi này, ai dám nói một câu không giống nhau, ta đem hắn vứt xuống." Nói xong hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ dẫn người rời đi. Những người khác dù cho lại không đầy, cũng không dám nói gì. Chỉ có Bác Tuyết truyền âm cho Tư Đồ Kiếm. "Hắn thật sự có nguy hiểm như vậy?" "Không biết." Tư Đồ Kiếm chẳng qua là lắc đầu. "Thế nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, tận lực không muốn đối địch với hắn, dù cho hắn chẳng qua là một cái trúc cơ trung kỳ." Thượng quan sư đệ bọn hắn kỳ thật cũng có cái này cảm giác, hết thảy lúc này mới nhắc lên trở về diệt khẩu, bọn hắn có lẽ chỉ là muốn phủ quyết loại cảm giác này. Bất quá bọn hắn vì an toàn trở về diệt khẩu, ta tự nhiên cũng là vì an toàn lựa chọn tối ưu phương án, bỏ xuống bọn hắn. Hai người liền có thể tại bên ngoài mở ra truyền tống trận trở về, hoặc là bọn hắn có khả năng chính mình trở về, hoặc là bọn hắn rốt cuộc không thể quay về. Chờ bọn hắn chẳng khác nào cùng bọn hắn cùng một chỗ cực, không cần thiết. Bác Tuyết không lại nói cái gì, mà là tốc độ cao hướng mặt ngoài mà đi. Mặc dù mang một chút người, thế nhưng bọn hắn có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tốc độ rất nhanh, lối ra đang ở trước mắt. Lúc này Tư Đồ Kiếm cho Nhậm Sương truyền âm: "Nếu như bọn hắn chưa có trở về, ngươi trở về nói chuyện nhất tốt cẩn thận một chút, bởi vì tương lai cũng có khả năng bởi vì ngươi một câu, rước lấy tai họa diệt môn." Nói đến thế thôi, chờ dưới một chút thời gian Giang Hạo cất bước đi qua Dung Nham, chỉ là vừa mới tới liền phát giác được không thích hợp. Lúc này một thanh đoạn đao hướng cổ của hắn tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ làm người liễu lưới. Nửa vầng trăng ra khỏi vỏ, tử khí bao bọc. Keng. nửa vầng trăng ngăn trở đối phương công kích, chợt Giang Hạo động cước quay người đá hướng sau lưng. Phình một tiếng, hai người lui ra phía sau. Không có chút nào ngừng, nửa vầng trăng vung lên thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Nguyệt hoa nở rộ, một đao chém về phía đối phương. Mạnh mẽ công kích bức lui đối phương, nháy mắt Giang Hạo thấy rõ đối phương, Huyền Tiên Tông thượng quan văn. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Giang Hạo đã đi tới hắn trước mặt, nửa vầng trăng theo hắn cổ ở giữa chém qua. Đao qua máu tươi ra, không cho đối phương ý một tia cơ hội. Thượng quan văn khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Hạo. Hắn suy nghĩ qua rất nhiều, duy chỉ có không có suy nghĩ qua, trước mắt người này lại có thể là Kim Đan trung kỳ tu vi, còn không phải bình thường Kim Đan trung kỳ. Vừa đối mặt, chính mình liền. Hắn thậm chí còn không có suy nghĩ hoàn tất, liền trực tiếp ngã xuống đất mất đi âm thanh. Giải quyết thượng quan văn, Giang Hạo nhìn về phía một bên khác, một vị nữ tử đứng ở nơi đó đang cố gắng động thủ. Là Phong Lôi Tông Kinh Như. Chỉ là đối phương giống như trong kinh ngạc mang theo hoảng sợ, nàng muốn chạy trốn. Phát giác được ý đồ đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo thiên đao bắt tay, đao thế bay lên khóa chặt Kinh Như. Đối phương vô pháp trốn tránh, chỉ có thể ứng chiến. Cùng là Kim Đan trung kỳ, Giang Hạo dùng Lôi đỉnh chi thế, bàng bạc chi ý đem hắn trấn áp. Thiên đao vung lên, một đao chém xuống. Cảm thụ được đối phương mạnh mẽ, Kinh Như vô pháp tin. Nàng vừa mới dự định trợ giúp Thượng Quan Văn, nhưng mà lại phát hiện đối phương mạnh mẽ để cho người ta lạnh mình, chớp mắt giết Thượng Quan Văn. Oeng. Thiên đao xẹt qua, Kinh Như mất đi năng lực suy tính. Cần gì chứ? Đây là nàng cuối cùng nghe được. Chương 63, hai bay vạ gió. Giang Hạo dùng tốc độ cực nhanh đem hai người trấn sát, không dám có chút chần chờ, chợt bắt đầu quan sát bốn phía. Còn có hai người, nếu như đi ra đến, hắn cũng không xác định có thể hay không cùng một chỗ trấn sát. Vừa mới khởi thế có chút miễn cưỡng, hiện tại gặp lại khó nói có thể hay không rất tốt phát huy thiên đao thức thứ hai uy lực. Mặc dù chiến đấu rất ngắn, thế nhưng tiêu hao một điểm không kém. Chờ một chút thời gian, xác định không có kẻ địch về sau, hắn lại cho hai người bổ mấy đao. Cuối cùng bước xuống trong nham tương, bảo đảm bọn hắn sẽ không đứng lên. Làm xong này chút, Giang Hạo hướng phía trước phương đi đến, nếu động thủ vậy liền thử đem tất cả mọi người lưu lại. Vừa mới không phải mình tính cảnh giác không sai, cộng thêm học được vô danh bí tịch, không nhất định có thể hoàn toàn tránh đi thượng quan văn nhất kích. Một kích kia đổi lại một cái khác kim đan trung kỳ, không chết cũng muốn lộ ra. Quả nhiên, thượng quan văn nguy hiểm nhất. Trên đường Giang Hạo nhìn xuống nửa vòng trăng, phát hiện đã tràn đầy vết rách, không thể dùng lại. Muốn lại đi mua một thanh làm tạm thời dùng. Phẩm chất còn không thể phế vật. Nay phải hao phí mấy ngàn linh thạch, hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể nhìn lại một chút. Do dự một chút, hắn lấy ra một thanh linh kiếm, có thể tùy thời ứng đối nguy hiểm. Nay cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, chẳng qua là khi hắn sắp đi đến lối ra lúc, lại không có nửa điểm tư đồ kiếm đám người tung tích. Đã rời đi, hoàn toàn không có chờ thượng quan văn đám người ý nghĩ. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tư đồ kiếm người này hắn cảm giác rất kỳ quái, hắn quả thật có thể phát giác được đối phương không muốn cùng chính mình là địch. Nhưng nhìn đến thượng quan văn bọn hắn giết trở lại đến, hắn cho là mình nhìn lầm. Hiện tại xem ra, bọn hắn ý kiến không thống nhất. Tư đồ kiếm vẫn là ưu rời đi trước, không muốn cùng chính mình phát sinh xung đột. Xem ra là không để lại. Hắn nhìn một chút lối ra, cảm giác bên ngoài có sức mạnh gợn sóng, phi thường cường liệt. Ầm ầm. Bao cát phun trào, theo lối ra thổi vào. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là có ý định đi ra xem một chút. Sau đó cố gắng xa cách nơi này. Quan mỏ không an toàn, đến mức những cái kia thợ mỏ, bọn hắn ở lại bên trong mới có một chút hy vọng sống. Ra ngoài mục tiêu quá lớn, chắc chắn phải chết. Chờ một chút thời gian, Giang Hạo mới thử rời đi quan mỏ, cái cửa ra này khoảng cách đường hầm rất xa. Mặc dù có người trông coi, nhưng không tính trọng điểm. Bên ngoài hẳn là tương đối hoang vu, có đôi khi là dùng tới chất đống loạn thạch. Ra ngoài lúc, Giang Hạo đúng là loạn thạch xung quanh. Đập vào mắt là núi hoang, mà khi hắn quay đầu nhìn về đường hầm, thấy chính là thuật pháp thao thiên, liên miên oanh tạc. Sơn băng địa liệt. Kiến thức đến lực lượng kinh khủng này, Giang Hạo cảm thấy e ngại. Cái này cỡ nào mạnh? Hắn trước tiên rời xa, chính mình một cái kim đan tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dạng này đọ sức đều không thể nhường quặng mỏ hoàn toàn đổ sụp, xem ra nơi này thật khả năng có chí bảo tồn tại. Đến mức đối phương muốn làm sao nổ quặng mỏ hắn không biết, tóm lại không nên ở lại lâu. Lấy cực nhanh tốc độ di chuyển rất lâu, Giang Hạo đi tới một chỗ trong rừng cây. Nơi này có lẽ vẫn là quặng mỏ phạm vi, nhưng xem như khu vực biên giới, sẽ không có nguy hiểm gì. Trên đường đi hắn cũng không có thấy những người khác, đến mức tư đồ kiếm đám người, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Đi vào trong rừng cây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nơi này hẳn là an toàn. Bây giờ chờ cuối cùng liền tốt, nếu như Thiên Âm Tông thắng ta liền hồi trở lại quặng mỏ, thua liền lại rời xa một điểm. Dù cho sau đó muốn bị trừng phạt, cũng tốt hơn chết ở bên trong. Quặng mỏ thất thủ không có nghĩa là Thiên Âm Tông sẽ diệt. Đối phương là vị trí bảo tới, cầm tới liền sẽ rút lui. Thiên Âm Tông có một nửa cường giả tại bên ngoài, cho nên đối phương mới có cơ hội. Không phải bọn hắn không có cơ hội, cho nên thoát đi Thiên Âm Tông là không thể làm. Oen. Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc, đột nhiên có lực lượng cường đại rơi xuống đất lập tức nổ tung lên. Lực lượng này đưa hắn xung quanh hết thảy nhánh cây toàn bộ đánh tan. Trên người hộ giáp trước tiên hiện tự động hộ chủ. Thiên đao bị Giang Hạo triệu hoán, tùy thời đều có thể xuất ra. Lúc này hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nơi này không nên ở lại lâu. Ha ha, cái gì Thiên Âm Tông thủ tịch 10 đệ tử, còn không phải ngăn không được ta. Đã vừa mới là ngươi mạnh nhất bạo phát ta. Như vậy bản thiếu gia liền không phục bồi, đi. Cuồng vọng thanh âm truyền tới. Giang Hạo không muốn tham dự trong đó, nghĩ phải thoát đi. Nhưng là vừa vặn muốn chạy trốn, liền bị gọi lại. Sư đệ, chờ sau đó. Thu cùng thanh âm phụ thêm lấy một loại uy áp, nhường Giang Hạo vô pháp rời đi. Lúc này có tầm mắt khóa chặt đi qua, vẫn là bốn đạo, cũng chính là hai người. Hai bay vạ gió a. Giang Hạo tê cả da đầu, vừa mới đối phương lực lượng cường đại đến vượt qua hắn hiện có nhận biết, nói cách khác siêu việt kim đan. Tham dự quả thực là muốn chết, có thể tùy tiện thoát đi cũng dễ dàng đưa tới độc thủ. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía lực lượng nơi phát ra hướng đi. Lúc này một vị bạch y nam tử đứng tại trong trận pháp, tựa hồ tại chờ đợi rời đi, trên người hắn có thật nhiều máu tươi, khí tức nổ ngang. Mà hắn đối diện có một cái tương đối to con nam tử, bị quái dị phù văn vây khốn, bất quá khốn không được bao lâu, sắp bổ ra. Đáng nhắc tới chính là, vị này to con nam tử không có thương tổn thế, nhất là hắn còn ăn mặc Thiên Âm Tông quần áo và trang sức, mà trọng thương cái vị kia, có vẻ như là Huyền Thiên Tông quần áo và trang sức, hắn tại quặng mỏ gặp qua. Tình cờ cũng nghe người nhắc qua. Sư đệ, mau ra tay ngăn lại hắn. Man Long lớn tiếng kêu lên. Giang Hạo trong lòng kêu khổ, chính mình thật không muốn tham dự tiến đến. Dù cho đối phương trọng thương, cũng không dám nhúng tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có thể vị sư huynh kia thoạt nhìn cũng không dễ đắc tội. Thở dài một tiếng, hắn quyết định làm dáng một chút. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Huyền Thiên Tông Hiên Viên Thái Âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một tờ vạn kiếm phủ, liền ném một tấm, làm chính mình tận lực. Hẳn là vô pháp ngăn cản đối phương truyền tống rời đi. Chương 64, ngài không để phòng sao? Giang Hạo thề, chính mình vô ý liên quan đến siêu việt kim đan chiến đấu. Có thể hiện tại là bất đắc dĩ, hai phe lâm vào giằng co, mà hắn lại vừa vận tại phụ cận. Còn hết lần này tới lần khác bị phát hiện. Nếu như biết loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không tới cánh rừng cây này. Hiện tại hắn bị người nhìn chằm chằm, chỉ có thể giả vờ ra tay. Một cái vạn kiếm phủ liền là cực hạn. Chỉ cần đối phương cản một thoáng, liền có thể bình an vô sự rời đi. Hắn cũng tính tận lực. Chính mình thoạt nhìn chẳng qua là một cái trúc cơ trung kỳ, dám ra tay đã đáng giá tán dương. Hy vọng vị kia thủ tịch mời đệ tử một trong, đừng tìm chính mình phiền toái. Không phải, chỉ có thể mau sớm so với đối phương mạnh hơn, sau đó âm thầm nhường loại phiền toái này tan biến. Vụ. Vạn kiếm phủ bị Giang Hạo kích hoạt ném ra ngoài. Truyền tống trận cực kỳ huyền ảo, Giang Hạo không thể xem hiểu, dùng hắn trúc cơ cấp vạn kiếm phủ khác hẳn là vô pháp trở ngại đối phương một chút. Vạn kiếm đâm về phía truyền tống trận lúc, Giang Hạo vốn cho rằng sẽ bị ngăn lại. Nhưng mà, kiếm xông vào trận pháp, cắm vào trận pháp phía trên không nói, còn trực tiếp cắt ngang đối phương truyền tống, thậm chí đâm vào Hiên Viên Thái trên đùi. Nhìn xem truyền tống trận bị đánh gãy, Hiên Viên Thái quay đầu nhìn chằm chằm Giang Hạo, trong mắt có một tia oán hận. Giang Hạo một mặt im lặng. Ngài không bố trí một thoáng phòng hộ sao? Trọng yếu như vậy truyền tống trận, nếu như bảng có thể nhắc nhở cửu hận, hắn hiện tại hẳn là có thể rút ra một cái cửu hận bạc khí. Cửu hận một. Thế nhưng hắn không chần chờ chút nào, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận động thủ. Oeng. Tại Giang Hạo thối lui trong nháy mắt, Man Long phá vỡ chói buộc cười ha ha, chớp mắt đi vào Hiên Viên Thái trước mặt, một cái tay đem hắn theo tại mặt đất. Thuận lợi chế phục đối phương. Sống, đáng tiền. Thôi đi, đừng hưng phấn, ngươi cho rằng ta là ngươi bắt được. Hiên Viên Thái dương mắt lạnh lẽo Man Long. Thú nhân còn chú ý mặt mũi. Man Long cũng không thèm để ý, mà là hướng về phía Giang Hạo nói. Tại hạ chạy ngang thác nước đệ tử Man Long, sư đệ là. Đoạn tình ngay Giang Hạo. Giang Hạo lui chút khoảng cách khách khí nói. Tốt, công lao này ngươi, ta sẽ chỉ báo cáo. Bất quá vi huynh không có có công lao cũng có khổ lao, hy vọng sư đệ có thể hiểu rõ. Man Long cười to nói. Sư huynh nói đùa, đều là sư huynh công lao, sư đệ chẳng qua là đi ngang qua. Giang Hạo vội vàng nói. Chính mình cũng không dám muốn công lao này. Ha ha ha. Man Long ha ha cười nói. Sư đệ thượng đạo, bất quá ta công lao nếu là đầy đủ, còn lại liền là sư đệ. Chuyện này vi huynh nhớ kỹ. Đúng rồi, sư đệ ở chỗ này chờ đợi đến ngày mai, quan mọi sự tình hẳn là liền sẽ kết thúc. Chạy loạn dễ dàng gặp nguy hiểm. Trước khi đi Man Long hảo tâm nhắc nhở câu. Giang Hạo thấy đối phương rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nói cái gì tình, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lời khách sáo cũng đừng đi chăm chỉ, dễ dàng rước lấy chán ghét. Công lao hắn xác thực không muốn, bởi vì bắt lấy Huyền Thiên Tông trọng yếu đệ tử, dễ dàng bị để mắt tới. Chọc Lạc Hà Tông, hắn không muốn lại chọc Huyền Thiên Tông. Không phải về sau tẩy trắng đâu chỉ gian nan trọng trọng, cũng không thể cả một đời đều làm ma môn tu sĩ a. Về sau hắn thối lui đến rừng cây chỗ sâu, mặc dù Man Long nói nơi này tương đối an toàn, nhưng hắn không thể nào tin được đối phương nói. Vẫn là đi một cái không người biết được địa phương chờ đợi liền tốt. Có một chút hắn là tin, cái kia chính là lại không lâu nữa quặng mỏ mối nguy liền sẽ bình định. Rừng cây chỗ sâu, Giang Hạo khoanh chân tại dưới cây, Thái Sơ Thiên Đao bị hắn đặt ở trên gối, hắn tại nuôi đao cũng đang xúc thế. Một khi có người tới gần, hắn có thể trước tiên khởi thế. Thế lên, liền có quyền chủ động. Chỉ cần là kim đan có lẽ đều có thể chu toàn một ít. Lần ngồi xuống này liền là cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, quặng mỏ hướng đi sát thực lắng lại rất nhiều. Trạm vào tối, hắn mới bắt đầu hướng quặng mỏ phụ cận mà đi. Xa xa nhìn lại, bên kia sát thực đã lắng xuống. Xem ra là không sao, quặng mỏ giống như cũng không có quá nhiều vấn đề. Không có nổ quặng mỏ liền mang ý nghĩa Huyền Thiên Tông thất bại. Như thế hắn lại về tới lúc trước lối ra, một đường đi vào bên trong đi. Cuối cùng tìm được Vũ Tĩnh chờ thợ mỏ. Bọn hắn khoanh chân ngay tại chỗ, mỗi một cái đều có chút khủng hoảng. Bởi vì quặng mỏ xuất hiện tấp nập chấn động, mấy người bị ép thương, ra ngoài càng là không thể nào. Tất cả mọi người không đốc, bên ngoài động tĩnh lớn đến khủng khiếp, bọn hắn chỉ muốn đi ra ngoài, liền sẽ trước tiên chết đi. Chỉ có thể ở trong khủng hoảng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà lúc trước để bọn hắn chờ đợi người, không có một cái nào trở về, bọn hắn cũng biết mình 89 phần 10 bị ném bỏ. Như thế tình huống để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. May mắn, cuối cùng chờ đến Giang Hạo trở về. Giang sư minh, ngươi có thể tính trở về. Vũ Tĩnh kích động không thôi. Những người khác cũng trước tiên tìm được chủ tâm cốt, cho dù là bọn họ một mực bị nội môn đệ tử ngược đãi, nhưng lần này thấy nội môn đệ tử, bọn hắn từ đáy lòng cảm giác mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, trúc cơ liền là mạnh mẽ đại danh tử. Giang Hạo gật gật đầu, cho một chút thụ thương thợ mỏ ném đi giảm đau phù về sau, mới hỏi Vũ Tĩnh tình huống. Biết được Nhan Hoa đã tới nơi này, hắn không nói gì, chẳng qua là biểu hiện nghi hoặc, sau đó không nữa đề cập. Thợ mỏ bên trong có những tông môn khác cũng có Thiên Âm Tông, có thể chạy đã chạy. Còn lại cơ vốn sẽ phải làm cả một đời thợ mỏ, trừ phi có người tới chỗ người. Ta tìm được đường ra, đi theo ta. Hắn mang theo thợ mỏ đi ra phía ngoài. Giây lát, hắn gặp được dẫn người vào động Liễu Tinh Thần. Nhìn thấy sư đệ vừa vặn, có một số việc muốn cùng sư đệ tâm sự. Hắn cười nói, tựa hồ biết Giang Hạo không có việc gì. Chương 65, lập đại công. Thợ mỏ bị Liễu Tinh Thần mang tới người tiếp ra ngoài. Giang Hạo cũng đi theo Liễu Tinh Thần cũng rời đi quặng mỏ, đi vào quặng mỏ rìa, chấp pháp đường người tại điều tra quặng mỏ, tìm ra càng nhiều khả nghi người. Tới rất nhiều ngoại tông môn người, bất quá bọn hắn tới sau Bạch Chỉ trưởng lão liền trước tiên đem hắn vây khốn, sau đó tiến hành vây giết. Đối phương người đã chết một bộ phận, chạy trốn một bộ phận, bị bắt một bộ phận. Có thể nói tổn thất nặng nề. Chúng ta bên này đại khái liền quặng mỏ một bộ phận bị tạc, bọn hắn hẳn là cũng đã nhận được một chút đồ vật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liêu Tinh Thần đứng tại quặng mỏ rìa, nhìn phía dưới một chỗ hố to nói, tương đối mà nói, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng. Bất quá tin tức này ta một mực cũng không biết, tông môn âm thầm bố cục ta càng không biết chút nào, mãi đến bọn hắn đánh vào tới mới biết được. Bằng không thì cũng sẽ tới nhắc nhở sư đệ. Nói xong Liễu Tinh Thần nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn phía dưới hố to Giang Hạo cũng hơi xúc động, cái kia sâu không thấy đáy hố, hắn cũng không biết phía dưới là cái gì, bất quá mơ hồ có sức mạnh tràn ra. Xem xét liền không đơn giản. Xem ra Thiên Âm Tông đã sớm chuẩn bị, không phải toàn bộ quặng mỏ đều có thể bị hất bay. Chẳng qua là hắn rất tò mò, đây là xác định bên trong có chí bảo sao? Nếu như xác định, Hạo Thiên Tông có thể hay không đối với nơi này tò mò? Giang Hạo luôn cảm giác Thiên Âm Tông có quặng mỏ cũng rất không ổn, chớ nói chi là còn có Thiên Hương Đạo Hoa. Mà đối với Liêu Tinh Thần nói, hắn tự nhiên là gật đầu nói tạm. Bất quá hắn cũng thích hợp hỏi nổi công kích quặng mỏ nguyên nhân. Nghe nói phía dưới có cái gì chí bảo đi, thế nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng. Nếu quả như thật có, trưởng giáo cùng với trưởng lão vì cái gì không lấy? Nhất định phải lưu đến những người khác tới đoạt. Đại khái suất là bọn hắn cố ý thả ra tin tức, sau đó muốn hô giết xung quanh tông môn. Chúng ta Thiên Âm Tông cũng không phải loại lương thiện. Liêu Tinh Thần cười nói. Nghe vậy Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, cũng thế. Nữ nhân kia biết thuyết pháp này, có thể cường đại như nàng cũng không có đi thử lấy chiếm lấy chí bảo, mà Thiên Âm Tông chỉ cần không hoàn toàn đào mở, liền có thể một mực hấp dẫn người. Bởi vì không có ai biết bên trong đến cùng có hay không chí bảo, nhưng phạm tin tưởng đều sẽ tới thử một chút. Mà giống Hạo Thiên Tông dạng này tối cường tiên môn, cũng không đến đại động can qua đạo lý. Tin tức này cũng có thể là đều không truyền vào bọn hắn trong hai, hay hoặc là bọn hắn căn bản chướng mắt cái gọi là chí bảo. Quan mỏ chuyện này cần phải xử lý không ít thời gian, sư đệ đại khái hôm nay liền có thể đi về trước. Liêu Tinh Thần nói ra. Hôm nay, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta còn muốn đào quáng. Nhan Hoa đã chết, hắn nguy hiểm ít đi rất nhiều, tiếp tục đào xuống đi kim đan hậu kỳ cái gì đến kim đan viên mãn đều ở trong tầm tay. Khiến cho hắn rời đi, xác thực rất là không bỏ. Nơi này linh khí hỗn loạn, cần phong bế một quãng thời gian, không rời đi đều không được. Liêu Tinh Thần không biết Giang Hạo tâm tư, tiếp tục nói. Thế nhưng có một chuyện phiền toái xuất hiện tại sư đệ trên thân, cần sớm cùng sư đệ để tỉnh một câu. Chuyện phiền toái. Giang Hạo không nữa suy nghĩ đào quáng. Về sau luôn có cơ hội. Hắn cũng xác thực cần muốn trở về chiếu khán Thiên Hương Đạo Hoa, đồng thời cần tại nữ nhân kia tới trước mua một chút không có trở ngại lá trà. Sư đệ gần đây có thể làm qua cái gì? Thì như hỗ trợ bắt địch. Liêu Tinh Thần chăm chú hỏi. Là có, bất quá liền tiện tay mà thôi. Giang Hạo đại khái nói tình huống. Nghe vậy, Liêu Tinh Thần cười khổ. Sư đệ này nào chỉ là tiện tay mà thôi, công lao này ngươi nếu là muốn cướp, đó là hơn phân nửa đều tại ngươi tại đây bên trong. Tóm lại một câu, sư đệ lại lập công. Không chỉ là lập công, Man Long Thân Vi thủ tịch 10 đệ tử hết sức lời nói có trọng lượng, hắn bởi vì cái này công lao đạt được mình muốn công pháp cùng với pháp bảo. Còn lại công lao hắn đều cho ngươi, đồng thời cực lực vì ngươi nói chuyện. Theo lý thuyết cái này đối ngươi đúng là chuyện tốt, tông môn sẽ cho ngươi ban thưởng không ít. Thế nhưng áp lực cho đến chúng ta chấp pháp đường. Vì cái gì? Giang Hạo nghi ngờ nói. Sư đệ còn nhớ đến, tên của ngươi bị ta thả đang chăm chú trên danh sách. Liêu Tinh Thần nhìn Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta tại không có kết quả tình huống dưới, nghĩ treo bao lâu liền có thể treo bao lâu. Chỉ cần bản thân ngươi không có ý kiến là được. Chúng ta chấp pháp đường liền sẽ không có cái gì áp lực, có thể vấn đề phát sinh, sư đệ nhiều lần là công, lần này công lao còn không nhỏ. Cộng thêm Man Long thay ngươi nói chuyện, danh sách này muốn treo không nổi nữa. Không phải sẽ cho chấp pháp đường mang đến không nhỏ ảnh hưởng, dù sao đến nay không có tìm được ngươi làm phản chứng cứ. Nhiều như vậy công lao đầy đủ nhường tên của ngươi đủ để theo chấp pháp đường rút khỏi. Như vậy sư đệ biết tên một khi theo chấp pháp đường quan tâm danh sách, cùng với danh sách hiểm nghi rút khỏi, sẽ phát sinh cái gì không? Giang Hạo cảm thấy chìm xuống, thần sắc hơi động. Chấp pháp đường vô pháp hạn chế hành động của ta, ta có thể tùy thời ra tông môn. Thiên Hoang các người chỉ cần tại lần sau tông môn nhiệm vụ làm chút tay chân, ta liền muốn ra tông môn chấp hành. Đến lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì chấp pháp đường cũng sẽ không nhúng tay. Sư đệ hiểu rõ liền tốt. Liêu Tinh Thần gật đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Hiện tại có cái bổ cứu chi pháp, có thể nhường sư đệ tên tiếp tục đợi đang chăm chú trên danh sách." Sư đệ biết Nhan Hoa sư muội sao? Nhan sư tỷ. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là vẻ mặt bất động. Biết, tới này bên trong nhiều lần chịu Nhan sư tỷ chiếu cố. Lúc này một tấm đùa từ phía dưới bay tới, Liêu Tinh Thần đọc về sau, tiếp tục nói: "Tin tức vừa vặn, Nhan Hoa biến mất, theo điều tra người suy đoán 89 phần 10 là chết, nhưng không bài trừ nàng giả chết thoát đi tông môn. Mà nàng có nhất định xác suất là tông môn phản đồ, đây là chúng ta lại lần nữa bắt phản đồ khẩu bên trong biết được tin tức, chẳng qua là hiện tại không có chứng cứ." Sư Minh có ý tứ là? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác Nhan Hoa chết, tựa hồ có thể giúp hắn không ít việc. Sư đệ nhưng biết nàng cuối cùng hành động? Liêu Tinh Thần hỏi. Nghe nói tới tìm ta. Giang Hạo nhỏ giọng nói, có nhân chứng?
Có.
Nàng gặp qua sư đệ a? Nhất định gặp qua chưa? Giang Hạo nhìn Liêu Tinh Thần, sau đó gật đầu, gặp qua.
Được.
Liêu Tinh Thần chân thành nói, sư đệ hiện tại dính liễu cùng tông môn phản đồ cấu kết, tiết lộ quặng mỏ cơ mật cùng với vị trí, hy vọng sư đệ có thể phối hợp chúng ta chấp pháp đường điều tra. Cũng hy vọng có thể như nói thật ra Nhan Hoa đi hướng, điều tra trong lúc đó mời sư đệ phối hợp, tạm thời không thể rời đi tông môn, bằng không dùng phản tông tội luận xử. Chương 66, sư đệ cầu ngươi đừng lập công. Nghe được Liêu Tinh Thần, Giang Hạo cảm giác hoang đường vừa bất đắc dĩ. Người khác không muốn để cho chính mình tên xuất hiện tại chấp pháp đường. Hắn ngược lại tốt, tìm kiếm nghi cách đi lên. Lần này tên có thể tiếp tục treo ở chấp pháp đường, cũng muốn cảm tạ Nhan Hoa sư thư. Đúng rồi, có chuyện nghĩ thỉnh giáo một chút sư huynh. Giang Hạo thanh âm bằng thẳng, ta muốn biết chấp pháp đường bình thường sẽ có dạng gì trừng phạt.
Trừng phạt?
Liêu Tinh Thần thoáng có chút nghi hoặc. Tiến vào vô pháp vô thiên tháp, ngoại trừ cái này đâu? Giang Hạo hỏi. Vậy liền ít có mặt khác, rất nhiều vấn đề đều là từng cái chủ mạch tự mình giải quyết. Chấp pháp đường cũng không là chuyện gì để quản. Nếu như các chủ mạch không muốn quản, chấp pháp đường cũng là có thể người quản lý. Bất quá phần lớn đều là bên trên lôi phạt đài. Chấp pháp biểu diễn tại nhà trừng phạt người đi đào có sao? Giang Hạo hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Sẽ không, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định đều là từng cái chủ mạch làm, chấp pháp đường quản nhiều nhất là tông môn tàn sát lẫn nhau, cùng với phản đồ nằm vùng. Thuận tiện duy trì từng cái chủ mạch ở giữa cân bằng. Liêu Tinh Thần giải thích nói. Giang Hạo có chút thất vọng gật đầu. Xem ra việc này đến hy vọng sư phụ. Kỳ thật có chuyện ta phải cùng sư đệ nói rằng. Liêu Tinh Thần đánh giá Giang Hạo nói. Sư đệ chúc cơ trung kỳ đi.
Ừm.
Giang Hạo không hiểu. Có cái gì không đúng sao?
Cái kia thật không có.
Liêu Tinh Thần lắc đầu, tiếp tục mở miệng. Sư đệ chừng 20. Kỳ thật sư đệ thiên tư là có thể trở thành chân truyền đệ tử. Thế nhưng sư đệ nhiều lần cùng phản đồ có quan hệ, đoạn tình ngay không có khả năng dám thu ngươi. Cho nên hiện tại treo ở chấp pháp đường quan tâm danh sách cũng có cái này chỗ xấu, sư đệ tốt nhất cũng suy tính một chút. Nghe vậy Giang Hạo tính hiểu rõ, lúc trước sư phụ biết mình trúc cơ trung kỳ, lại một điểm biểu thị không có, là bởi vì chính mình cùng phản đồ liên lụy quá nhiều. Thế nhưng không có chấp pháp đường hạn chế, hắn cũng lo lắng ra ngoài liền gặp nguy hiểm. Cuối cùng hắn tuyển tiếp tục làm một cái nội môn đệ tử, ít nhất không quá bắt mắt. Chân truyền cứ như vậy điểm, mỗi một cái cũng dễ dàng bị chú ý. Đồng thời cũng không xác định sư phụ đến cùng có thể hay không thu hắn. Hiện tại không lên danh sách quá mạo hiểm. Ta muốn tiếp tục bận rộn, sư đệ nhớ cho kỹ, ngươi vẫn là chúng ta hoài nghi đối tượng. Ít nhất tìm tới Nhan Hoa sư muội trước, ngươi cũng rất khó tẩy thoát tình nghi. Liêu Tinh Thần cất bước muốn rời khỏi, đi hai bước lại nhịn không được nhắc nhở. Sư đệ gần nhất biệt lập công lớn.
Giang Hạo,
ta cũng không muốn. Man Long bên kia công lao, hắn đúng là ngoài ý muốn gặp. Chính mình bất quá mất đi một tấm vạn kiếm phủ, ai có thể nghĩ tới thật thành công. Đúng rồi, Hiên Viên Thái bị bắt, sư đệ công lao rõ rệt nghĩ đến muốn bị Huyền Thiên Tông chú ý. Nói xong Liêu Tinh Thần đi quan mộ. Chấp pháp đường muốn kiểm tra chỗ có khả nghi nhân viên. Một tấm vạn kiếm phủ đắc tội Huyền Thiên Tông. Này phù thật đúng là đắt đỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo cất bước rời đi quan mộ. Nơi này tạm thời vô pháp đào quáng, chính mình cũng không có khả năng cưỡng chế lưu lại. Chỉ có thể hy vọng quan mộ bắt đầu, lại chính mình có thể bị sư phụ trừng phạt vào quan mộ. Hiện tại muốn trở về nhìn một chút Thiên Hương Đạo Hoa. Tới quan mộ có tầm 1 tháng. Đoạn tình ngay bên dưới, Giang Hạo sân nhỏ, con thỏ ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm lá cây. Nó bụng ùng ục cục gọi, mà Thiên Hương Đạo Hoa lại có mùi thơm dụ hoặc. Nó há to miệng muốn đi lên cắn một cái. Rất nhanh nó lại rụt đầu một cái, vỗ vỗ mặt mình. Không được, không được, chủ nhân trở về thỏ ra ta liền bị thịt kho tàu. Có thể là, nó nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa, hé miệng định dùng đầu lưỡi liếm một thoáng. Liếm một thoáng. Nó lè lưỡi, liền muốn đụng phải thời điểm, vẫn là không dám làm loạn dự định thu hồi lại. Nhưng mà đầu lưỡi còn chưa trở về, một thanh vỏ đao liền theo trên hướng xuống đặt ở nó trên đầu lưỡi đi. Ô ô, doa đến con thỏ không ngừng dãy rủa, nhưng chính là dãy rủa không ra. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Hạo thanh âm truyền tới. Lúc này Giang Hạo đứng tại Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh, dùng nửa vầng trăng thấp con thỏ đầu lưỡi. Thấy con thỏ không có cách nào nói chuyện, hắn mới giơ lên bán nguyệt đao. Sờ lên đầu lưỡi mình phát hiện còn rất tốt, con thỏ liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói: "Chủ nhân, ta là xem lá cây có cho bụi, cho nó tắm một cái." "Dùng mệnh tẩy sao?" Giang Hạo hỏi ngược lại. "Này con thỏ dám liếm đi lên, thật có thể sẽ chết, còn sẽ liên lụy hắn." Nữ nhân kia sẽ làm xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Nếu như vừa mới đầu lưỡi ngươi đụng phải hoa lá, đại khái là không sống nổi. Giang Hạo một mặt nghiêm túc nói. Đến mức chết như thế nào, hắn cũng không biết. Đi vào nơi hẻo lánh, hắn nắm nửa vầng trăng cắm vào trong đất. Lúc này nửa vầng trăng trải rộng vết rách, đã không cách nào lại dùng. Chôi này đao dùng thật lâu, giá rẻ mua cũng coi là đáng giá. Này đều thanh thứ hai, thiên đao bảy thức cùng tử khí pháp bảo tầm thường không thể thừa nhận. Cũng là thái sơ thiên đao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Con thỏ bị Giang Hạo hù đến, che miệng nghĩ cũng không dám nghĩ. Những ngày này có người tới nơi này sao? Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên hỏi. Nữ nhân kia không có đem bàn ghế mang đi, liền một mực để ở chỗ này. Lão phát hiện có một ít xám, trúc cơ tu vi chỗ dưới, cho bụi liền triệt để theo mặt bàn tan biến. Thỏ ra trong này con đủ lớn, ai dám tới này bên trong quấy rầy chủ nhân. Trên đường bằng hữu, cho thỏ ra mặt mũi, đều biết kính sợ chủ nhân. Con thỏ nhảy đến đối diện chiếc ghế đã nói nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm này miệng pháo con thỏ. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, con thỏ có chút hoảng, lập tức đổi lời nói. Có một cái gọi là Mính Y giống cái nhân loại tìm đến chủ nhân. Nàng nói cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Nàng nói cái kia thật tiếc nuối, chỉ có thể lần sau lại đến. Con thỏ nói ra. Giang Hạo thuận theo, Minh Y tiên tử là thiên thánh giáo,
không biết có phải hay không là bởi vì Nhan Hoa tìm đến mình. Về sau Giang Hạo không có để ý, chỉnh đốn xuống liền dự định đi tìm sư phụ cùng Mục Khởi sư huynh. Quan Mộ không thể đợi, hắn chỉ có thể trở về tiếp tục xem quản linh dược viên. Bạch Hoa Hồ, Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất, trên người nàng mang theo một chút thương thế, sợ xanh mặt lại. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên hồ đang ở cho cá ăn, vung xuống một thanh mồi câu, nàng mới mở miệng nói: Thiên Thanh Sơn sự tình có kết quả. Chương 67, Hàn Minh cảm giác mình lại đi. Bạch Chỉ lo lắng chính là Quan Mộ. Lần này mặc dù đại hoạch toàn thắng, thế nhưng nàng chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Nếu không phải ngày cuối cùng trưởng giáo nhắc nhở nàng một câu, nàng không có cách nào lưu lại nhiều người như vậy, tổn thất sẽ lớn hơn. Nàng kỳ thật trước kia liền hoài nghi có người sẽ đối với Quặng Mỏ ra tay, thế nhưng cũng không cảm thấy sẽ có bao lớn cường độ, cũng không có thật tốt quan sát qua Quặng Mỏ tình huống cụ thể, đây đều là nàng sai lầm. Bởi vì đang toàn lực đối phó Thiên Thanh Sơn, có chút không để ý đến Quặng Mỏ, coi là ngay tại trong tông môn, làm sao cũng được điều hành. Suýt nữa nhường Quặng Mỏ xuất hiện chủ quan bên ngoài, Quặng Mỏ tầm quan trọng nàng tự nhiên hiểu rõ, chí bảo nói chuyện không người nào có thể xác định. Thế nhưng Quặng Mỏ có thể đào ra không ít đồ tốt không thể nghi ngờ, cũng không phải là chỉ có linh mạch quan thạch. Đương nhiên cũng nương theo lấy nguy hiểm, cho nên bọn hắn áp dụng chính là như thường đào quáng, một chút hướng bên trong mà đi, có chí bảo cũng có đào được một ngày. Đến mức chí bảo nói chuyện tồn tại, là trưởng giáo cố ý thả ra. Mà bắt được những người kia, có thể so với bình thường linh mạch muốn đáng tiền. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ cũng cảm giác e ngại, trưởng giáo tâm tư quá sâu. Liên giống với Thiên Hương Đạo Hoa, nàng đến nay vô pháp nhìn thấu trưởng giáo dụng ý thực sự. Giao thủ mấy tháng, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Thiên Thanh Sơn còn lâu mới có được ước định cường đại như vậy. Trong bọn họ hao rất lâu, cộng thêm có một bộ phận người ra ngoài, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Này một trận chiến chúng ta cướp đoạt không ít bảo vật, thậm chí mang về Thiên Thanh Sơn bản môn công pháp, sanh thâm hóa thần quyết. Bạch Chỉ nói xong này chút, liền đem một vài bảo vật bày ra tại xung quanh. Có đao, có kiếm, có thư tịch, có đan dược, giống như ý, có ngọc bội, cũng có đan lô cùng hỏa diễm, còn có một khỏa kỳ quái hạt giống. Hồng Vũ Diệp chẳng qua là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không có để ý, mà là nhìn Bạch Chỉ. Thấy trưởng giáo ánh mắt, Bạch Chỉ âm thầm hít vào một hơi nói: Lần này đi tới Thiên Thanh Sơn, thuộc hạ xác thực tìm được Thiên Thanh Sơn người sau lưng tung tích. Đây là chúng ta tìm tới đồ vật. Nói xong Bạch Chỉ đưa ra một khối phiến đá. Này phiến đá vừa mới đưa ra liền trực tiếp bay đến Hồng Vũ Diệp trước mặt. Phía trên có lít nha lít nhít ký hiệu, phản phất là ban đầu chữ viết bị làm rối loạn. Thứ này hẳn là bắt nguồn từ hải ngoại, cho nên ngấp nghé Thiên Hương Đạo Hoa, 89 phần 10 là hải ngoại người. Bạch Chỉ nói ra. Hồng Vũ Diệp nhìn phiến đá, không nói gì thêm, mà là đem đồ vật thu vào. Lần này một quyển sách bay đến trước gót chân nàng, chính là Thiên Thanh Sơn công pháp, Sanh Thâm Hóa Thần Quyết. Nàng đơn giản lật ra liền hợp đi lên. Thu hoạch thoạt nhìn không ít. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ nói: "Nếu nhiều hơn không ít đồ vật thì lấy đi điểm đi." Nhường tông môn trúc cơ, kim đan, nguyên thần đệ tử đi tranh. Một cái đại cảnh rơi lấy ra năm kiện, còn lại ném đến cống hiến các, dùng cống hiến hối đoái. Được. Bạch Chỉ do dự một chút, cân nhắc mở miệng. Trúc cơ kỳ dùng cái gì bảo vật tương đối tốt? Hồng Vũ Diệp nhìn trôi đao kia liếc mắt, suy nghĩ một lát lắc đầu nói: "Chính ngươi quyết định đi." Về sau nàng cầm lấy quyển sách trên tay tự nói: "Thiên Thanh Sơn diệt sao?" "Không có, chúng ta tiến đánh đi lên, nhưng không cách nào chiếm cứ bao lâu liền bị bọn hắn bức lui. Muốn diệt bọn hắn cần xuất động càng nhiều người, mà lại những tông môn khác đang giúp bọn hắn, diệt môn cần không ít thời gian." Bạch Chỉ lắc đầu nói: "Không ngại." Nói xong, Hồng Vũ Diệp nắm bí tịch ném cho Bạch Chỉ nói: "Nếu Thiên Thanh Sơn vẫn còn, cái này các ngươi 12 mạch chính mình tranh đoạt đi. Nếu là Thiên Thanh Sơn không tại, như vậy thì có thể dùng quyển bí tịch này lại mở nhất mạch. Hiện tại coi như xong, cho 12 chủ mạch dạy hoa trên ấm, cũng tính nhiều cái công pháp có khả năng lựa chọn." Tiếp nhận thư tịch, Bạch Chỉ gật đầu nói: "Phải." Nàng cùng Sanh Thâm Hóa Thần Quyết vô duyên, bởi vì trưởng giáo xuất quan không người biết được, nàng thân là thay mặt trưởng môn vô pháp tham dự tranh đoạt, chỉ có thể để cho hắn 11 vị tranh đoạt. Giang Hạo cùng sư phụ chào hỏi, phát hiện sư phụ giống như bị thương không nhẹ, xem ra lần này vây công Quặng Mỏ đại gia cũng không dễ chịu. Về sau Mục Khởi cũng nói rõ sẽ đem ban thưởng phần lớn đều cho Giang Hạo, dù sao cũng là hắn nhường Giang Hạo đi Quặng Mỏ. Đối với cái này Giang Hạo túi đầu tạ ơn, không có chối từ, bởi vì hắn biết Mục Khởi sư huynh có được đồ vật không phải ban thưởng có thể so sánh được, những vật này đưa ra tới hắn là vui lòng. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo gặp Hàn Minh, hơn mấy tháng không thấy, Hàn Minh tu vi triệt để củng cố, trên người có một tia sơ xác tiêu điều chi ý, đã không phải là lúc trước cái kia non nớt thiếu niên. Giang sư Minh nhìn thấy Giang Hạo, Hàn Minh nở nụ cười, lại ít đi một phần kính sợ, hắn cảm thấy hắn lại đi. Sư đệ còn muốn khiêu chiến? Giang Hạo hỏi, lần này hắn nhất định không thắng. Không có, ta cảm giác mình còn thiếu một chút. Hàn Minh lắc đầu, hắn xác thực cảm thấy còn chưa đủ. Là vừa vặn có việc tới một chuyến, ta lần này tại bên ngoài lập không ít công, hẳn là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sư Minh không nên đợi ở nơi này, vẫn là đi ra ngoài lịch luyện tốt, dạng này tu vi tấn thăng càng nhanh, còn có thể có chém giết kinh nghiệm. Công lao cũng không ít, tại đây bên trong cơ hồ không có có công lao có thể nói. Sư đệ thiên phú kinh người, kỳ ngộ cũng tốt, người bình thường vô pháp cùng sư đệ bằng được. Giang Hạo khách khí nói. Nghe vậy, Hàn Minh tự tin nở nụ cười. Sau đó vui sướng cùng Giang Hạo cáo biệt, trước khi đi cũng không quên nói một câu. Sư Minh không có công lao gì rất dễ dàng liền sẽ bị ta đuổi kịp. Giang Hạo cười cười, không có trả lời. Hắn sợ nhất công lao, lại là công, liếu tinh thần đều không giúp được hắn. Chương 68, công tích 10 vị trí đầu có Giang Hạo. Đưa tiễn Hàn Minh, Giang Hạo hướng đi vào linh dược viên. Con thỏ cùng ở bên cạnh hắn, tò mò mở miệng. Chủ nhân hắn ai vậy? Chân truyền đệ tử. Giang Hạo nhắc nhở. Địa vị cao hơn ta, ngươi đừng gây chuyện. Chân truyền đệ tử. Khó trách hắn không cho thỏ ra ta một điểm chút tình mọn, chủ nhân ngươi phải cố gắng a. Con thỏ thở dài nói. Giang Hạo lườm nó liếc mắt không có mở miệng, chính mình đi quặng mỏ lâu như vậy, này con thỏ còn sống rất tốt hẳn là hiểu nặng nhẹ. Có muốn không chủ nhân ngươi về sau cùng ta trộn lẫn đi, trên đường người đều biết ta tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định xưng bá thiên hạ. Con thỏ lại nói. Đối với cái này Giang Hạo lựa chọn bỏ qua, này con thỏ há mồm liền ra, nói chuyện quá tung bay. Đối với nó, Giang Hạo chỉ có một cái yêu cầu, đừng gây chuyện. Tại linh dược viên bận rộn sau một lúc, hắn một lần nữa quen thuộc chỉ có một điểm bọt khí tháng ngày. Đào quáng lúc cái kia loại tiến độ làm hắn hoài niệm. Hắn thủy chung muốn cho sư phụ trừng phạt hắn đi quặng mỏ, bất quá cách quặng mỏ một lần nữa vận chuyển cần không ít thời gian. Nghe nói quặng mỏ người cũng bắt đầu chuyển di làm mặt khác. Chạm vào tối, trở lại chỗ ở về sau, Giang Hạo bắt đầu tính toán đến tiếp sau tháng ngày. Hôm nay hắn đạt được rõ ràng tin tức, cùng Thiên Thanh Sơn chiến đấu kết thúc, Thiên Âm Tông đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều người đều cướp được không ít đồ tốt, mà là theo các tông môn cường giả hao tổn tại quặng mỏ, trận này chiến triệt để kết thúc. Thiên Âm Tông không đánh, đối diện cũng không muốn đánh. Quặng mỏ bắt rất nhiều tông môn người, trận này cứu đi nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận vẫn là lưu tại Thiên Âm Tông. Vận khí tốt bọn hắn tông môn sẽ đến tiếp người trở về, vận khí không tốt nửa đời sau hết sức khó chạy thoát đảo quán vận mệnh. Không bài trừ một chút mỹ mạo nữ tử sẽ bị mặt khác ma môn đệ tử mang đi. Thiên Hoan các liền hết sức cần này chút lô đỉnh. Cái kia xuống chẳng cũng không có tốt đi nơi nào. Đối với những người này tương lai, Giang Hạo nhiều lắm là cảm khái, hắn vô pháp nhúng tay phương diện này sự tình. Cũng không có loại năng lực này cùng ý nghĩ. Tự thân còn đang dãy rùa cầu sinh, sao có thể kiêm chú ý người ta. Nghỉ ngơi một lát hắn xuất ra phụ lục thư tịch nhìn lên dâng lên. Muốn chuẩn bị kiếm linh thạch. Hiện ở trên người hắn chỉ có 340 linh thạch, mua sắm hào đao cần linh thạch, lá trà càng cần hơn linh thạch. May mà còn có quặng mỏ ban thưởng, hẳn là có không ít linh thạch. Mở ra phủ lục thư tịch, đập vào mắt là trị liệu phủ. Giảm đau phủ ra cường phiên bản, giống trị liệu thuật, thế nhưng hiệu quả lại so bình thường trị liệu thuật muốn tốt. Loại bùa chú này rất ít người sẽ dùng đến, thế nhưng rất nhiều người đều sẽ chuẩn bị một chút. Ngoài ý muốn chắc chắn sẽ có trị liệu phủ không chỉ không lãng phí linh khí, cũng có thể tốc độ cao phong thích. Trọng thương về sau trị liệu thuật liền không nhất định thả ra tới, có phủ lục liền sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên thường xuyên ra ngoài trúc cơ cùng với kim đan kỳ khẳng định có một chút trị liệu phù. Nhìn xuống tài liệu, Giang Hạo phát hiện là cùng vạn kiếm phù một dạng lá bùa. Bất quá phù lục giá bán cao hơn vạn kiếm phù một nửa. Đại khái 30 linh thạch. Đáng tiếc, sau đại chiến mới bắt đầu học tập tinh phẩm 6 phù, không phải có thể kiếm không ít. Khai chiến lúc trị liệu phù nhất định sẽ tràn giá gấp đôi cũng có thể. Hiện tại hẳn là sẽ còn tràn giá, qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ trở lại bình thường 30 giá cả. Thở sâu, Giang Hạo mở ra không minh tịch tâm, bắt đầu lĩnh hội trị liệu phù. Đoạn tình ai? Khâu Ngọ thường chỗ ở. Hàn Minh trước đến báo danh, hắn một mặt hưng phấn, bởi vì hôm nay sư phụ nói sẽ thống kê ra công lao danh sách, 10 vị trí đầu sẽ dành cho không ít tài nguyên. Tông môn 10 vị trí đầu hắn không có hy vọng, thế nhưng Đoạn Tình Nhai 10 vị trí đầu hắn hy vọng rất lớn. Phải biết, hắn rất sớm đã đi tham chiến, một đường qua năm quan chém 6 tướng, có không nhỏ quy công. Trong sân không chỉ có hắn, còn có 2 vị sư huynh sư tỷ. Đoạn Tình Nhai tăng thêm hắn hết thảy mới 9 cái chân truyền đệ tử, thường gặp có 4 vị. Hắn cùng Mục Khởi sư huynh, cùng với hiện tại 2 vị sư huynh sư tỷ, một vị say khướt tiểu vũ sư huynh, một vị làn da có chút đen kịt phi trúc sư tỷ. Cùng hai vị chào hỏi, Hàn Minh liền ở tại chỗ chờ đợi. Giây lát, Mục Khởi đi đến. "Sư phụ, chấp pháp phong công tích đường đưa tới danh sách, làm đơn giản bài danh." Nói xong, hắn nắm danh sách đẩy tới. "Sư Minh, ta phía trước 10 sao?" Hàn Minh nhỏ giọng hỏi Mục Khởi. Nghe vậy, Mục Khởi khẽ cười nói, "Ta còn chưa có xem, bất quá chấp pháp phong người có đề cập sư đệ, nói công tích tại trúc cơ kỳ thuộc về rõ rệt. Nghĩ đến tại chúng ta Đoạn Tình Nhai 10 vị trí đầu." Nghe vậy, Hàn Minh một mặt hưng phấn. Bất quá vẫn là hết sức khắc chế, ma môn chỗ hắn cũng biết thu liễm. Chỉ có đối mặt không bằng hắn, hắn mới không cần quá thu lại. Lần này công tích tại đây, tại Giang Hạo trước mặt hắn cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nhường Giang sư huynh mặc cảm. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn liền sẽ dùng ưu thế tuyệt đối đi rửa sạch nhục nhã. Ừm. Trước kia đang nhìn danh sách Khổ Ngọ thường hơi kinh ngạc mở miệng. Cái này khiến Hàn Minh đám người tò mò. Mục Khởi không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hắn giống như biết sư phụ vì cái gì kinh ngạc. Tông môn 10 vị trí đầu công tích chúng ta Đoạn Tình Nhai tiến vào 2 vị. Khổ Ngọ thường hơi kinh ngạc, về sau khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tốt, dạng này các ngươi tài nguyên sẽ thêm phân đến một chút. Đằng sau tài nguyên tranh đoạt thi đấu, danh ngạch cũng sẽ nhiều. Sư phụ, là thế nào hai vị sư huynh tiến nhập tông môn 10 vị trí đầu? Hàn Minh mở miệng dò hỏi. Tiểu Vũ cùng Phi Trúc cũng là hiếu kỳ. Một vị là xếp hạng thứ 7 Bạch Dịch. Khổ Ngọ thường nói ra. Bạch Dịch, Đoạn Tình Nhai nguyên thần cảnh giới chân truyền đại sư huynh. Thực lực cực kỳ cường hãn, có thể đi vào 10 vị trí đầu đương nhiên, bọn hắn không kinh ngạc. Vậy còn có một vị đâu? Phi Trúc hỏi. Hàn Minh cũng đang chờ đợi, không biết là vị sư huynh kia sư tỷ. Vị thứ hai là xếp hạng thứ 10 Giang Hạo. Khổ Ngọ thường nói ra. Tiếng nói vừa ra, Hàn Minh trong đầu một hồi nổ vang. Chương 69, lập tức liền muốn giàu lên. Nghe được tên Giang Hạo, Hàn Minh đầu ông. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì trúc cơ trung kỳ Giang Hạo, công tích có thể chạy đến 10 vị trí đầu. Cái này cũng không hợp lý. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, ban ngày hắn mới đi cùng Giang Hạo khoe khoang công tích. Ban đêm liền phát hiện mình công tích ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Khiến cho hắn có loại cảm giác bị thất bại. Rõ ràng cảm thấy có khả năng vượt qua đối phương, rồi lại bị đè xuống tới. Khi nào mới có thể đem vị sư huynh này đạp tại dưới chân? Càng là nhớ tới Giang Hạo hôm nay bình tĩnh bộ dáng, hắn càng nghĩ dùng ngang nhau phương thức trả lại. Giang Hạo là ai? Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói qua. Phi Trúc tiên tử không quá chắc chắn nói. Hẳn là một vị trúc cơ trung kỳ sư đệ, ta tại linh dược viên gặp qua. Đúng, là hắn. Mục Khởi mở miệng khẳng định nói. Trúc cơ trung kỳ. Tiểu Vũ khó có thể tin nói. Tu vi như vậy làm sao tiến vào tông môn lần này công tích 10 vị trí đầu. Hàn Minh tinh thần, hắn cũng muốn biết vì cái gì. Hoặc là nói dựa vào cái gì. Trước mấy ngày quặng mỏ tao nộ công kích. Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông chờ cường giả hợp lực tiến đánh quặng mỏ. Trong lúc đó Hoành Lưu Nhất Mạch Man Long cùng Huyền Thiên Tông Thiên Chi Tiêu Tử Hiên Viên Thái giao thủ. Lần này Hiên Viên Thái nổi lên hết sức quan trọng tác dụng, thể chất của hắn có thể làm cho càng nhiều cường giả rút lui. Chỉ cần hắn rời đi trước, chẳng khác nào thắng một nửa. Sư phụ bọn hắn thật vất vả bức lui người bảo vệ của hắn, cho Man Long cơ hội. Đáng tiếc Man Long cuối cùng bị trói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Thái thoát đi, cũng chính là cái này thời điểm Giang sư đệ dùng lực lượng một người ngăn trở Hiên Viên Thái rời đi. Như thế Man Long mới có cơ hội bắt sống hắn. Mục Khởi đại khái giải thích nói, chợt lại bổ sung một câu. Hiên Viên Thái ít nhất nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Nguyên thần hậu kỳ, bọn hắn liền đối mặt dũng khí đều không có. Trong lúc nhất thời mọi người thuận theo, không lời nào để nói. Nhất là Hàn Minh, tình huống giống nhau, hắn có lẽ cái gì cũng không làm được. Ta nhớ được Giang sư đệ tên một mực tại chấp pháp công đường mặt, lần này là có thể xuống tới rồi. Phi Trúc Tiên Tử hỏi. Vốn là có khả năng, thế nhưng Giang sư đệ lại cùng phản đồ Nhan Hoa nhắc lên quan hệ, chấp pháp đường không cho xuống. Mục Khởi nói ra. Kỳ thật hắn cảm giác chấp pháp đường là cố ý không dưới. Không biết là vì bảo hộ Giang Hạo, vẫn là vì không cho Giang Hạo thành vì chân truyền đệ tử. Hắn thấy Giang Hạo biểu hiện cùng với tu vi của hắn, đầy đủ thành vì chân truyền đệ tử. Khuyết điểm duy nhất liền là thiên phú trung bình chết lên, có khiếm khuyết. Nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem, lấy hay bỏ một thoáng sư phụ là có nhất định sát suất thu. Hiện tại liền không khả năng. Lúc này Khổ Ngọ thường cắt ngang bọn hắn nói chuyện với nhau, dặn dò: "Lần này các ngươi ăn hôi không ít, đến tiếp sau nỗ lực một thoáng, đồng môn cạnh tranh qua mấy tháng liền sẽ mở ra. Nhiều ít có cơ hội lấy được đồ tốt, mỗi cái cảnh giới hẳn là có năm dạng, 12 mạch có thể xuất chiến người không nhiều." Mấy người gật đầu đáp ứng. Hàn Minh mong muốn tham gia, ít nhất có thể chứng minh chính mình đầy đủ xuất sắc. Một đêm thời gian, Giang Hạo cuối cùng tìm hiểu trị liệu phù. Tại tu vi kim đan gia chỉ dưới, xác suất thành công có một nửa. Luyện tập lại mấy ngày, hẳn là có thể đi đến 8 phần 10. Đến tiếp sau liền có thể tiện tay dính tới. Tu vi cao liền là tốt, bất quá không thể bán quá nhiều, dễ dàng bị phát giác vấn đề. Kim đan dùng phù còn không thể bán, chỉ có thể mua bán trúc cơ hậu kỳ cùng với viên mãn cần. Tinh phẩm 6 phù trước 3 phù đều là loại này. Đến tiếp sau chỉ cần luyện tập này 3 loại phù lục là được, vạn kiếm phù cũng có thể chế tác có chút, cũng rất tốt bán, tính trúc cơ cảnh giới như thường phù lục. Thở phào một cái, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, mắt nhìn nơi hẻo lánh nửa vầng trăng, mới nhớ tới mình bây giờ không có đao. Thu hai cái bọc khí, hắn nhìn bảng liếc mắt. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 21. Tu vi: Kim đan trung kỳ. Công pháp: Thiên âm bát truyền, Hồng Mông tâm kinh. Thần thông: Cựu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết: 6100, không thể tu luyện. Tu vi: 10100, có thể tu luyện. Thần thông: 23, không thể đạt được. Đáng thương con số. Rời đi quặng mỏ 2 ngày này, tu vi cùng huyết khí ít có tiến triển. Hiện tại trước kiếm linh thạch đi, thanh đao cùng lá trà mua xuống trước đến, sau đó tích lũy linh thạch cho ăn con thỏ. Con thỏ muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch, phải chuẩn bị từ sớm một thoáng. Không biết Mục Khởi sư huynh bên kia ban thưởng sẽ có nhiều ít linh thạch. Rời đi sân nhỏ, Giang Hạo liền một đường hướng linh dược viên hướng đi đến. Nam dạp trên mặt đất con thỏ trước tiên nhảy lên, đi theo Giang Hạo ra ngoài. Nó cơ cổ vòng cổ, thấy nó xoay chuyển hai vòng mới hài lòng buông xuống. Có linh trí về sau, nó biết đây là cái gì, bất quá không có chút nào phá hư ý nghĩ, ngược lại coi đây là quang vinh. Nó thỏ ra cũng không phải là hoang dại dã lớn lên. Trong nhà có người chủ nhân chờ lấy nó bảo bọc sinh hoạt. "Chủ nhân, ta có thể ăn người sao?" Trên đường con thỏ hỏi. "Người ăn ngon không?" Giang Hạo hỏi. "Ăn ngon." "Người nếm qua?" "Chưa ăn qua, thế nhưng đại yêu đều thích ăn người, xung quanh người đều biết ta thỏ ra là đại yêu." Giang Hạo thuận theo nhìn con thỏ, hắn nhìn chằm chằm vòng cổ đang nghĩ con nên hay không thả con thỏ rời đi. Hắn nơi này dung không được giống như này mơ ước con thỏ. Về sau hắn không tiếp tục nghĩ, mà là hướng linh dược viên đi đến, thuận tiện nói: "Ta không nuôi lớn yêu." Con thỏ chuyển động cổ vòng cổ, nghiêm túc nói: "Ta chính là một chỉ thích ăn cà rốt bình thường con thỏ, chủ nhân ngươi nói đúng hay không?" Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, này con thỏ liền không có lòng xấu hổ nói chuyện. Giây lát, linh dược viên trước, Giang Hạo thấy được Mục Khởi. Thấy này, hắn trong lòng có vẻ mong đợi. Chính mình nghèo rất lâu. Chương 70, ta muốn điểm tục khí đồ vật. Sư đệ là muốn cái gì dạng ban thưởng? Làm Giang Hạo khi đi tới về sau, nghe được liền là Mục Khởi linh hồn chất vấn. Tụ một điểm, Giang Hạo vốn định trả lời như vậy, nhưng vẫn là trái lương tâm mở miệng. "Toàn bằng sư minh." Sư đệ biểu hiện quá vô dục vô cầu, thua thiệt nhất định là ngươi. Mục Khởi cười lắc đầu. Này tính một câu lời hay, Giang Hạo thuận theo không nói. Vô dục vô cầu chỉ là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Bởi vì hắn ngoại trừ linh thạch, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thể đào quáng trông giữ linh dược viên, như vậy đủ rồi. Có thể đào mỏ làm ban thưởng tình cầu, luôn cảm giác không thích hợp. Dù cho có khả năng hiện tại cũng không cách nào tiến vào quặng mỏ, bên kia phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Tại phần thưởng của ta bên trong, có một viên kim đan kỳ đan dược. Theo lý thuyết có một nửa toán sư đệ, thế nhưng đan dược không thể tách ra, mà viên đan dược kia cho sư đệ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên ta muốn lấy giá thị trường cao hơn một thành tiền mặt linh thạch cho sư đệ. Như thế nào? Mục Khởi dò hỏi. Trúc cơ kỳ cầm lấy kim đan đan dược xác thực không phải chuyện tốt. Mặc dù Giang Hạo đã kim đan, nhưng vô pháp biểu hiện ra ngoài, đan dược cùng linh thạch, hắn tự nhiên ưa thích linh thạch. Được. Hắn miệng đầy đáp ứng. Xem ra sư đệ càng ưa thích linh thạch. Theo Giang Hạo một chữ hảo, Mục Khởi có thể nghe ra một chút đồ vật, chợt tiếp tục mở miệng. Viên đan dược kia tên là Kim Thần Đan, không tính đặc biệt đắt đỏ, giá thị trường 900 đến 1000 linh thạch, ta dùng 1000 mốt nhận lấy, tiền mặt 600 linh thạch cho sư đệ. Cộng thêm ta lần này đạt được 500 linh thạch, lại cho sư đệ 200 năm. Hết thảy 800 năm. Nói xong Mục Khởi cho Giang Hạo 800 ngũ linh thạch, ngay sau đó hắn lại lấy ra một bình đan dược. Đây là Túc Thanh Đan, có thể giải không ít độc, hết thảy 10 khỏa cho sư đệ 5 viên. Bên ngoài giá bán cũng không thấp. Đúng, còn có một thanh linh kiếm, trúc cơ kỳ sử dụng, có thể trực tiếp đưa cho sư đệ. Túc Thanh Đan là đồ tốt, Giang Hạo tự nhiên là nhận lấy. Cái này đan dược hắn cũng có một hai khỏa, giá bán 70 đến 100, rất là đắt đỏ. Trước đó cũng lo lắng trúng độc, cho nên thường xuyên chuẩn bị một hai khỏa. Phong ngừa ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt của hắn đặt ở linh kiếm bên trên, do dự một chút thử nói: "Sư huynh có thể tiền mặt sao?" Nghe vậy, Mục Khởi cười ha ha. Xem ra sư đệ sắp thực hết sức ưa thích linh thạch. Chôi này linh kiếm bề ngoài cùng rèn đúc cũng còn đi, giá thị trường đại khái 1000 ra mặt. Ta cho sư đệ 1000 đi. Cuối cùng Giang Hạo thu vào 1.850 linh thạch, tăng thêm chính mình hơn 300, đại khái có 2200. Khoản tiền lớn a. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Cuối cùng có thể đi mua một thanh khá hơn một chút đao. Còn có lá trà. Thái sơ tiên đao quá mức đến, hắn cũng không dám coi như bình thường bội đao. Bất quá hắn không thể không đội phục Mục Khởi, kim đan ban thưởng so với hắn cái này chút cơ mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như là hắn giao nhiệm vụ, phần thưởng kia 1/3 đều không có. Nếu không phải biết trước mắt sư huynh là đạt được viễn cổ truyền thừa mới hào phóng như vậy, Giang Hạo cũng hoài nghi đây cũng là một cái nằm vùng. Thế nhưng cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ cấu kết, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đế tiếp sau cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Qua mấy tháng tông môn tranh đoạt thi đấu sẽ mở ra, sư đệ muốn chuẩn bị sớm. Mục Khởi hào tâm nhắc nhở. Chẳng qua là Giang Hạo có chút không hiểu, cái gì tranh đoạt thi đấu? Lần này theo Thiên Thanh Sơn cấp tới không ít đồ tốt, tông môn cho chúc cơ, kim đan, nguyên thần đệ tử phân phối ra một chút đồ tốt. Nhường ba cái cảnh giới người tranh đoạt, đại khái là 5 vị trí đầu mới có chân chính đồ tốt. Mục Khởi thấy Giang Hạo không hiểu đại khái giải thích xuống. Nghe vậy, Giang Hạo liền không còn quan tâm, hắn không tham gia. Nhưng mà Mục Khởi câu nói kế tiếp lại để cho hắn không thể không tham gia. Sư đệ lần này tại quặng mỏ lập xuống đại công, sẽ trực tiếp tham gia cuối cùng tranh đoạt. Ban đầu muốn mỗi một mạch tuyển 1-2 người. Hiện tại sư đệ trực tiếp tiến vào 12 chủ mạch tranh đoạt. Yên tâm, là mỗi cái giai đoạn 1-2 người, không đến mức vượt cấp. Có tự tin dĩ nhiên cũng có thể vượt cấp. Cuối cùng Mục Khởi rời đi, Giang Hạo thở dài một tiếng, đang nghĩ đến thời điểm tại sao thua. Huyền Thiên Tông cái kia công tích, không có mang đến cho hắn mảy may chỗ tốt, cũng là chỗ xấu. Không chỉ bị Huyền Thiên Tông bọn hắn để mắt tới, còn kém chút theo chấp pháp đường dưới danh sách tới. Hiện tại còn muốn đi đánh tranh đoạt thi đấu, không biết là ban thưởng gì. Tò mò hắn tìm người nghe được. Trưa hôm đó, linh dược viên Trình Sầu liền mang đến cho hắn bảo vật hóa đơn. Tạm thời chỉ quyết định chúc cơ, lại hướng lên còn chưa có đi ra. Trình Sầu nói ra. Sau đó hắn tìm được con thỏ, cảm thấy cùng con thỏ ngốc một khối càng có ý tứ. Giang Hạo mở ra hóa đơn, kiểm tra một hồi, phát hiện hết thảy có 5 dạng đồ vật, phân biệt là Cửu Dương đao, dùng Cửu Dương chân hỏa thạch rèn đúc mà thành, kiêm dung hết thảy công pháp, uy lực kinh người phụ thêm chân hỏa công kích, thích hợp phản hư phía dưới hết thảy tu sĩ. Thấy giới thiệu, Giang Hạo ý niệm đầu tiên chính là, này đao rất đắt. Phản hư phía dưới hết thảy tu sĩ, mang ý nghĩa nguyên thần cũng có thể hoàn toàn áp dụng, thậm chí phản hư cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Cầm lấy đi bán, tuyệt đối giá trên trời. Giang Hạo mong muốn, có thể cảm giác rất không có khả năng. Thứ hai là một bản công pháp, Thiên Thần Tinh Thần Pháp, đây là rèn luyện tinh thần thức hải. Thứ ba là thuật pháp, Cửu Dương Ly Hỏa Quyết, có thể dẫn xuống biển lửa, càng có thể bạo liệt đả thương người, có được vượt cấp uy năng, khủng bố đến cực điểm. Đệ tứ là pháp y y, nhưng để người đứng lơ lửng trên không, thủy hỏa khó xâm, dùng tự thân lực lượng khu động có khả năng chống cự cao một cấp công kích. Những vật này ngoại trừ đao, Giang Hạo đều không chút nào để ý. Phong ngự hắn có Cửu Thiên Chiến Giáp, pháp thuật hắn đối lửa không ngừa, tinh thần pháp hiện đến gần gà, dù sao hắn có khả năng mỗi ngày nhặt tinh thần. Lập tức hắn nhìn về phía cái cuối cùng. Thứ năm miêu tả nhường Giang Hạo cảm giác kỳ quái, có được không tầm thường linh khí hạt giống. Tùy thân mang theo có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện, càng có ngưng thần công hiệu. Chương 71, tại sao không đi đoạt? Có được linh khí hạt giống? Không có nói cái gì hạt giống sao? Vẫn là bọn hắn cũng không biết là cái gì hạt giống. Cái này khiến Giang Hạo có một chút kế vặt. Nếu như là lợi hại hạt giống, hắn liền muốn thử lấy đạt được. Nhưng là không thể nào trùng hợp như vậy. Những vật này đều là theo Thiên Thanh Sơn cấp tới, tuyệt đối không thể cung cấp Thiên Hương Đạo Hoa. Có thể dù cho không bằng, có thể ra cái màu vàng kim cũng được. Dù cho màu tím đều được. Không trải qua đi xem xét một thoáng, nếu quả như thật là đáng giá bồi dưỡng hạt giống, cái kia đến thử thắng được trúc cơ trung kỳ thi đấu, liền là có một ít dễ thấy. Như thế nào để cho mình không quá dễ thấy đâu? Do dự Giang Hạo cảm thấy có khả năng tại trên bùa chú bỏ công sức. Vạn kiếm phù uy lực tại trúc cơ tính toán bình thường, thế nhưng chỉ cần có thể chế tác 10 vạn kiếm phù liền không đồng dạng. Đến lúc đó có chỗ không địch lại có thể dùng đại lượng phù lục thắng được. 10 vạn kiếm phù cùng trị liệu phù một dạng giá cả, độ khó cũng giống như vậy. Uy lực hẳn là không bằng trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng đối trung kỳ có nhất định tổn thương. Đêm nay là có thể bắt đầu chế tác. Đi vào tông môn phiên chợ, Giang Hạo bắt đầu bày quầy bán hàng. Chẳng qua là hắn phát hiện người có chút ít. Trống rỗng. Đi dạo ít người, mua người cũng ít. Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi. Lãnh Điểm đi tới chào hỏi. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Đại khái quan sát, Lãnh sư tỷ trúc cơ hậu kỳ. Tu vi còn không củng cố, hẳn là gần đây đột phá. Trị liệu phù. Ngươi cũng có thể chế tác bực này phù lục rồi. Nhìn xem Giang Hạo quầy hàng Lãnh Điểm một mặt kinh ngạc, chợt lại hỏi. Một tấm nhiều ít? Như thường giá 30 linh thạch. Giang Hạo hồi đáp. Hết thảy 5 tấm, ta muốn hết, đúng có 10 vạn kiếm phù sao? Lãnh Điểm tiên tử thu phù lục cho linh thạch. tựa hồ sợ Giang Hạo đổi ý. 150 linh thạch tới tay, giảm đi chi phí 40 linh thạch, kiếm hoàn mỹ. Này phù thật đúng là bán chạy. 10 vạn kiếm phù còn không có. Thu linh thạch Giang Hạo lắc đầu nói, tạm thời hắn cũng không có ý định bán, đến tiếp sau muốn lưu cho mình dùng. Đúng rồi, sư tỷ biết vì cái gì người ở đây ít như vậy sao? Giang Hạo thỉnh giáo. Bởi vì tông môn hạ mở tạm thời phiên chợ, sư đệ không biết. Lãnh Điểm Tiên Tử hảo tâm giải thích nói, không phải tiến đánh Thiên Thanh Sơn sao? Đoạt đồ vật quá nhiều, chúng ta tông môn chính mình không tốt hoàn toàn tiêu hóa, cho nên mời mặt khác được xưng là ma môn tông môn tiến hành giao dịch, có thể bằng nhanh nhất tiêu hóa lần này thu hoạch. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Sư đệ có thể đi nhìn một chút, phía dưới có không ít đồ tốt, có lẽ liền có người muốn, mà lại giá bán lại so với bình thường thấp một chút. Lãnh Điểm Tiên Tử nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, hắn xác thực muốn đi qua nhìn một chút. Hôm nay muốn trước đi mua lá trà, ai cũng không biết nữ nhân kia lúc nào xuất hiện, lo trước khỏi họa. Có cẩm. Nghe nói sư đệ công tích sắp xếp bên trên lần này 10 vị trí đầu, tham gia tranh đoạt chiến chỉ cần biểu hiện không quá kém, đều có thể phía trước năm tuyển thứ gì. Nghe nói còn có mặt khác ban thưởng, tỉ như giá trị liên thành thiên hoàn đan, có thể dùng tới đột phá trúc cơ viên mãn bình cảnh, tấn thăng kim đan. Xác định xung quanh không ai lãnh điểm mới nói lên chuyện này. Giá trị liên thành. Giang Hạo do dự một chút, vẫn là hỏi tương đối tục khí vấn đề. Đại khái giá trị nhiều ít. Lãnh điểm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là suy tư trả lời. Kỳ thật giá trị liên thành nhằm vào chính là một bộ phận người, theo kim đan này đàn cũng không có cái gì dùng. Nhưng tại trúc cơ viên mãn xem ra, nhất là giàu có trúc cơ viên mãn xem ra, cái kia nhiều ít đều đáng. Đổi lại nói đơn giản pháp, có người viên đan dược kia bán 3000 linh thạch, có người viên đan dược kia bán 1 vạn linh thạch. 1 vạn. Đúng là giá trị liên thành. Cáo biệt lãnh điểm về sau, Giang Hạo đi vào Tuyết Liên các mua lá trà. Hắn đệ nhất hỏi thăm thì là Thiên Thanh Hồng. Dẫn dắt tiên tử cười nói, 1 vạn linh thạch một tiền. 1 vạn. Người tại sao không đi đoạt? Dù cho luôn luôn bình tĩnh Giang Hạo cũng nhịn không được có chút xúc động. Một tiền mới năm khắc, ngâm một lần đều ngại ít. Cửu Nguyên Xuân đâu? Giang Hạo lại hỏi. Dẫn dắt tiên tử không có mở miệng, chẳng qua là vươn hai ngón tay. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là làm cho đối phương xuất ra hoàn mỹ tiền là trà. Này chút toàn bộ đều là linh trà, 100 đã tính xa xỉ đến cực hạn. Cuối cùng Giang Hạo mua 5 tiền hồng tụ hương, tốn hao 500 linh thạch. Hiện tại lại chỉ còn hạ hơn 1.800 linh thạch. Về sau lại tốn hơn 200 linh thạch mua 6 sấp chế phụ tài liệu. Đại khái có khả năng chế tác 60 lần, một nửa xác suất thành công cũng có 30 tấm. Như thế cũng chỉ còn lại có 1.600 linh thạch. Linh thạch thật không trải qua hoa, chính mình liền pháp bảo đều còn không có mua. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội 10 vạn kiếm phủ. 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong thời gian này hắn chỉ đi linh dược viên, nhặt được một đống màu trắng cùng màu xanh lá bạc khí. Màu lam có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá cũng tính ổn bên trong có tiến vào, có cái hy vọng. Nay 6 ngày, hắn chế tạo ra 30 tấm phủ lục. Xác suất thành công không thế nào cao, có thể là tâm không đủ bình tĩnh, mỗi ngày đều tại chế tác ảnh hưởng tới tâm cảnh. Trị liệu phù 10 cái, 10 vạn kiếm phủ chương 20. Do dự một chút, hắn dự định chỉ bán 5 tấm trị liệu phù, mặt khác trước giữ lại. Nhiều lắm, dễ dàng bị chú ý tới. Trúc cơ trung kỳ chế tác những đùa chú này cũng không dễ dàng. Làm xong linh dược viên sự tình, Giang Hạo liền để con thỏ hỗ trợ nhìn xem, chính mình thì đi tới Thiên Âm Tông dưới phiên chợ. Chủ nhân, ta cái này vòng cổ không đủ kiên cố, ngươi có thể hay không mang cho ta cái kiên cố? Báo tên của ta sẽ hơi rẻ, trên đường người đều cho thỏ ra ta một cái chút tình mọn. Giang Hạo trước khi đi con thỏ chỉ vòng cổ nói ra. Nó sắp tấn thăng, mong muốn tốt hơn vòng cổ. Giang Hạo không để ý đến nó, mà là đi vào phiên chợ hỏi thăm trị liệu phù giá bán. Một tấm tràn giá đến 50 linh thạch. Bị lãnh sư tỷ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 72, ước hiếp. Tìm cái vị trí, Giang Hạo bán 5 tấm trị liệu phù cùng với một chút vạn kiếm phù sau đã thu quầy hàng. Không thể không nói lúc này phù lục tốt ra tay. Mấy ngày nữa đại khái liền lại đến cung cấp lớn hơn cầu tình huống. Khi đó một ngày không bán được mấy cái phù lục. Cẩn thận tính toán dưới, Giang Hạo phát hiện mình lại có 1.900 linh thạch. Hẳn là có thể mua một thanh hơi tốt pháp bảo. Tốt nhất là kim đan cùng trúc cơ đều có thể áp dụng. Đi dạo một vòng, Giang Hạo thấy được rất nhiều pháp bảo, cũng có một chút trường đao, chẳng qua là phần lớn. Tình cờ có kim đan lại đắt kinh khủng. 1.900 cái bạn không mua được. Mà lại có chút thương nhân quá tối, giống ám ảnh đao pháp bảo, đều muốn hơn 1.000. Lá trà hắn cũng đã gặp qua, khiến cho hắn ngoài ý muốn là có người bán tiên thanh hồng, giá cả một lượng 1.000. Cũng chính là hoàn mỹ tiền, cùng hồng tụ hương giá cả một dạng. Nói là hắn ngẫu nhiên đoạt được, chỉ có cuối cùng 5 lượng. Liếc qua, Giang Hạo liền đi, mặc dù chưa thấy qua tiên thanh hồng, nhưng là đối phương tiên thanh hồng màu sắc so với hắn mua hồng tụ hương còn muốn kém. Hắn không dám đánh cược. Ai biết nữ nhân kia uống đến giả sẽ có phản ứng gì, cái kia thật chính là dùng tiền mua tội chịu. Còn không bằng mua rẻ hơn một chút trước đối phó một thoáng. Nói đến nữ nhân kia đến nay không có nói qua tên của mình, ta giống như cũng thật lâu không có thử đi giám định. Lần thứ nhất xem xét đối phương là trúc cơ sơ kỳ, khi đó vô pháp xem xét đồ vật ra tới. Bây giờ hắn kim đan trung kỳ, thần thông hẳn là sẽ theo tu vi có chỗ tăng cường, có lẽ có thể giám định ra một ít. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút chờ mong đối phương đến. Nếu như có thể xem xét đồ vật ra tới, mang ý nghĩa chính mình càng mạnh càng có thể biết nhiều hơn đối phương tư liệu. Hiện tại chỉ chờ đối phương đến đây. Phiên chợ không ít người, bán đồ vật phần lớn cùng Thiên Thanh Sơn có quan hệ, còn có một số kẻ ngoại lai đang ở bảy quầy bán hàng. Một chút không biết là người của môn phái nào, nhường Giang Hạo cảm giác được nguy hiểm. Những người này tu vi cao thấp không đều, có kim đan có trúc cơ, thậm chí đều có luyện khí. Chẳng qua là luyện khí tại khu vực biên giới, lại cao hơn liền không chút trông thấy. Dù sao liền kim đan đều không có gặp mấy cái. Tu vi càng cao thị trường càng ít. Đi đến nửa đường, Giang Hạo đột nhiên dừng lại, bị bên trên quầy hàng hấp dẫn. Bày quầy bán hàng chính là hai cái nhìn như 28-29 nam tử, bọn hắn thấy có người lưu lại lập tức lộ ra thương nhân khiêm tốn nụ cười. Đạo hữu nhìn một chút, cái này quầy hàng bên trên cũng không có bày bao nhiêu thứ, chỉ có 3 món pháp bảo, một thanh coi như là qua được linh kiếm, còn có một mặt hết sức bình thường tầm chắn. Này chút đều không đáng đến để ý, Giang Hạo quan tâm chính là vị trí trung tâm nằm một thanh đen thân dao sắc đao. Theo chất liệu cùng với công nghệ đến xem, so với hắn đã dùng qua ám ảnh đao cao hơn nhiều cấp bậc. Mặc dù vẫn là trúc cơ cấp bậc, thế nhưng chất liệu cùng công nghệ tăng thêm, có thể miễn cưỡng đuổi kịp kim đan pháp bảo. Có khả năng chỗ là trúc cơ bên trong thượng phẩm. Này đao giá cả bao nhiêu? Giang Hạo cầm lấy hắc đao tưởng tận xem xét một lát hỏi. Đây đúng là một thanh đao tốt, thích hợp làm hắn linh thạch bội đao. Chôi này hắc hồ chính là danh gia chi tác, giá cả không ít. Bất quá chúng ta huynh đệ là vội vã ra tay, như vậy đi, cho 3000 giá cả. Xấu xí Lịch Phi nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Giang Hạo lông mày cau lại, hắn không đủ tiền. 3000 giá cả kỳ thật vô cùng công đạo, thậm chí có chút tiện nghi, tại Tinh Thần lâu, này đao muốn 4000 đi lên. Trúc cơ bên trong, rất ít có thể tìm tới so chôi này đao phải tốt. Giang Hạo sờ một cái, cảm giác có một tia dày nặng cảm giác, có khả năng mua. Hắn suy nghĩ một phiền, định dùng phụ lục thế chấp. Trị liệu phù có 5 tấm, 10 vạn kiếm phù có 20 tấm. Cái này có thể thế chấp hơn mấy trăm, lại thêm một chút đan dược, hẳn là đủ. Xem đạo hữu bộ dáng là có chút khó khăn. Bây giờ sắp trời không còn sớm, chúng ta cũng muốn sớm một chút rời đi. Như vậy đi, lại giảm 500. Lúc này bên cạnh tóc ngắn Hồng Lai mở miệng, tựa hồ vội vã ra tay. Này đột nhiên giảm giá nhường Lịch Phi không vui, thế nhưng hắn chẳng qua là thở dài một tiếng không nói gì. Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái, này tính nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Thiện nghi nhặt được cái pháp bảo thượng phẩm, đã lâu như vậy thế mà không có bán đi, tính là chính mình vận khí tốt. Không do dự nữa, hắn đưa ra dùng phù lục thế chấp. Đối diện mặc dù có chút chần chờ, thế nhưng nghe được là trị liệu phù cùng 10 vạn kiếm phù, liền vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng dùng 1900 linh thạch, 5 tấm trị liệu phù cùng 12 tấm 10 vạn kiếm phù thành giao. Chờ Giang Hạo trả tiền, Lịch Phi nhiệt tình cười cười nói: "Ta giúp đạo hữu gói lại." Nói xong liền tiếp nhận trường đao, túi người bỏ vào quầy hàng dưới trong hộp. Trận Lịch Phi nắm hộp giao cho Giang Hạo. "Đạo hữu, giao dịch kết thúc ha." Tiếp nhận hộp, Giang Hạo mày nhăn lại, trọng lượng không đúng. Hắn vốn định mở hộp ra kiểm tra, thế nhưng Lịch Phi một cái tay khoác lên trên cái hộp, ngăn cản Giang Hạo mở ra. "Đạo hữu, giữa chúng ta giao dịch kết thúc, có thể rời đi." Nghe vậy, Giang Hạo minh ngộ đến đây. Pháp bảo bị đánh cháo, mà lại đối phương đang uy hiếp chính mình. Lúc này hai vị chủ quán trúc cơ viên mãn khí tức ép đi qua. Đây là ăn cấp trắng trận a. "Được." Cảm thụ được hai người trúc cơ viên mãn lực lượng, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hắn thu hộp, quay người rời đi. Liền nói làm sao lại nhặt nhạnh chỗ tốt, nguyên lai liền là bẫy dập đang chờ hắn. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Hồng Phi có chút lo lắng nói: "Lịch huynh, này người có chút bình tĩnh, có thể bị nguy hiểm hay không? Ta nhìn hắn một đường đi tới, cũng không cùng chúng quanh dung nhập, hẳn là một cái cô tịch nội môn đệ tử. Nghĩ đến không có cách nào tìm người đối phó chúng ta." Lịch Phi do dự một chút, vẫn là nói: "An toàn vì bên trên, mua xong tài nguyên tu luyện liền đi, phòng ngừa hắn thật tìm người." Triệt tiêu sửa đổi khí tức cùng dịch dung pháp bảo. Hai người tới góc tối không người, lại đi ra lúc đã là hai nữ tử bộ dáng. Thần không biết quỷ không hay. Chương 73, đao của ta tại ngươi này sao? Trước khi trời tối, hai nữ tử đang nhanh chóng rời đi Thiên Âm Tông phạm vi. Lần này các nàng có không ít thu hoạch, mà lại đắc tội ba người này hai cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ sơ kỳ là những tông môn khác, trúc cơ trung kỳ là Thiên Âm Tông. Những tông môn khác bọn hắn tạm thời không sợ, Thiên Âm Tông liền tồn tại nhất định nguy hiểm. Cho nên đang thu thập tốt đầy đủ tài nguyên về sau, cách mở được trọng yếu nhất. Không có sao chứ? Hồng Phi có chút lo lắng nói. Lúc này nàng là một vị cô gái tóc ngắn, mà Lịch Phi liền là tóc dài cô gái xinh đẹp. Lâu như vậy đi qua, có việc người kia đã sớm tìm đến đây. Lịch Phi lắc đầu cười nói, lại nói người kia coi như thật tìm người tới, cũng phải tìm được chúng ta. Những năm này chúng ta nương tựa theo thủ đoạn này, không biết giấu giếm qua bao nhiêu người. Lúc trước Kim Đan kỳ đều không có thể chuẩn xác tìm ra chúng ta, chớ nói chi là một cái trúc cơ trung kỳ. Mà lại ta coi hắn bộ dáng, không có chân truyền đệ tử loại kia thần vận, thuộc về loại kia không dám cao điệu người, không có gặp nguy hiểm. Cũng thế, bất quá người kia rời đi thời điểm quá bình tĩnh, thoạt nhìn giống bất lực, có thể luôn cảm giác tại ẩn nhẫn, mà lại hắn là chúng ta gặp được có tiền nhất. Hồng Lai lắc đầu thở dài, cảm thấy là chính mình quá nhạy cảm. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là có chế phù thiên phú, có chút linh thạch hẳn là, đừng suy nghĩ nhiều, dù cho ẩn nhẫn thì sao? Lịch Phi khinh miệt nói, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, lật không nổi sóng gió gì. Chờ hắn tấn thăng, chúng ta đã là kim đan, cách xa nhau cách xa và dặm, đến lúc đó thật tới nhất kích diệt chi, không muốn vì một cái trúc cơ bên trong. Này. Tại Lịch Phi muốn tiếp tục hướng xuống lúc nói, đột nhiên thấy chính mình thị giác biến, đập vào mắt thì là mặt mũi tràn đầy máu tươi Hồng Lai, đang một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Lúc này nàng mơ hồ thấy phía sau mình đứng đấy một vị cầm đao nam tử, mình bị một đao. Về sau không tiếng thở nữa, nhìn xem Lịch Phi đầu người tách rời, Hồng Lai nhìn bốn phía hoảng sợ nói: "Người nào?" Phúc. Một thanh đao từ phía sau đâm xuyên qua Hồng Lai thân thể, cảm giác lạnh như băng kéo tới. Nàng nghĩ phóng thích lực lượng, lại hoảng sợ phát hiện ngũ tạng lục phủ đang bị điên cuồng phá hư. Phun một thoáng, phun ra một ngụm máu tươi, nàng hoàn toàn không biết người nào tại độc thủ. "Tiền bối ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi." Nàng câu khẩn nói. "Đao của ta ở trên thân thể ngươi sao?" Đằng sau truyền đến băng lãnh thanh âm. Trong đáy mắt, Hồng Lai nhớ tới Giang Hạo lúc rời đi bộ dáng. Các nàng thành công lừa gạt vô số lần, thế nhưng thất bại một lần, liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Lúc này một cái khác chui trường đao xẹt qua cổ của nàng, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. "Không làm phiền ngươi, chính ta lấy. Hồng Lai đang sợ hãi bên trong, triệt để mất đi âm thanh. Rõ ràng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa. Xác định hai người tử vong, Giang Hạo mang đi thứ đáng giá, cũng không có đi thanh lý thi thể. Đệ tử ngoại tông, chấp pháp đường không tra. Không phải hắn còn muốn cố kỵ một ít. Trong đêm, trong phòng Giang Hạo xếp bằng ở trên giường, xem xét chữ vật pháp bảo. Đập vào mắt đều là đan dược, phù lục, rối loạn trận kỳ. Chỉ còn lại có 300 linh thạch, trị liệu phù có 10 cái, 10 vạn kiếm phù là ta cho. Nhìn xem những vật này, Giang Hạo thở dài. Đáng tiếc đều đổi thành đan dược. Hắn tu luyện cũng cần đan dược, thế nhưng không cần trúc cơ cấp bậc đan dược. Tương đối mà nói hai người kia xem như giàu có. Hai người pháp bảo bên trong, đáng giá nhất hẳn là trôi này trường đao. Giang Hạo vung lên hai lần, xúc cảm quả thật không tệ. Suy nghĩ một chút hắn quyết định tiếp tục sử dụng nửa vầng trăng cái tên này, tương lai đổi đao sẽ khá tấp nập, mỗi trôi đao thống nhất một cái tên không có gì không tốt. Thu hồi đao, hắn xuất ra một cái sáu mặt khối sắt. Khối sắt chỉ có to bằng ngón tay, quan sát tỉ mỉ phía trên có 6 tờ chống khuôn mặt. Thứ này liền là cải biến các nàng hình dạng pháp bảo. Thoạt nhìn không đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn mở ra thần thông xem xét. Sáu mặt xúc sắc, khí vận pháp bảo, mỗi ném mạnh một lần liền sẽ bị pháp bảo chủ nhân hút một phần khí vận, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một khuôn mặt, tuyệt đối ngụy trang, khó mà phát giác. Nhìn xem giới thiệu, Giang Hạo từ bỏ sử dụng ý nghĩ. Pháp bảo này liền là cái bùa đòi mạng. Khí vận hấp thu ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, dù cho không hội trưởng kỳ ảnh hưởng cũng sẽ ngắn hạn để cho người ta không thuận. Hai người kia dùng lâu như vậy mới xảy ra chuyện, cũng tính toán được. Trước thu lại, về sau có lẽ có mặt khác tác dụng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào sân nhỏ thu bạc khí. Khí huyết 1, tu vi 1, tinh thần 1. Lam Liên Hoa cùng Tuyết Liên Hoa nhiều ít có thể cung cấp một chút bạc khí. Lam Liên Hoa sẽ tụ tập linh khí, hiện tại sân nhỏ linh khí so lúc trước mạnh không ít. Nhất là còn có Thiên Hương Đạo Hoa tồn tại, cả viện đều có một loại mùi thơm ngát. Mặt khác hương hoa phảng phất không tồn tại. Lúc này con thỏ còn ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa một bên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Ngươi mỗi ngày đều đang ngó chừng sao? Giang Hạo đi tới hỏi. Đây là chủ nhân hoa, thỏ ra ta khẳng định phải nhìn chằm chằm vào. Con thỏ vỗ ngực một cái nói. Nếu là con thỏ không có thường xuyên chạy ra chạy nước miếng, hắn có lẽ liền tin. Ngoa thú con thỏ, miệng đầy hoang ngôn. Vừa tới linh dược viên, con thỏ liền lập tức kêu lên. Chủ nhân, lần trước liền là nữ nhân kia tìm ngươi, chủ nhân nữ nhân duyên thật tốt. Ngươi lúc nào thì nắm nàng ăn? Ta không ăn thịt người. Giang Hạo hồi đáp. Có thể là lần trước nàng nói nàng ăn người. Con thỏ tim đập nhanh nói. Khả năng này là thật, Giang Hạo nhìn Minh Ý tiên tử thầm nghĩ. Thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ, khẳng định so Nhan Hoa còn nguy hiểm, dù cho chẳng qua là kim đan sơ kỳ. Sư đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đi quặng mỏ ta còn lo lắng sẽ không xảy ra chuyện. Minh Ý tiên tử đi vào Giang Hạo trước mặt cười đến ôn hòa. Chương 74, lần nữa xem xét Hồng Vũ Diệp. Nhường sư tỷ lo lắng, quặng mỏ vẫn tính thuận lợi. Giang Hạo trái lương tâm nói. Quặng mỏ một nhóm, Thiên thánh giáo Nhan Hoa không ít gây áp lực cho hắn, mà trước mắt vị sư tỷ này, cũng là Thiên thánh giáo nằm vùng. Ta đã nghe nói, sư đệ không chỉ không có chuyện còn lập công lớn. Minh Y tiên tử vẻ mặt tràn đầy đủ cười, sau đó lấy ra bùn hoa đưa cho Giang Hạo. Sư đệ hỗ trợ nhìn một chút đóa này linh dược, ta cảm giác nó gần nhất có chút đổi phế. Đây chính là theo các ngươi nơi này mua được. Bách Lý Hương. Giang Hạo tiếp nhận chậu hoa ngoài ý muốn nói, linh dược này sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ấn lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sư tỷ có thể đối với nó làm cái gì? Hỏi đến, Giang Hạo liền ở phía trước dẫn đường, hướng linh dược viên lầu các hướng đi đến, thuận tiện thu một thoáng bạc khí. Lực lượng 1, sức chịu đựng 1. Bình thường linh kiếm 1, cảm thụ được bé nhỏ biến hóa. Giang Hạo đi tới lầu cát. Lúc này bốn hoa bị hắn để ở một bên, đây là một đóa màu tím bảy cánh hoa, tên như ý nghĩa trăm dặm phiêu hương. Mặc dù không đến mức thật mùi thơm truyền trăm dặm, thế nhưng nhường sân nhỏ sạch mùi thơm khắp nơi cũng không khó. Mùi thơm có một tia ngưng thần tác dụng, bởi vì đối tu luyện tác dụng cũng không có mạnh như vậy, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ. Đến mức nói là bọn hắn linh dược viên mua đã vượt qua, bọn hắn chẳng qua là theo hóa đơn cho linh dược, không ít đều là đưa tặng cùng phân phối. Suy nghĩ cẩn thận, cũng không có làm cái gì đặc thù sự tình, liền là nuôi cứ như vậy. Minh Y tiên tử suy tư một đường cũng không có đạt được có ích kết luận. Không ngại, ta xem trước một chút. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn dùng linh khí thử trải vớt Bách Lý Hương. Rất nhanh phát hiện Bách Lý Hương rễ cây bị hao tổn, giống như là linh khí quá thừa đưa đến. Sư tỷ sân nhỏ có Lam Liên Hoa. Giang Hạo hỏi. Sắp thực có quan hệ sao? Minh Y tiên tử hỏi. Có một chút, lần sau không phải đặt ở Lam Liên Hoa bên cạnh, hai chồng linh dược một loại khuyết tán một loại tụ tập, sẽ sinh ra gạt bỏ, dần dà liền sẽ có một gốc xảy ra vấn đề. Giang Hạo đơn giản giải thích nói. Tìm được vấn đề. Hắn liền bắt đầu thử xử lý rễ cây vấn đề. Sư đệ gần nhất đắc tội không ít người a. Minh Y tiên tử đột nhiên nói, ngẩng đầu ngắm nhìn đối phương, Giang Hạo lần nữa túi đầu xử lý linh dược. Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta vừa mới xuất quan nào sẽ liền nghe nói sư đệ bởi vì một tên phản đồ đắc tội Thiên Hoang Các, cẩn thận hỏi thăm một chút sự tình còn không nhỏ. Minh Y tiên tử hai tay chống cằm nhìn xem linh dược, hữu ý vô ý nói, bất quá sư đệ giống như có thể chịu nổi, có thể là gần nhất nghe nói sư đệ lại cùng Thiên Thánh giáo nhắc lên quan hệ. A, sư đệ không biết ta. Đi qua điều tra Nhan Hoa có thể là Thiên Thánh giáo. Nàng sau khi mất tích một chút khôi lỗi cũng xuất hiện dị thường, cho nên bị chấp pháp đường người tra được không ít tin tức. Theo ta được biết, Thiên Thánh giáo mấy người đều để mắt tới sư đệ. Bởi vì muốn tốt cho Nhan Hoa giống thật bước hơi khỏi nhân gian, mà sư đệ lại là cuối cùng thấy nàng người. Nghe nói Thiên Thánh giáo có người cho rằng Nhan Hoa phản giáo nắm đồ trọng yếu cho sư đệ. Mặc dù không biết tin tức này thật hay giả, nhưng về sau sư đệ ra ngoài có thể phải cẩn thận một chút. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, lần này hắn không có trang, là thật khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai đối phương cũng lo lắng phản đồ. Thế nhưng Nhan Hoa trên người có cái gì đồ trọng yếu? Là nàng nghĩ thăm dò ta. Lúc này Minh Y tiên tử không để cho Giang Hạo mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Sư đệ coi là này liền xong rồi. Ta nhớ được sư đệ lần này có công tích lớn tại thân a, là liên quan tới Huyền Tiên Tông Hiên Viên Thái. Ngươi có phải hay không coi là rất long sư huynh hảo tâm, nắm công tích nhường cho ngươi? Ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại Huyền Tiên Tông đối với Hiên Viên Thái bị bắt nhận người nào?" Nghe vậy Giang Hạo sững sờ, Liêu Tinh Thần nhắc nhở qua hắn, chính mình có thể đắc tội Huyền Tiên Tông. Man Long ngược lại không có người đề cập. Cho nên, Man Long sở dĩ nắm công tích nhường lại, nhưng thật ra là vì tìm tấm mục. Quả nhiên, thủ tịch 10 đệ tử liền không có loại lương thiện. Về sau hắn đưa Tiễn Minh Y sư tỷ. Trước khi đi hắn vốn định xem xét một thoáng đối phương, nhưng lại bị sư phụ gọi đi. Đối với Thiên Thánh giáo, Minh Y lời không thể tin hết. Ngày mai đi, Bách Lý Hương còn phải xử lý một lần. Bất quá Huyền Thiên Tông xác thực cần để ý. Thế nhưng Lạc Hà Tông đều đã đắc tội, lại thêm một cái Huyền Thiên Tông cũng không có khoa trương như vậy. Cùng lắm thì không đi ra chính là, chỉ cần chấp pháp đường đem hắn tên phủ lên 100 năm, cái gì ân oán cũng dễ dàng tiêu trừ. Nếu như bọn hắn không cách nào tự quyết tiêu trừ, vậy hắn có thể giúp một tay tiêu trừ. Hiện tại sợ chính là có Huyền Thiên Tông nằm vùng tại Thiên Âm Tông. Bất quá bây giờ muốn trước biết rõ ràng thi đấu ban thưởng. Sư phụ nói cho hắn biết, hai ngày nữa sẽ đem trúc cơ ban thưởng biểu diễn ra. Bởi vì hắn có công tích tại thân, chỉ có không phải thua đặc biệt thảm, đều có thể thu được quyền ưu tiên đi chọn một dạng. Nếu như trở thành trúc cơ trung kỳ chiến thắng, còn có công tích ban thưởng. Trúc cơ ban thưởng Giang Hạo để ý là cái kia hạt giống, hai ngày nữa cần phải đi xem xét một thoáng. Trạm vào tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở ngồi tại sân nhỏ nhìn xem bên ngoài. Tiêu trừ đối phương cừu hận biện pháp liền là mau chóng mạnh lên. Có thể nhanh nhất mạnh lên biện pháp. Giang Hạo xuất ra cái quốc, thở dài nói: "Rất muốn đi đảo quang a." Ầm. Đột nhiên tiếng vang truyền tới, quay đầu nhìn lại là một đạo thân ảnh màu trắng đụng ở trên tường. Chờ nó rớt xuống đất, Giang Hạo mới phát hiện là con thỏ, lúc này nó đã hôn mê, mặt mũi bầm dập, bị thương không nhẹ. Lại nhìn về phía Thiên Hương đạo hoa hướng đi, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người xinh đẹp. Một thân hồng y liễu, thần sắc bình tĩnh. "Ngươi thật giống như thật vô cùng ưa thích đảo quang." Hồng Vũ Diệp đem tầm mắt đặt ở Giang Hạo trên thân, nhất là cái kia cây quốc. Nhường Tiên Bối chê cười. Giang Hạo thu hồi cái quốc đứng người lên cung kính nói: "Chẳng qua là nhớ một chút đảo quang thời gian khổ cực, ngươi nói láo cũng là hết sức thói quen." Hồng Vũ Diệp không tiếp tục để ý Giang Hạo, túi người đụng đụng có ba mảnh lá non thiên hương đạo hoa nói: "Này hoa lớn lên thật mau." Giang Hạo nhìn đối phương, do dự một chút vẫn là nghĩ xem xét một phiên. Chương 75, bị phát hiện sử dụng thần thông. Mỗi ngày một giám đệ nhất mất đi hiệu lực liền là tại nữ nhân này trên thân. Khi đó không có bị phát hiện, liền để Giang Hạo không nữa quá phận lo lắng. Hiện tại thử lại lần nữa hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Có thể là lo lắng là khó tránh khỏi. Rất nhanh hắn mở ra thần thông, thử xem xét phía trước nữ nhân. Thần thông phản hồi cũng không nhanh, nhưng cũng không có trực tiếp ra dấu chấm hỏi. Mấy hơi thở về sau, thần thông có phản hồi. Hồng Vũ Diệp, mặc dù vẫn là một đống dấu chấm hỏi, nhưng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất biết tên, như thế cũng có thể nói rõ đến tiếp sau có thể tiếp tục xem xét. Chẳng qua là lần sau muốn chờ đột phá nguyên thần, này không biết phải bao lâu thời gian, chỉ có thể tiếp tục nuôi một chút đồ tốt, hoặc là nghĩ biện pháp đi quặng mỏ làm việc. Nhưng là đồ tốt càng nuôi, càng dễ dàng cuốn vào vòng xoáy bên trong. Tốt nhất tình huống liền là tại vòng xoáy lúc bộc phát, có một tay dừng lại vòng xoáy năng lực. Người tại sử dụng thần thông. Hồng Vũ Diệp đột nhiên thanh âm kinh động đến Giang Hạo, thậm chí khiến cho hắn trong lòng lộ bộ dưới, bị phát hiện rồi. Ngươi có chút bối rối. Hồng Vũ Diệp đứng lên tự tiếu phi tiếu nói. Không có. Giang Hạo lắc đầu che giấu chính mình lo lắng. Hắn khó có thể lý giải được, chính mình là thế nào bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo không nữa như vậy thong dong về sau, lại cười nói. Xem ra ngươi hết sức nghi hoặc, thần thông cùng thuật pháp đều là có tiêu hao. Ngươi tại dưới mí mắt ta tiêu hao qua hai lần, thật sự cho rằng ta mù sao. Giang Hạo thuận theo không nói. Vui mừng lại cảm thấy bất hạnh, không may chính mình giấu giếm bất quá đối phương, vui mừng là đối phương không biết xem xét thần thông. Ta cho ngươi quyển sách kia ngươi chưa xem xong. Hồng Vũ Diệp hỏi. Một mực tại lĩnh hội đằng trước, đằng sau chẳng qua là đại khái nhìn xuống. Giang Hạo thành thật trả lời. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế ưa thích gần giấu người, sẽ nghiêm túc trước xem xong một lần. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chậm rãi nói. Khó trách sử dụng thần thông phương pháp còn như thế thô ráp. Nàng có ý tứ gì? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, thần thông cũng có thể cùng tu vi một dạng đi ẩn giấu. Ngươi muốn đi đảo còn sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên đổi đề tài. Giang Hạo kém chút mở miệng đáp ứng, nhưng vẫn là khắc chế ý nghĩ, lắc đầu nói. Vạn bối muốn ở lại chỗ này vì tiền bối chiếu khán đóa hoa. Một câu lời nói thật đều không có. Hồng Vũ Diệp đi vào nơi hẻo lánh rút ra Giang Hạo báo phế nửa vầng trăng, quan sát hạ liền đi vào trong nhà. Dâng trà đi. Thở ra một hơi, Giang Hạo lấy ra hồng tụ hương, ngâm tốt sau rót một chén đặt lên bàn. Liếc qua, Hồng Vũ Diệp bưng chén lên nhấp một miếng. Không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà. Thấy này Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi này con thỏ làm sao nuôi? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà theo miệng hỏi. Uy linh hạch. Giang Hạo hồi đáp. Cứ như vậy. Hồng Vũ Diệp lại nhấp một ngụm trà, ý nguyên lộ ra tùy ý. Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, treo lên tới đút. Như có như không lườm Giang Hạo liếc mắt, Hồng Vũ Diệp liền trầm mặc một chút thời gian, chợt cao có hào hứng mở miệng, ngươi sẽ còn nuôi cái gì? Không xác định. Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực vô pháp xác định. Có thể giám định ra nuôi pháp hắn đều có thể nuôi, xem xét không ra nuôi pháp hắn liền bất lực. Đi tìm một chút vật có ý tứ loại đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Ta đi đâu tìm? Giang Hạo thở dài. Hắn cũng muốn loại có ý tứ lại đồ tốt, thế nhưng tìm không thấy. Thiên Hương đạo hoa chân quý trình độ cao không hợp tối thượng. Ta thích, đều sẽ mang đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo vẻ mặt thành thật. Ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo, Không được. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, thanh âm trở nên lạnh. Cốc Nhuế. Loại kia quần quần khí tức tùy theo xuất hiện. Theo tiền bối nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Thấy Giang Hạo nói chuyện có thể nghe, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Ta không cho ngươi giúp không bề bộn, đến lúc đó ngươi nghĩ học cái gì, ta đều có thể cho ngươi tương ứng đồ vật. Liên quan tới đối phương thừa nhượng, Giang Hạo cũng là tin tưởng. Vô Danh Bí Tịch cùng với Thiên Đao Bảy Thức đều là đối phương cho. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chính mình cũng không tính thua thiệt. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía mặt bàn đã thấy đáy chén trà nói, lần sau nhớ kỹ chuẩn bị cho ta tốt hơn trà, ta sẽ thường xuyên sang đây xem ta hoa. Ngươi biết chọc giận ta sẽ có kết quả gì? Vãn Bối ghi nhớ trong lòng. Giang Hạo gật đầu cung kính nói. Về sau Hồng Vũ Diệp tan biến tại chỗ, rời đi sân nhỏ. Ai đu, đau quá, thỏ ra ta đây là thế nào? A, mặt của ta. Con thỏ từ dưới đất bò dậy kêu rên nói. Xác định con thỏ không có việc gì, Giang Hạo cũng không dùng để ý tới. Hắn cảm giác đối phương ngất đi có thể là Hồng Vũ Diệp thủ đoạn, nàng tới cũng không tính nhường con thỏ nhìn thấy. Loại thứ càng tốt. Giang Hạo thở dài một tiếng. Chỉ có thể hai ngày nữa đi xem một chút biểu hiện ra bảo vật. Hắn hiện tại thật muốn nhặt được một cái màu tím bạc khí, thêm một cái thần thông có khả năng tăng lên không ít thứ. Tu vi chỉ có thể dựa vào thời gian chịu. Có Thiên Hương Đạo Hoa tại, không cần chịu bao lâu. Chẳng qua là trở về phòng trước, hắn nhìn xuống nơi hẻo lánh, phát hiện ban đầu nửa vầng trăng sớm đã giống tuyết, lại bị tiện tay cầm đi rồi. Nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc? Hồng Vũ Diệp sau khi rời đi, Giang Hạo tâm liền triệt để bình tĩnh lại. Rõ ràng như thế tâm cảnh khoảng cách, khiến cho hắn cảm giác mình cần tuế nguyệt rèn luyện. Ngồi tại phòng luyện công ở giữa, hắn xuất ra Vô Danh thư tịch, bắt đầu nghiêm túc đọc. Lần này hắn muốn đem nguyên một bản duyệt tiếp tục đọc, không cần đi tu luyện, cũng không vội mà đi tìm hiểu. Theo Hồng Vũ Diệp nói, trước xem xong lại nói. Một đêm thời gian, hắn không có làm chuyện gì, vẫn luôn đang đọc. Mãi đến sáng sớm mới đọc xong thành. Nhẹ nhàng cài lên thư tịch, Giang Hạo bắt đầu suy tư. Toàn văn bên trong không có rõ ràng đưa ra thần thông, bất quá có đặc thù thuật pháp cùng đặc thù tiêu hao lời giải thích, chỉ hẳn là thần thông. Nghĩ lầm, ta coi là đặc thù tiêu hao là những vật khác. Nếu như là viết thần thông, hắn không hẳn không có chú ý, mà không có nữ nhân kia nhắc nhở, chính mình cũng sẽ không chú ý tới đặc thù tiêu hao. Nói cách khác, thần thông cũng sẽ tiêu hao một ít gì đó, mỗi cái thần thông tiêu hao đồ vật khác nhau rất lớn. Có tinh thần, có thể lực, có tu vi, có huyết khí, phàm là thân thể mỗi một chỗ đều có thể là tiêu hao điểm, thậm chí bên ngoài cũng có thể là tiêu hao điểm. Thậm chí cần tổng hợp tiêu hao. Chỉ phải hiểu chính mình tiêu hao chính là cái gì, liền có thể cố gắng ẩn nút. Cùng thân thể thổ nạp, tinh thần kéo dài tiêu hao dung hợp được. Có thể trên phạm vi lớn giảm nhỏ dấu vết. Nếu như tiêu hao vốn là nhỏ bé, như vậy hô hấp ở giữa liền có thể trở thành tiêu hao. Để cho người khác không có dấu vết mà tìm kiếm. Người viết quyển sách này, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Vâng lấy thư tịch, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Chính mình cần học đồ vật rất nhiều, tâm cảnh non nớt, tri thức thiếu thốn, đều là nhược điểm của hắn. Nếu không phải hôm nay cần xem xét Minh Y sư tỷ, Giang Hạo đều nghĩ thử xem xét một thoáng Vô Danh thư tịch. Xem đến cùng phải hay không Hồng Vũ Diệp biên soạn. Nếu như là, tương lai sẽ phải càng thêm cẩn thận. Giây lát, Giang Hạo mang theo sưng mặt sưng mũi con thỏ đi tới linh dược viên. Lần này tại lầu các vị trí gặp được Minh Y sư tỷ, không chút do dự, mở ra xem xét. Chương 76, bàn đào thụ thứ đẳng hạt giống. Minh Y Liễu, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, Kim Đan sơ kỳ tu vi, nằm vùng Thiên Âm Tông Yên Vân phòng, mong muốn tra ra Thiên Âm Tông quật khởi nguyên nhân. Gần nhất bởi vì Nhan Hoa mất tích đau đầu, Thiên Thánh giáo cao tầng cảm thấy Nhan Hoa khả năng biết rõ quặng mỏ bí mật, mong muốn nuốt riêng cho nên lần trốn, mà ngươi có thể là Nhan Hoa đồng bọn. Thiên Thánh giáo quyết định cùng nàng kế hoạch đi ngược lại, nàng cảm thấy ngươi tạm thời không thể động. Hiện tại nàng nghĩ âm thầm giết ảnh hưởng chính mình kế hoạch người. Nhìn xem xét kết quả, Giang Hạo nhớ tới lần thứ nhất xem xét Minh Y sư tỷ nội dung. Thân ngoan thủ lạn, tiểu lý tàng đao. Thiên Thánh giáo quả nhiên rất nguy hiểm. Thiên Thánh giáo cùng Thiên Âm Tông đều không phải là địa phương tốt gì, bất quá Thiên Thánh giáo có tín ngưỡng tồn tại, tư tưởng vặn vẹo đều là thưa thớt bình thường. Cho bọn hắn thật sự là thay bay vạ gió. Nhan Hoa nhiệm vụ là điều tra quan mỏ, hiện tại nàng chết những người khác suy nghĩ nhiều ác không thể thiếu, chẳng qua là hoài nghi đến trên đầu ta thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bởi vì muốn lưu tại chấp pháp đường quan tâm trên danh sách, cho nên mới có tiếp xúc Nhan Hoa nói chuyện. Không phải căn bản sẽ không có loại phiền toái này. May mắn, Thiên Thánh giáo tư tưởng cũng không thống nhất. Tạm thời không tính nguy hiểm, mà quặng mỏ bí mật, bọn hắn có khả năng tiếp tục thăm dò. Không phải cái gì đại thủ, liền là sẽ bị nhớ thương lấy. Lần này mang về hẳn là liền không sao. Giang Hạo xử lý tốt Bách Lý Hương nói ra. Đa tạ sư đệ, về sau có chuyện gì ta sẽ lại đến phiền toái sư đệ, hy vọng sư đệ đừng chê ta phiền. Minh Ý tiên tử đùa giỡn nói ra. Chỉ có hay không lưu thêm, trực tiếp rời đi. Như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, đây là muốn ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười. Nếu là lúc trước, đối phương khả năng thật sự có thể làm được, dù sao mình còn quá trẻ, hiểu biết lại không đủ. Rất dễ dàng liền bị một chút nữ tính bừa bỡn. Thế nhưng ăn thiên tuyệt cổ độc về sau, loại sự tình này liền triệt để không có duyên với hắn, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó rèn luyện tâm cảnh, để cho mình tâm trí thành thục. Cổ độc tại thân, phúc họa đi cùng. Về sau Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý linh dược, quặng mỏ không thể đi, linh dược điển thu hoạch càng không thể ném. Có thể mạnh lên, lại nhỏ bé đó cũng là mạnh lên. Giang Hạo đang bận rộn, con thỏ liền bốn phía cùng người nói chuyện với nhau, linh dược điển bên trong người đều sẽ tôn sưng nó một tiếng thỏ ra. Đối với cái này, Giang Hạo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Linh dược điển bên trong không có lợi hại gì người, không dễ dàng đắc tội với người. Con thỏ giao tế năng lực không tệ, sẽ không tùy tiện đắc tội với người. Thấy thật chặt dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Vài ngày sau, Giang Hạo đã theo quặng mỏ hồi trở lại tới một tháng. Ngoại trừ ngay từ đầu mua đao sóng gió, mặt khác được cho là bình ổn. Tính danh, Giang Hạo. Tuổi tác, 21. Tu vi, Kim Đan trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 18-100, có thể tu luyện. Tu vi, 22-100, có thể tu luyện. Thần thông, 23, không thể đạt được. Mắt nhìn bảng con số, xem như ổn bên trong có tiến vào. Những ngày qua, hắn đều tại lĩnh hội vô danh bí tịch, đồng thời mỗi ngày xem xét một lần đồ vật. Con thỏ cũng bị hắn thường xuyên xem xét. Cơ hồ sẽ không xuất hiện biến hóa, đỉnh nhiều xuất hiện một chút tâm tình biến hóa. Hắn cho ăn điểm linh thạch cho nó, độ thiện cảm vẫn là hoảng sợ. Chẳng qua là hắn một chút cũng không nhìn ra con thỏ hoảng sợ chính mình. Đây đều là thứ yếu, sở dĩ một mực xem xét là vì cảm nhận được thần thông sử dụng tiêu hao. Nhiều lần sử dụng cộng thêm ngày đêm lĩnh hội bí tịch về sau, hắn cuối cùng cảm nhận được là tinh thần cùng với thể lực bé nhỏ tiêu hao. Rất khó tin tưởng, thứ này nữ nhân kia có thể phát giác được. Cơ hồ không có tiêu hao. Đã nhận ra liền dễ làm, đến tiếp sau chỉ cần ngụy trang một chút liền sẽ không bị phát giác được. Trong lúc nhất thời hắn lại muốn cầm nữ nhân kia thí nghiệm, đáng tiếc đối phương không nhất định sẽ như thực cáo chi. Thu bạc khí, Giang Hạo hướng chấp pháp dưới đỉnh mà đi. Hôm qua phô bày trúc cơ cấp bậc bảo vật, Kim Đan giống như cũng muốn phô bày. Mặc dù đến không đến, thế nhưng Giang Hạo cũng nghĩ đi xem một chút. Có nhiều thứ dù cho mua không nổi, cũng muốn gặp biết một phiên. Thì như một chút pháp bảo lợi hại, lại nhìn một thoáng giá cả, cũng tốt có kiếm tiền động lực. Con thỏ đến tiếp sau tiêu hao muốn 5000 linh thạch, không biết muốn dồn làm nhiều ít phụ lục. Giây lát, Giang Hạo đứng tại một chỗ có ánh sáng màn bao trùm biểu hiện ra đài, phía trên trưng bày 5 kiện vật phẩm, chính là trúc cơ 5 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất là màu đỏ thắm bảo đao, một loại nóng bỏng cùng dày nặng tập hợp đao. Thấy nó, Giang Hạo lại cảm giác mình nửa vầng trăng số 2 không tốt, nhưng trước mắt thích hợp liền tốt, này nắm Cửu Dương đao hắn không thích hợp cầm. Bản mệnh pháp bảo có Thái Sơ Thiên đao, không cần thiết lấy thêm Cửu Dương đao, có đôi khi còn dễ dàng bị nhớ thương. Thứ hai thứ ba đều là thư tịch, vô pháp quan sát. Đệ tứ là màu lam pháp y liễu, trôi nổi giữa không trung có lưu quang hiện ra, hơi lộ ra hoa lệ. Đồ vật tốt thì tốt, thế nhưng phòng ngự pháp bảo hắn có Cửu Thiên hộ giáp, tác dụng có chút xung đột. Cuối cùng Giang Hạo đứng tại một cái hộp trước. Trong hộp có một quả đen kịt hạt giống, lớn chừng cái trứng gà, hoa văn phức tạp bao trùm toàn thân, như ẩn như hiện linh khí, khiến người ta cảm thấy có chút bất phàm. Chính là cái này, không biết có phải hay không là ta cần. Giang Hạo im lặng tự nói, nếu như không phải, khiến cho hắn chọn, cuối cùng có thể sẽ tuyển Cửu Dương đao. Dù cho lo lắng bị nhớ thương, cũng có thể chuyển bán đi. Giá trị liên thành. Điều chỉnh hạ hô hấp, Giang Hạo cố gắng che giấu thần thông tiêu hao. Sau đó đang hô hấp ở giữa, mở ra thần thông. Mặc dù cũng không phải người nào đều cùng nữ nhân kia một dạng có khả năng phát giác này chút, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lần này giấu rất kỹ, liền là chậm có chút. Suy nghĩ ở giữa, thần thông xuất hiện phản hồi. Bàn đào thụ hạt giống, sắp mất đi sức sống bàn đào thụ hạt giống, chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nén mà ra hạt giống, có một tia thần thụ đặc tính, mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 9 lần về sau, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mong muốn cứu sống hạt giống cần phải đặt ở thần vật bên cạnh tầm bổ 7 ngày, sau đó dùng 99 khối linh thạch vây quanh, mỗi ngày đổ vào thanh lọc nước, 9 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. Nhìn xem một đoạn lớn tin tức, Giang Hạo cho ra cái kết luận. Hạt giống này không là đồ tốt, lại là đồ tốt. Chẳng qua là cùng hoa thú con thỏ một dạng, cần phải từ từ biến đến lợi hại. Tại sân nhỏ loại một thân cây lớn xác thực cũng có thể. Giang Hạo trong lòng có quyết đoán, lần này liền tận lực đạt được cái này hạt giống. Đến mức dùng thần vật tầm bổ, này đối những người khác có lẽ khó khăn, đối với hắn lại ngoài định mức đơn giản. Thiên Hương Đạo Hoa liền là thần vật, Thái Sơ Thiên Đao cũng tính thần vật. Nghe được, Giang Hạo phát hiện một tháng sau liền muốn bắt đầu tranh đoạt thi đấu. Đến biết rõ ràng cái gì thứ tự mới có thể có đến tuyển một kiện đồ vật. Do dự một chút, hắn tìm sư phụ. Người xem đồ vật. Khổ Ngọ Thường thần sắc bình tĩnh. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nghĩ thứ mấy cái tuyển? Khổ Ngọ Thường hỏi. Năm kiện bảo vật, bốn cái chiến thắng, ấn lý thuyết cái thứ nhất chọn là trúc cơ viên mãn, như thế hoán lại. Đệ nhất đâu? Giang Hạo hỏi. Cầm tới trúc cơ trung kỳ chiến thắng là được, chiến công của ngươi có thể cho phép ngươi lựa chọn thứ nhất, không người nào có thể ngăn cản. Khổ Ngọ Thường hồi đáp. Cái kia thứ năm đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tiến vào trúc cơ trung kỳ trước ba cũng đầy đủ. Ngưng tạm Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói. Dự thi hết thể 13 cái, chỉ cần thắng 3 trận. Chương 77, đánh Giang Hạo đó không phải là bao thắng. Bởi vì đoạn tình ngay có 2 cái tiến vào lần này công tích 10 vị trí đầu, cho nên có 2 cái danh lệch. Mỗi cái cảnh giới đều có 2 cái. Như thế thu hoạch được chiến thắng xác suất liền cao, dù cho không có chiến thắng, cũng sẽ có một chút chỗ tốt. 13 tiến vào 7, lại 7 vào 4. Chỉ cần vận khí tốt liền có thể luân không 2 lần, sau đó 4 nhà 2 tuyển ra thứ 3. Theo lý thuyết hạt giống vô dụng nhất, có không tu luyện hiệu quả khó tránh khỏi những người khác cũng sẽ coi trọng. Dù sao bọn hắn cũng không biết hạt giống sắp khô héo. Dù cho khô héo cũng có thể có linh khí tràn ra, cùng với để cho người ta ngưng thần tinh khí. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo khiêm tốn cầu vấn. Sư phụ cảm thấy năm dạng đồ vật, ấn bài danh hẳn là như thế nào? Cửu Dương đao thứ nhất, pháp y thứ hai, Cửu Dương ly hỏa quyết thứ ba, Thiên Thần Tinh Thần Pháp đệ tứ, hạt giống thứ năm. Khổ Ngọ Thường mặt không thay đổi trả lời. Thiên Thần Tinh Thần Pháp mới đệ tứ. Giang Hạo cảm giác nghi hoặc. Lúc này Khổ Ngọ Thường tiếp tục mở miệng. Cửu Dương đao không đề cập tới, nó đủ bá đạo, pháp y cũng không chỉ chút cơ kỳ có thể dùng, Kim Đan y nguyên có khả năng, nguyên thần cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, đủ để thấy chân quý. Thiên Thần Tinh Thần Pháp mặc dù cao minh, thế nhưng tu luyện rất khó, kém xa Cửu Dương Ly Hỏa Quyết tới mạnh cùng nhanh. Đến mức hạt giống, nó quý ở có một tia lực lượng thần bí thuộc tính, không người biết được là cái gì hạt giống. Bất quá ta tưởng tận xem xét qua một lát, hạt giống này sinh cơ sắp hao hết, linh khí cũng duy trì không có bao nhiêu năm. đối luyện khí người tác dụng không nhỏ, trúc cơ liền bình thường một chút, kim đan là không hề có tác dụng. Thì ra là thế, Giang Hạo túi đầu cảm giác tạ sư phụ giải hoặc. Cuối cùng lại mở miệng cầu được một môn thân pháp, dùng tới ứng đối đến tiếp sau tranh đoạt thi đấu. Như thường đệ tử muốn tham gia cần đồng môn cạnh tranh, sau đó tuyển ra tối cường. Giang Hạo khác biệt, hắn công tích tại thân, trực tiếp tiến vào tranh đoạt thi đấu. Ma âm thiên lý, cùng ma âm chạm là một cái hệ liệt, xem ra hiếu học rất nhiều. Mang theo thư tịch Giang Hạo liền rời đi sư phụ chỗ ở. Cùng lần trước một dạng, truyền công một lần sau đó chính mình học tập, cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Hắn cũng có thể hiểu được, ma âm thiên lý nhất định phải học, dạng này thi đấu sẽ thông dong một chút, không cần bị ép tốc độ cao thắng được, có thể kéo dài đối phương lạc bại thời gian. Ngày kế tiếp, đoạn tình ngay bắt đầu náo nhiệt, bởi vì muốn mở lôi đài tuyển ra đệ tử dự thi. Trừ trúc cơ trung kỳ bên ngoài, mặt khác đều là hai người. Đối với cái này, Giang Hạo cũng có một chút hào hứng, hắn muốn nhìn xem những người này thực lực như thế nào, về sau gặp được giống tu vi cũng có thể có cái khái niệm. 7 ngày sau, Giang Hạo theo Kim Đan hậu kỳ bên lôi đài rời đi. Cảm giác những sư huynh này sư tỷ không có tận toàn lực. Thế nhưng Thiên Đao bảy thức tăng thêm Thái Sơ Thiên Đao, giống như có khả năng thắng được bọn hắn, thế nhưng 10 cái hậu kỳ có 10 cái khác biệt thực lực. Có thể không động thủ vẫn là không động thủ thì tốt hơn. Hít sâu một hơi, Giang Hạo áp chế trong lòng kinh thị, này sẽ cho người trở nên mù quáng. Thực lực sẽ cho người mê thất. Trong đêm, Giang Hạo tại trong rừng cây trì hành, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có tiếng nổ vang rền vang lên. Nhưng mà một đạo bạch ảnh theo bên cạnh hắn vượt qua, tốc độ cao nơi xa. Đột phá trúc cơ trung kỳ về sau, nó tốc độ nhanh rất nhiều. Nhìn xem bóng trắng tan biến, Giang Hạo cảm khái nói, bóng trắng tự nhiên là ngoa thú con thỏ. Hai ngày này nó đột phá trung kỳ, thì thầm lấy muốn đổi vòng cổ. Giang Hạo không để ý nó, trung kỳ vòng cổ quá đắt, hắn hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch. Chờ sau này đi. Theo lý thuyết chính mình nhận mục khởi sư huynh một số lớn linh thạch về sau, hẳn là tính giàu có, nhưng vẫn là dị thường nghèo. Bất quá hắn linh dược không ít, không thể xuất thủ, cơ hồ đều cho con thỏ. Ma âm thiên lý tính học xong, đến tiếp sau muốn bắt đầu chế phủ. Đến lúc đó đối thủ quá mạnh, có thể dùng 10 vạn kiếm phủ đáp ứng đối phương. Bất quá những ngày qua cũng muốn tiếp tục tham ngộ thiên đao thức thứ nhất cùng thức thứ hai, cộng thêm tốn thời gian khống chế thần thông tiêu hao. 3 vòng sau, tranh tài trước giờ, Hàn Minh tìm tới. Giang sư huynh chúng ta khả năng lại sẽ đối với bên trên, vừa vặn cùng sư huynh luận bàn một ít. Hắn tràn đầy tự tin lưu lại câu nói này liền quay đầu rời đi. Là cảm giác mình hết sức đi. Lần này đoạn tình ngay trúc cơ trung kỳ, hắn lực gáp tất cả mọi người, tiến vào 12 chủ mạch thi đấu. Cũng thế, có Sơn Hà chiếu cố, còn có đại năng truyền thừa, còn là chân truyền đệ tử, trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên một đoạn dài cũng không phải là không được. Giang Hạo im lặng tự nói. Ngồi tại sân nhỏ, hắn xuất ra nửa vầng trăng số 2, bắt đầu nuôi đao. Này đao đen thân dao sắc, đao dài cùng Thái Sơ Thiên đao không kém bao nhiêu, nặng nhẹ vừa vặn, công nghệ càng là cao minh. Tuyệt đối là xuất từ danh gia tay. Có nửa vầng trăng số 2, tăng thêm ma âm thiên lý, cùng với 50 tấm 10 vạn kiếm phủ. Cầm chiến thắng không khó lắm. Chẳng qua là, đối phương cũng chưa chắc nghèo. Ngày kế tiếp, Giang Hạo theo điều tức bên trong tỉnh lại, cho Thiên Hương Đạo Hoa rót một bát nước, liền cất bước đi ra phía ngoài. Con thỏ cùng ở bên cạnh hắn. "Chủ nhân, có muốn không ngươi dẫn ta đi đi?" "Mang ngươi đi làm cái gì?" Giang Hạo túi đầu hỏi. "Thỏ ra ta tốc độ kinh người, trên đường người đều biết ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đến lúc đó chủ nhân đối thủ xuất hiện, ta động thủ trước trọng thương, chủ nhân lại sau đó thắng được. Có thỏ ra tại, chủ nhân nhất định được chiến thắng." Con thỏ vỗ ngực bảo đảm nói. Giang Hạo an tĩnh nghe xong, sau đó phân phó nói: "Linh dược viên liền giao cho ngươi." "Được rồi." Con thỏ vô ý thức đáp ứng. Thi đấu tại Thiên Âm Tông trung tâm quảng trường, nơi này có rất nhiều lôi đài, phân biệt có trúc cơ, kim đan, nguyên thần, ba cái khu vực. Giang Hạo đi vào trúc cơ kỳ khu vực, nhìn xuống thi đấu danh sách. Mỗi cái cảnh giới giai đoạn hết thảy 13 người, trúc cơ trung kỳ luân không chính là Đoạn Tình Nhai Hàn Minh. Thật không hổ là bị Sơn Hà Chi Linh chiếu cố người, vận khí coi như không tệ. Giang Hạo lắc đầu cũng không thèm để ý, sau đó hắn thấy chính mình giao đấu Lôi Hỏa Phong Tần Ngọc Nguyệt. Danh tự có chút quen thuộc, suy tư hạ hắn mới hồi tưởng lại, đây là cùng một chỗ tiến vào ma quật vị sư tỷ kia. Không nghĩ tới cũng trúc cơ trung kỳ. Xác định là số 3 phía sau lôi đài, hắn trực tiếp đi tới. Một bên khác, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt một mặt tự tin đến xem thi đấu danh sách. Nàng mặc dù vừa mới tấn thăng trung kỳ không bao lâu, thế nhưng cùng Thiên Thanh Sơn chiến đấu, nàng thu hoạch rất nhiều, càng thu được không ít bảo vật. Pháp bảo nàng có trong tay Lân Đỏ kiếm, pháp y có trên người Nguyệt Xương bảo y, cộng thêm rất nhiều phụ lục tại thân. Thuật pháp, thân pháp nàng đầy đủ mọi thứ. Cứng rắn trồng chất cũng có thể làm cho mình thu hoạch được chiến thắng. Nàng cũng không quá đáng, liền muốn Thiên Thần Tinh Thần Pháp. Dùng sư muội gần nhất kỳ ngộ, mong muốn đạt được thắng lợi cũng không khó khăn. Nàng bên cạnh một vị sư huynh vừa cười vừa nói, chỉ là vận khí tốt. Tân Ngọc Nguyệt khiêm tốn nói, rất nhanh bọn hắn thấy được thi đấu danh sách. Tân Ngọc Nguyệt lần đầu tiên xem cũng là luân không, đáng tiếc không phải nàng. Sau đó tại thứ ba lôi đài thấy được tên của mình, đối chiến chính là Đoạn Tình Ngai Giang Hạo. Danh tự đập vào mi mắt trong nháy mắt, Tân Ngọc Nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Hắn không phải trúc cơ sơ kỳ sao? Chạy thế nào trúc cơ trung kỳ tới? Trong lúc nhất thời nàng toàn bộ lòng dạ không có, đừng nói chiến thắng, chính mình trận đầu liền muốn thua. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng nàng cùng Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu ngầm thừa nhận người này dị thường cao minh. Giang Hạo, sư muội vận khí thật tốt, gặp cái này sẽ chỉ nhặt cơ duyên người, nghe nói hắn đã vô pháp củng cố tu vi, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Chúc mừng sư muội. Bên trên tiếng khen ngợi tiếng chúc mừng nhường Tân Ngọc Nguyệt cảm giác chói tai. Thế nhưng khẽ cắn môi, nàng vẫn là nghĩ toàn lực ứng phó. Thiên Thần Tinh Thần Pháp đối nàng quá trọng yếu, có lẽ có thể thắng đâu. Chương 78, một đao định thắng thua. Trên lôi đài, Giang Hạo an tĩnh chờ đợi. xung quanh cũng không có người nào quan chiến. Hắn không phải cái gì danh nhân, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt cũng không giống cái gì đại danh nhân, cho nên người quan chiến lác đác không có mấy. Rất nhiều người đều đi quan sát cường giả đối chiến. Nếu như đổi lại là Giang Hạo chính mình, cũng là như thế. Trúc cơ kỳ nếu không phải cái gì danh nhân ở giữa đối chiến, không có cái gì quan sát tất yếu. Chờ giây lát, đối diện tới một vị nữ tử. Nàng cột đơn đuôi ngựa, trong mắt mang theo dứt khoát, phảng phất muốn liều mạng một lần. Thế mà như thế có nhiệt tình. Giang Hạo thuận theo cảm giác ngoài ý muốn, không cần nghĩ cũng biết, cái kia năm kiện đồ vật bên trong, có đối phương khát vọng một kiện. Đáng tiếc, chính mình cũng muốn lấy được một kiện, chỉ có thể ủy khuất những người khác. Thân sư tỷ, Giang Hạo chủ động vấn an, không nghĩ tới sư đệ tấn thăng nhanh như vậy. Tân Ngọc Nguyệt có chút đắng chát, lòng tin nàng tràn đầy đến, cuối cùng lại gặp nhất không muốn gặp người. Tại Ma Quật, liền là trước mắt người này để cho nàng cảm giác e ngại. May mắn, Giang Hạo khiêm tốn nói. Lúc này Giang Hạo nghe đến phía dưới có người tại vì Tân Ngọc Nguyệt cố gắng lên, tựa hồ muốn nói dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem chính mình hạ gục. Này chút hắn đương nhiên sẽ không để ý. Lúc này một vị kim đan sư huynh đi vào lôi đài, nghiêm túc mở miệng, báo danh chữ, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Tân Ngọc Nguyệt cung kính mở miệng. Giang Hạo cũng là như thế, đoạn tình ngay Giang Hạo. Vậy bắt đầu đi. Nói xong vị sư huynh này liền lùi xuống. Trong ngay mắt, Giang Hạo cũng cảm giác phía trước có một thanh linh kiếm phá không tới. Ầm vang, Bán Nguyệt đao ra khỏi vỏ, ngăn trở đối phương công kích. Không có chút nào khe hở, đối phương theo bên cạnh lần nữa bắt đầu công kích. Giang Hạo tự nhiên tốc độ cao trở về thủ, nhưng đối phương không có đình chỉ khoái công ý nghĩ, tốc độ càng nhanh, xem thân pháp liền biết không đơn giản. Trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm, Giang Hạo chỉ thủ không công. Hắn đứng tại chỗ, không có di chuyển vị trí, hoặc là nói đối phương cũng không có cho hắn di chuyển cơ hội. Tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo cảm thấy linh khí hội tụ, đối phương thế mà tại công kích đồng thời, tại thi triển dẫn lôi kiếm. Bởi vì vô danh bí tịch duyên cớ, hắn có thể rất tốt khống chế lực lượng của thân thể, cũng có thể phát giác được xung quanh linh khí dung chuyển. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, không cần đi đề phòng, đều có thể tại đối phương đánh tới trong nháy mắt, làm ra phản ứng. Như là tùy thời tùy chỗ đều tại đề phòng, mà lại có thể theo rất nhỏ bên trong phát giác được đối phương công kích mạnh yếu, thêm mà đối kháng. Mà Tân Ngọc Nguyệt lại cảm thấy gian khổ. Đối mặt vị trí đều không cần di chuyển Giang Hạo, nàng sử dụng toàn lực, giờ khắc này nàng cảm giác người trước mắt liền là cái quái vật. Đối phương như là bàn thạch mặc nàng cố gắng thế nào cũng không cách nào di chuyển một chút. Bất quá đối phương không có thời gian công kích, cũng cho nàng thời gian. Ầm ầm tiếng vang, lôi đình dẫn động. Giang Hạo thấy Tân Ngọc Nguyệt nhất kiếm chém tới, hắn cũng không có khách khí. Đao lên, ma âm chạm. Ma âm cuồn cuộn. Một đao chém qua Tân Ngọc Nguyệt linh kiếm, đao rơi kiếm đoạn, này một đao tiếp tục chém về phía cầm kiếm người. Ầm ầm. Đao rơi vào Tân Ngọc Nguyệt gương mặt một bên, đao ảnh quét ngang phía sau nàng đất trống. Tiếng vang lên về sau, lôi đài lưu lại một đạo vết đao. Loảng xoảng một tiếng, mũi kiếm rơi trên mặt đất. Nắm đoạn kiếm Tân Ngọc Nguyệt một mặt hoảng sợ, nàng hít sâu một hơi đối Giang Hạo thật sâu cúi đầu. Giang Hạo đáp lễ, nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ thừa nhận. Tân Ngọc Nguyệt chẳng qua là lại thấp một điểm đầu, sau đó quay người rời đi. Đi theo Tân Ngọc Nguyệt tới người thấy sư tỷ rời đi, lập tức đuổi theo kịp. Cốc giặc. Lúc này vị Tiêu Kim Đan sư huynh lần nữa trở lại lôi đài nói. Đoạn tình ngay Giang Hạo thắng. Nói xong hắn chăm chú nhìn thêm Giang Hạo, kinh ngạc tại người này căn cơ, cư nhiên như thế thâm hậu. Cùng vị sư huynh này sau khi hành lễ, Giang Hạo mới quay người rời đi. Trận tiếp theo muốn chờ buổi chiều. Tứ cường sau khi ra ngoài, ngày mai ra hai vị trí đầu, hậu thiên tranh thứ ba, ngày kia định chiến thắng. Giang Hạo cẩn thận tính một cái, còn muốn đánh ba trận. Đế tiếp sau liền không thể thắng quá rõ ràng. Tân sư tỷ có thể theo bọn hắn nhất mạch thắng được, vận khí hẳn là chiếm một bộ phận. Nàng khả năng cùng Hàn Minh không sai biệt nhiều. Đa tạ, sư huynh khách khí, may mắn mà thôi. Trên đường đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Giang Hạo quay đầu phát hiện mình vừa vặn đi ngang qua Hàn Minh lôi đài, hắn cũng thắng đối thủ. Nhìn kỹ Hàn Minh liếc mắt, phát hiện vị sư đệ này ra ngoài một chuyến tiến bộ không ít. So Tân sư tỷ hẳn là hiếu thắng. Về sau hắn không tiếp tục quan tâm, mà là trở lại linh dược viên thu thập bảo khí. Khí huyết 1, tinh thần 1, lực lượng 1, sức chịu đựng 1. Cảm thụ được thân thể bé nhỏ biến hóa, Giang Hạo có chút cao hứng. Mặc dù những biến hóa này không rõ ràng, thế nhưng càng lâu ảnh hưởng càng lớn. Cho đến trước mắt ảnh hưởng lớn nhất chính là tinh thần. Hắn tinh thần muốn so cùng giai mạnh rất nhiều, thậm chí có khả năng đuổi kịp Kim Đan hậu kỳ. Về sau hắn bắt đầu quản lý linh dược, đây đều là hắn mạnh lên căn cơ, không thể bỏ bê. Sư huynh thi đấu thất lợi sao? Trình Sâu đi vào Giang Hạo bên người cẩn thận hỏi. Cũng không có. Giang Hạo mở miệng trả lời. Cái kia sư huynh không đi nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi chiều so sánh sao? Trình Sâu hiếu kỳ nói. Không cần, vừa tốt có nhiều thứ các ngươi xử lý không đến, ta xử lý một chút. Giang Hạo lắc đầu. Thế này Trình Sâu cũng không dám nói thêm nữa, mà là đi một bên bận rộn. Giang Hạo đối linh dược viên người rất tốt, hoặc là nói không phá liền thật là tốt. Cho nên bọn hắn đều hy vọng Giang Hạo sẽ tốt, dạng này bọn hắn cũng không cần lại trở lại cuộc sống trước kia. Đối với linh dược viên người một chút kế bật, Giang Hạo sẽ không nghĩ, cũng sẽ không để ý. Vô duyên vô cớ hắn sẽ không đi trách cứ những người này, nhưng là có người phạm tội hắn cũng sẽ không thái quá rộng lượng. Liền trước mắt mà nói, những người này đều làm rất tốt. Vèo một tiếng, con thỏ theo bên cạnh chui ra. Chủ nhân, ta phát hiện linh điền có chút không đúng. Con thỏ run lên bụi bặm trên người nói ra. Giang Hạo vẻ mặt khẽ động, hỏi, chỗ nào? Giây lát, Giang Hạo được đưa tới nơi hẻo lánh một chỗ linh điền đi. Hắn quan sát, phát hiện đất đai ẩn chứa chất dinh dưỡng trở nên mỏng manh, không phải tự nhiên khuyết tán tan biến, giống như bị đồ vật gì ra tốc tiêu tán. Nhương Trinh sâu điều tra một chút khối này linh điền trước đó trồng chính là cái gì. Giang Hạo phân phó nói, loại linh dược đủ tốt, thành thục trước sẽ hấp thu đất đai chất dinh dưỡng cùng với xung quanh linh khí. Tại Trinh sâu loại bỏ lúc, Giang Hạo lần nữa đi tới trung tâm quảng trường. Hắn thấy được chính mình trận thứ 2 vị trí cùng danh sách. Lôi đài số 1, đối thủ là Bạch Nguyệt Hồ Chu Thiền. Chu Thiền Chu Sư Tỷ. Nếu như là nhận biết cái vị kia Chu Sư Tỷ, Giang Hạo cũng có chút khó có thể tin, nguyên lai Chu Sư Tỷ mạnh như vậy, lại có thể là Bạch Nguyệt Hồ tối cường trúc cơ trung kỳ. Đi vào lôi đài số 1 lúc, hắn thấy Chu Sư Tỷ đã vào chỗ. Giang sư đệ thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng trùng tên trùng họ, bên trên lần gặp gỡ ngươi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, cái này trung kỳ. Chu Thiền cười chào hỏi. Khẽ gật đầu, Giang Hạo mới khách khí nói: "Vận khí tốt tấn thăng, bất quá Chu sư tỷ thật sự là lợi hại, nghe nói Bạch Nguyệt Hồ thiên tài tụ tập, làm sao tưởng tượng nổi sư tỷ lại có thể là trung kỳ tối cường." Chu Thiền cười cười xấu hổ: "Kỳ thật Bạch Nguyệt Hồ người rất ít, trúc cơ trung kỳ chỉ một mình ta." "Là." "Nha." Giang Hạo có chút xấu hổ. "Hai vị báo danh đi." Buổi sáng vị Tiêu Kim Đan sư huynh lại một lần xuất hiện. Chương 79, một hướng thế lên, cá chép hóa rồng. Ghi danh chữ về sau, Chu Thiền quanh thân có hồng lăng xuất hiện. Nàng giới thiệu sơ lược hạ hồng lăng nhân tiện nói: "Hồng lăng tính công kích mạnh, tốc độ nhanh, phòng ngự cũng không yếu. Sư đệ không địch lại cũng không nên dáng chống đỡ." Nói xong, nàng vất tay bắt đầu công kích. Vèo một tiếng, công kích cứ thế trước mặt. Ầm vang. Nửa vầng trăng ngăn trở công kích, thế nhưng cầm đao Giang Hạo bị kích lui ra ngoài, này hồng lăng lực lượng có chút mạnh mẽ. Cùng tân sư tỷ hoàn toàn không giống, không hổ là Bạch Nguyệt Hồ người. Suy nghĩ vừa động, hồng lăng công kích đến lần nữa. Ma âm thiên lý vận chuyển, nửa vầng trăng vung lên bắt đầu đối kháng. Hồng lăng như là hồng quang tốc độ cao công kích, Giang Hạo tránh né đồng thời, cũng sẽ dùng ma âm trảm công kích đối phương. Nhưng mà đều sẽ bị vừa vặn né qua, không kém một chút. Chu sư tỷ rất mạnh a, xem bộ dạng này cách hậu kỳ không xa. Giang Hạo trong lòng có phán đoán, dạng này liền không thể tiếp tục bị động xuống, trừ phi kéo tới đối phương kiệt lực. Thế nhưng pháp bảo này có chút lợi hại, kiệt lực cần không ít thời gian. Niệm lên trong nháy mắt, Giang Hạo bắt đầu chủ động công kích. Ma âm thiên lý điên cuồng vận chuyển, ma âm chạm luôn có thể tại đối phương khe hở trong nháy mắt chạm ra. Ma âm cuồn cuộn, đánh tan hồng lăng thế công. Lúc này Giang Hạo phát hiện Chu Thiền sư tỷ kinh nghiệm đối địch có khiếm khuyết, hắn mặc dù cũng có khiếm khuyết, thế nhưng vô danh bí tịch đưa cho trợ giúp rất lớn. Tránh né hồng lăng hai lần công kích, hắn đã đi tới Chu Thiền sư tỷ sau lưng, nửa vầng trăng gác ở bả vai nàng lên. Thấy này Chu Thiền buông xuống hồng lăng. Mặc dù nàng có pháp y phòng ngự, thế nhưng nàng cảm giác hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. "Ta thua." "Sư tỷ đã tạ." Giang Hạo khách khí nói. Đối với thất bại, Chu Thiền không có để ý, cùng Giang Hạo lên tiếng chào, liền trở về tiếp tục xem môn. Chu sư tỷ có chút như quen thuộc, bất quá thoạt nhìn cũng không xấu. Tò mò, hắn dám định hạ Chu sư tỷ. "Chu Thiền, Bạch Nguyệt Hồ nội môn đệ tử, thiên phú tối thượng đẳng, lòng mang tinh khiết thiện niệm, có thể phát giác xung quanh ngắc ý, một buổi sáng khởi thế, cá chép hóa rồng, có thể phát giác các ý." Nhìn xem xét kết quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình mỗi lần công kích đều sẽ bị vừa vặn tránh đi, hắn có chút hiểu rõ. Vốn cho rằng là Chu Thiền sư tỷ cũng có giống vô danh bí tịch luyện tập, hoặc là cá nhân cảm giác luyện tập. Hiện tại xem ra hẳn không phải là cái này năng lực, mà là ác ý cảm giác. Cuối cùng ta chỉ là muốn thanh đao gác ở cổ nàng bên trên, cho nên không có phát giác được. Càng nghĩ, Giang Hạo càng cảm thấy là như thế này. Bất quá mấy chữ cuối cùng cũng làm cho hắn có chút để ý. Một buổi sáng thế lên, cá chép hóa rồng. Không biết như thế nào mới tính thế lên. Lắc đầu, Giang Hạo không có nhiều nghĩ những thứ này. Chu sư tỷ dạng này người, hẳn là đi Hạo Thiên Tông, đối với nàng mà nói có lẽ là tốt nhất. Lưu tại Ma Môn, không biết có hay không thế lên cơ hội. Rời đi quảng trường, Giang Hạo thấy Ma Môn một chút đệ tử phát sinh xung đột, đại gia vẻ mặt rất khó coi. Nhìn xem những người này, Giang Hạo lại cảm thấy Chu Thiền sư tỷ lưu tại Ma Môn không nhất định sẽ kém. Bởi vì tiên môn có ngụy quân tử, mà Ma Môn ngầm thừa nhận đều là thật ác nhân liền tốt, không có quá lớn áp lực tâm lý. Trên đường trở về, Giang Hạo gặp Hàn Minh. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, tâm tình không tệ. "Giang sư Minh, ta tiến vào tứ cường." Hắn nhanh chân đi vào Giang Hạo thân vừa cười nói. Giang Hạo nhìn đối phương liếc mắt, bằng phẳng mà nói: "Chúc mừng sư đệ." "Giang sư Minh tiến vào sao?" Hàn Minh có chút để ý mà hỏi. "Ừm, tiến vào." Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, Hàn Minh thật không có vẻ ngoài, mà là tại suy nghĩ sâu xa, không biết đang tự hỏi cái gì. Trở lại đoạn tình ngay bọn hắn liền không nữa tiện đường, Hàn Minh một đường hướng chỗ mình ở đi đến. "Có cứ." Trên đường hắn gặp một chút nội môn sư huynh sư tỷ. "Hàn sư đệ, tiến vào tứ cường sao?" Một vị sư tỷ dò hỏi. Hàn Minh khẽ gật đầu, nhưng bằng phẳng lại tùy ý mà nói: "Ừm, tiến vào." Hàn sư đệ mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ không bao lâu, thế mà qua năm quan chém 6 tướng tiến nhập tứ cường, tương lai bất khả hạn lượng. Vị sư tỷ này bội phục nói. Nghe vậy Hàn Minh lại nở nụ cười, thản nhiên đón lấy. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo thì tại lĩnh hội vô danh bí tịch. Mặc dù gần nhất xem xét sẽ không xuất hiện rõ ràng gợn sóng, thế nhưng nhiều lĩnh hội tổng không có sai, có lẽ có thể minh ngộ cấp độ càng sâu độ vật. Ngoại trừ vô danh bí tịch, hắn còn muốn tìm hiểu thiên đao thức thứ 3, đáng tiếc tạm thời vô pháp lĩnh hội. Kim đan trung kỳ tu vi không đủ để học được thức thứ 3. Lĩnh hội đến nửa đêm, hắn bắt đầu tu luyện, khôi phục sử dụng thần thông mọi mệnh. Mỗi lần lĩnh hội đều muốn mở ra không minh tịch tâm, tiêu hao không nhỏ. Thần thông có rất nhiều khó có thể tưởng tượng diệu dụng, đáng tiếc trước mắt còn kém một cái màu tím bạc khí. Không phải có thể thêm một cái thần thông. Ngày kế tiếp, thu sân nhỏ cùng linh dược viên bạc khí, Giang Hạo đi vào quảng trường xem xét danh sách cùng vị trí. Đệ nhị lôi đài, đoạn tình Mai Hàn Minh. Thấy cái này trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy thật có ý tứ, không biết Hàn sư đệ tâm tình như thế nào. Tại đệ nhị lôi đài đợi đã lâu, hắn chờ được Hàn Minh. Hắn khí sắc rất tốt, một điểm không hề bại. Vừa lên đến, hắn liền công khai nói: "Ta biết lần này rất khó thắng được sư huynh, thế nhưng tuyệt không dung tha. Báo danh chưa đi. Ngày hôm qua vị kia Kim Đan sư huynh xuất hiện lần nữa." Hắn nhìn nhiều Giang Hạo liếc mắt, tựa hồ có chút xem trọng. Ghi danh chữ về sau, Hàn Minh liền dùng kiếm thi pháp, lôi đỉnh tại hắn xung quanh quét tán. Ngay sau đó cả người hắn giống như một đạo lôi đỉnh phóng tới Giang Hạo. Ầm vang, đao kiếm giao phong, Giang Hạo lui về phía sau một chút khoảng cách. Có chút ngoài ý muốn, Hàn Minh mạnh không ít, mà lại hắn trong kiếm có một cỗ lực lượng khác xoay quanh. Đại năng truyền thừa sao? Giang Hạo lập tức có suy đoán, cũng không lo lắng, mà là bắt đầu công kích. Hai người nhất đao nhất kiếm, không ngừng giao phong, xung quanh thường có lôi đỉnh quét tán, thường có ma âm cuộn cuộn. Lôi kéo một quãng thời gian, Hàn Minh dùng ra mạnh nhất chiêu thức, một thanh lôi đỉnh chi kiếm chém ra ngoài. Đối mặt mạnh mẽ như thế công kích, Giang Hạo chỉ có thể giả vờ không địch lại tránh né mũi nhọn. Sau đó một bước tới gần Hàn Minh, đao rơi vào hắn mi tâm trước. Hàn Minh không thể phản ứng lại, hoặc là nói không hiểu Giang Hạo làm sao theo hắn kiếm hạ chạy trốn. Vừa mới trong nháy mắt hắn coi là có thể thắng. Đáng tiếc chỉ là ảo giác, bất quá vốn là đoán được kết cục, lại cho hắn có chút thời gian, Giang sư huynh nhất định thành bại tướng dưới tay hắn. Ta thua. Hắn thu hồi kiếm thản nhiên nói. Sư đệ đa tạ. Giang Hạo đồng dạng thu đao. Xung quanh có một ít người quan chiến, thế nhưng không có mấy người thái ý bên ngoài. Nhất là Giang Hạo vẫn là sư huynh, đoạn tình ngay cùng Hàn Minh quen thuộc, liền cảm giác có chút đáng tiếc. Hẳn là thắng mới là. Về sau hắn không có vội vã trở về, mà là nhìn những sư huynh khác tranh tài. Kim đang cùng nguyên thần chiến đấu khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, thuật pháp lực lượng bàng bạc hạo đại. Hắn có chút hoài nghi về sau có thể hay không bổ ra này chút thuật pháp. Bất quá này chút thuật pháp hắn đều nhớ ở trong lòng, về sau nếu là đối mặt cũng có nhất định kinh nghiệm. Ngày thứ hai hắn tiếp tục quan chiến, Kim đan hậu kỳ, viên mãn đều nhìn. Nguyên thần xem thiếu, bởi vì này cách hắn còn rất xa. Chủ yếu là thời gian không đủ, đánh quá nhanh. Hết lần này tới lần khác còn cùng một chỗ đấu thủ, ngày kế có thể xem hai trận cũng không tệ. Ngày thứ ba, Giang Hạo xuất hiện lần nữa tại quảng trường. Hôm nay là chiến thắng thi đấu. Chương 80, sư đệ quá vô danh. Đệ nhị lôi đài, chấp pháp Phong Linh và Bình. Lại có thể là chấp pháp Phong người, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá chấp pháp Phong cũng chia rất nhiều loại, cũng không cần lo lắng có đắc tội hay không. Trong tông môn hắn đắc tội người không coi là nhiều, liền thiên hoang cắt như một ngọn núi đè ép. Nghe nói vị kia đến nay không có tìm được mới mị thể lô đỉnh. Tiếp tục như vậy nữa, đối phương khả năng thỉnh thoảng liền đến chen ép hắn chút giận. Giây lát, hắn tới đến đệ nhị lôi đài. Hôm nay hết thảy 4 cái lôi đài, chúc cơ tứ cảnh, cùng nhau tiến hành. Kết thúc về sau liền có thể tuyển chọn bảo vật. Ngày mai thì là kim đan tứ cảnh, ngày kia nguyên thần tứ cảnh. Bảo vật đều là cùng ngày ra kết quả nhận lấy. Suy nghĩ vừa mới dừng lại, một vị thanh niên nam tử đi tới trên lôi đài. Hắn toàn thân áo đen, mi mục bên trong mang theo lạnh lùng. Phản phất không có nắm bất luận cái gì người để vào mắt. Quan sát tỉ mỉ dưới, Giang Hạo cảm giác được đối phương đúng là trúc cơ trung kỳ, nhưng lại mạnh phi thường, mà lại tinh thần phát ra lúc có một loại thấu xương băng lãnh. Này người rất không bình thường. Ngẫm lại cũng thế, có thể đi tới đây, như thế nào lại quá bình thường. Thân có đại năng truyền thừa có được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố Hàn Minh, trước ba cũng không vào. Mặc dù là không cho hắn thời gian trưởng thành, thế nhưng cũng đủ được. Bạn chỉ có thể nói rõ ưu tú người một điểm không ít. Báo danh chưa đi, lại là cái kia Kim Đan sư huynh. Giang Hạo rất tò mò, chính mình làm sao nhiều lần đều là nhìn thấy hắn. Địa phương khác trọng tài đều sẽ thường xuyên đổi a. Chấp pháp Phong Linh và Bình. Linh Vạn Bình mặt không chút thay đổi nói. Đoạn tình ngay Giang Hạo. Giang Hạo khách khí nói. Sau khi bắt đầu, đối phương không có vội vã công kích. Thấy này Giang Hạo cũng không đổi, mà là đứng tại chỗ. Rất nhanh hắn đã nhận ra, đối phương tại khởi thế, giống hắn vung lên thiên đao thức thứ hai lúc, cũng cần khởi thế. Hô, gió nhẹ quét, đối phương thế xông Giang Hạo tới. Đối với cái này, Giang Hạo chú đao mà đứng, dùng đao ý đối kháng đối phương thế. Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ, đối phương thế càng mạnh, Giang Hạo đao ý đồng dạng không kém. Lúc này phía dưới vây xem mấy người liền cảm thấy nhàm chán. Lại là chấp pháp Phong Linh sư huynh, mỗi lần nhìn hắn tranh tài đều xem không hiểu, đứng đấy liền thắng. Ai không phải đâu. Các ngươi nói vị này Đoạn Tình Nhai sư huynh có thể kiên trì bao lâu? Không biết, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi, không thấy bên này đều không có người nào sao? Đều là bởi vì thấy là chấp pháp Phong Linh sư huynh, đi địa phương khác. Đi thôi. Mấy người hẹn nhau rời đi. Chẳng qua là tại bọn hắn quay người liền muốn rời khỏi lúc, đột nhiên có tiếng nổ vang rền vang lên, lực lượng đang không ngừng chấn động, dọa đến mọi người lập tức trở về đầu xem xét. Khi bọn hắn quay đầu lúc, lại kinh ngạc phát hiện, chấp pháp Phong Linh Vạn Bình quỳ một chân trên đất, cầm trong tay đoạn kiếm kiên trì không ngã. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều đang run rẩy. Phắt, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình xoay người một cái liền bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Trong lúc nhất thời mọi người phẫn nộ nhìn về phía đề nghị rời đi vị kia đồng môn. Đều là hắn, bỏ qua then chốt một khắc. Linh sư huynh đến cùng tại sao thua? Đối phương lại như thế nào thắng được? Giang Hạo trong lòng thở dài, đối phương thế khiến cho hắn không thể không sớm kết thúc tranh tài, mang xuống dễ dàng bại lộ tu vi. Đối phương thế chính là như vậy, thắng bại chỉ ở chớp mắt bên trong. Cái kia một hơi mỗi người bọn họ ra ba chiêu. Đối phương tam kiếm, Giang Hạo ba đao. Mỗi một đao đều là chẳng nguyệt. Đao thứ nhất đối phương không địch lại, đao thứ hai đối phương kiếm đoạn, đao thứ ba Giang Hạo lưu thủ. Không phải đối phương chắc chắn phải chết. Đa tạ. Giang Hạo nói khẽ. Đa tạ. Linh Vạn Bình điểm hiểu rõ tốt xấu. Hắn thế lên, không phải thắng liền là chết. Còn sống hoàn toàn là bởi vì đối phương thời khắc cuối cùng lưu thủ, không phải. Hiện tại hắn liền là thi thể. Chuyện này hắn chắc chắn nhận nổi. Về sau Giang Hạo nhìn về phía vị kia trọng tài sư minh, hắn 27-28 tuổi bộ dáng, có một chút râu ria. Thoạt nhìn không tính xuất khí, cũng rất có hình. Tương đối ổn định dáng vẻ. Sư đệ dự định cái gì thời điểm đi chọn bảo vật? Chiến liệt cười hỏi. Hắn nhìn xem Giang Hạo một đường thắng nổi đến, chỉ có thể nói vị sư đệ này quá vô danh. Căn cơ củng cố, trong tay pháp bảo bất phàm, vừa mới đao pháp càng là cao minh. Công Tích Cao mặc dù vận khí thành phần không ít, nhưng cùng thực lực này nhất định có một ít quan hệ. Hiện tại là có thể sao? Giang Hạo coi là phải chờ tới tất cả mọi người kết thúc. Hắn bên này kết thúc tương đối nhanh. Ừm, những người khác nếu như kết thúc muốn chờ, sư đệ không cần. Ngươi trở thành chiến thắng có quyền ưu tiên. Chiến Liệt hồi đáp. Tại đối phương dẫn đầu dưới, Giang Hạo đi tới biểu hiện ra đài. Có khả năng tuyển. Chiến Liệt mở một lỗ hổng đủ Giang Hạo đi vào. Đi vào biểu hiện ra đài, Giang Hạo ra vẻ lưỡng lự đi dạo một vòng, cuối cùng tuyển cuối cùng một dạng. Hộp chứa hạt giống. Nắm hộp đắp lên về sau, hắn liền cầm lấy hộp lui ra tới. Xác định tuyển cái này. Chiến Liệt nhịn không được nói. Tuyển mặt khác khả năng càng tốt hơn một chút, những này là tông môn ban thưởng, những người khác dù cho có ý tưởng, cũng muốn ước lượng đo một cái. Không đến mức rước lấy mầm thai vạn. Hắn giống như là nhìn thấu Giang Hạo khuyên giải nói. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo mới nói, cái này liền tốt, có lẽ thích hợp nhất ta. Hắn muốn chính là cái này hạt giống, tương đối mà nói hữu dụng nhất đi. Có tiền đồ nhất. Mặt khác đều là nhất thời, cùng hạt giống không cách nào so sánh. Chiến Liệt cũng không dễ nói thêm cái gì. Cuối cùng Giang Hạo quay người rời đi, cất bước hồi trở lại đoạn tình ai. Phải đi nắm hạt giống trồng ở Thiên Hương Đạo Hoa bên người vận dưỡng, 7 ngày sau đổi lại cái rộng rãi địa phương gieo trồng. Lại muốn hao phí không ít linh thạch. Những vật này thật đúng là sẽ cho hắn sinh hoạt thêm phiền toái. Chiến Liệt nhìn xem Giang Hạo rời đi, không khỏi không cảm khái một câu, những người khác vận khí thật tốt. Thứ vô dụng nhất bị tuyển đi, vẫn là thứ nhất chọn ứng cử viên đi. Vị thứ hai trong lòng hẳn là mừng rỡ. Hắn cũng không có để ý nhiều, mỗi người lựa chọn mà thôi. Có lẽ dạng này có thể sống lâu hơn một chút cũng có nói. Ai biết được. Tốt, chờ 7 ngày liền tốt. Giang Hạo vô vô thổ, sau đó đứng dậy rời đi sân nhỏ. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn dự định đi linh dược viên quản lý một phiên. Ngày mai tốt nhặt bọt khí, không phải xuất hiện bọt khí ít càng thêm ít. Bây giờ góp nhặt tu vi vốn liền thong thả, không thể lại trễ nải nữa. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu đám người có chút ưu sầu. Xảy ra chuyện rồi. Hắn hỏi. Trước mấy ngày hắn nhường Trình Sầu tra khối kia linh điển, đại khái là có kết quả. Nhìn thấy Giang Hạo, Trình Sầu giống tìm được chủ tâm cốt, vội vàng nói. Hồi Giang sư minh, tra được linh điển là bách cốt lâm cốt hoa tạo thành. Vì cái gì nói như vậy? Giang Hạo hỏi. Bách cốt lâm cốt hoa hắn gặp qua rất nhiều lần, cũng không có vấn đề gì. Buổi sáng hôm nay thọ ra phát hiện khối thứ hai linh điển xảy ra vấn đề, chúng ta bài tra một chút, linh điển duy nhất giống nhau liền là gieo trồng qua cốt hoa, sau đó chúng ta kiểm tra một chút mặt khác cốt hoa, phát hiện linh điển chất dinh dưỡng tại giảm xuống, không có nhìn kỹ cũng không phát hiện. Trình Sâu nói ra, mang ta tới nhìn một chút. Giang Hạo chưa từng chần chờ. Linh điển tuyệt đại bộ phận sự tình đều là hắn tiếp nhận, nếu như linh điển lần lượt xảy ra vấn đề, cũng bởi vì gửi nuôi linh dược, đó chính là hắn quyết điểm. Bản chức công tác không làm tốt, đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chương 81, khi dễ người thành thật. Đi qua lúc, con thỏ đang đứng linh điền bên trên người người cái gì? Thấy Giang Hạo tới, lập tức nói: "Chủ nhân, nơi này cùng lần trước cái kia mảnh ruộng một dạng." Khẽ gật đầu, Giang Hạo túi người dò xét xuống. Trong linh điền chất dinh dưỡng thiếu sót nghiêm trọng, nếu như cứ như vậy để đó, muốn nuôi 1-2 năm mới có thể khôi phục. Nhìn một chút cốt hoa, hắn nói ra: "Con thỏ tại phía trước dẫn đường, nó đối với nơi này quen thuộc." Giang Hạo cũng quen thuộc, thế nhưng không biết thế nào một đóa cốt hoa có này loại dấu hiệu. Giây lát, hắn đứng tại một đóa màu trắng cốt hoa trước, này nhánh hoa là khô con đồng đều là màu trắng. Giống mạch cốt sừng sững, là luyện thể dược liệu cần thiết, có thể cường hóa xương cốt, cũng là bách cốt lâm một môn thuật pháp trọng yếu linh dược. Bởi vì linh điền không đủ, chọn thỉnh mặt khác linh điền gieo trồng, hàng năm đều có, cũng không đi ra vấn đề, duy chỉ có lần này không thích hợp. Sau khi kiểm tra, hắn liền hiểu rõ, đúng là này hoa mang tới ảnh hưởng. Xem xét, Giang Hạo y mắng phát động thần thông, biến dị cốt hoa mất đi hết thể cốt hoa đặc tính, còn lại liền là vô tình hấp thụ xung quanh chất dinh dưỡng, chính là bạch dạng kết tác, vì chính là khó xử linh dược viên người trong trường, dùng cái này kiếm lời, thuận tiện thu hoạch được chất dinh dưỡng. Bạch dạng. Làm khó linh dược viên người trong trường, dùng cái này kiếm lời. Nhìn xem này chút, Giang Hạo cảm giác có chút bất đắc dĩ. Dù cho chính mình trốn ở chỗ này, đều tránh không xong những vật này. Bất quá bạch dạ là ai, hắn chưa từng nghe nói qua. Cùng hắn giao tiếp bách cốt lâm đệ tử, cũng không phải là gọi bạch dạ. Còn có bao nhiêu cốt hoa? Giang Hạo hỏi. Còn có 5 nơi linh điển, có chừng 500 gốc tà hữu. Trình Sâu vội vàng trả lời. Cốt hoa không đáng tiền, có thể 500 gốc cũng đáng không ít linh thạch. Đi thông chi bách cốt lâm người, để cho bọn họ tới một chuyến, cáo chi cốt hoa có vấn đề. Giang Hạo thử như thường giải quyết vấn đề. Được. Trình Sâu không dám chần chờ. Trình Sâu sau khi rời đi, Giang Hạo đi phiên chợ. Nắm trên người 10 vạn kiếm phủ bán ra 12 tấm, đạt được 300 linh thạch. Tiến đánh Tiên Thanh Sơn ảnh hưởng đi qua, rất nhiều giá hàng đều khôi phục như thường, thậm chí bởi vì lúc trước tiêu đồ vật quá nhiều, giá hàng đều đang ngã xuống. Bây giờ, Giang Hạo có 600 linh thạch, không biết có thể hay không đối phó một thoáng cốt hoa sự tình. Lại đi linh dược viên một chuyến, không thấy Trình Sâu trở về, hắn liền trở về chỗ ở. Để cho người ta có việc đi cái kia một bên liền tốt, nhất là muốn cáo chi Trình Sâu. Nhưng mà đến ngày thứ hai, Giang Hạo cũng không đợi được Trình Sầu tìm đến. Một đêm hắn đều đang sát lấy đao. Cho Thiên Hương Đạo Hoa tới nước, hắn tới đến linh dược viên. Giang sư huynh Trình Sầu thuận theo có chút ấy này nói: "Ta hôm qua đi tìm Bách Cốt Lâm người, bọn hắn nói tạm thời không rảnh, Thiên đại sự cũng muốn chờ sau 5 ngày lại nói." Giang Hạo rủ xuống tầm mắt, biết đối phương là cố ý kéo dài thời gian. "Đúng rồi, ta hôm qua đi thời điểm, phát hiện mặt khác linh dược viên cũng có cái này sự tình." Trình Sầu nhắc nhở. Giang Hạo hơi kinh ngạc, bọn hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Thế nhưng ngẫm lại chính mình cũng không có ý định cáo chi sư phụ, một khi vấn trách là hết sức phiền toái một sự kiện. Còn không bằng trước ép một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Linh điền không phải không biện pháp khôi phục, liền là cần một chút đền bù. Xem ra Bách Cốt Lâm liền là nhìn một chút thủ linh dược vườn thế yếu, mới như vậy không sợ. Giang Hạo y mắng tự nói, sau đó dặn dò Trình Sâu nói: "Trước tiên đem cốt hoa cấy ghép ra tới, rời xa linh điền."
"Tốt, tốt."
Trình Sâu lập tức gật đầu. Loại sự tình này Giang Hạo nói cái gì, hắn liền phải làm. Nay loại thất trách, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Nếu muốn chờ 5 ngày, Giang Hạo cũng không nóng nảy, an tâm chờ là được. Nhưng mà 5 ngày trôi qua, đối phương vẫn không có tới. Bọn hắn nói còn tại bệ buộn, còn cần đợi thêm 5 ngày. Trình Sâu túi đầu nói ra. Mặt khác linh dược viên. Giang Hạo tò mò hỏi. Bọn hắn tựa hồ rất gấp, mà lại không có đem cốt hoa cấy ghép ra tới. Trình Sâu hơi chút suy nghĩ nói. Hẳn là lo lắng cốt hoa xảy ra vấn đề, cần bồi thường thường. Lúc này bọn hắn bên này cấy ghép ra tới cốt hoa cơ hồ khô héo. Nay chờ thế là chức trách của bọn hắn, đến tiếp sau tất có tranh chấp. Có thể đây là Giang Hạo mệnh lệnh, hắn chỉ có thể phục tùng. Là tốt là xấu, hắn không phân rõ. Bọn hắn không cấy ghép ra tới, là cảm thấy còn có đường lùi đi. Giang Hạo cảm giác tại ma môn càng thành thật hơn, liền càng dễ dàng bị khi phụ. Kỳ thật những người kia cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh. Bạch Nguyệt Hồ cũng có linh dược điển, Bạch Cốt Lâm dám đi thả biến dị cốt hoa sao? Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Chu Thiền Sư tỷ một cái thường xuyên xem cửa lớn, đều là tối thượng đẳng tiên tư. Đặt ở địa phương khác, vậy cũng là chân truyền đệ tử. Cũng là chính mình này loại trung bình chết lên thiên phú, không được coi trọng người, mới dễ khi dễ. Cái kia liền tiếp tục chờ đi. Giang Hạo nói, cốt hoa đã cấy ghép ra tới, không có gì đợi không được. Chỉ bất quá khô héo nhanh mà thôi. Tiếp qua 5 ngày, bọn hắn hẳn là sẽ không lại kéo. Hai mảnh linh điền cơ hồ là người trong trường cực hạn, tiếp tục kéo sẽ vượt qua năng lực chịu đựng, bọn hắn liền sẽ không thỏa hiệp. Đến lúc đó cũng không phải là tự mình dễ giải quyết, chẳng tốt cho ai cả. Giang Hạo tự nhiên làm xong bồi thường ý nghĩ, hoa khô không khô héo không cần thiết để ý. Như thường tới nói bình thường cốt hoa sẽ không như thế dễ dàng khô héo, này chút biến dị cốt hoa là bởi vì không có chất dinh dưỡng hấp thụ mới có thể khô héo. Hắn cũng quan sát qua, không có tìm được rút ra chất dinh dưỡng biện pháp. Giang Hạo bình tĩnh nhường Trình Sầu an tâm rất nhiều. Mặt khác linh dược viên đã gấp xoay quanh, duy chỉ có bọn hắn bên này cũng không có chuyện gì một dạng. Nhường con thỏ tiếp tục đi quan sát linh dược viên về sau, Giang Hạo liền bắt đầu tự lo quản lý. Quản lý xong, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là đi dạo một vòng bảo đảm không có vấn đề khác. Thông qua chuyện này, hắn không khỏi không cảm khái, hắn không chỉ phải đề phòng nằm vùng, còn phải đề phòng có chút yêu gây chuyện đồng môn. Qua 2 ngày, Giang Hạo nắm hạt giống bàn đào loại đến bàn gỗ bên kia, sau đó dùng 99 khối linh thạch vây quanh. Như thế mới bắt đầu tưới nước. Còn phải đợi Cửu Thiên. 9 ngày sau có khả năng mọc rễ nảy mầm, khi đó sẽ xuất hiện bọc khí. Thử kim không có khả năng, màu vàng kim hẳn là cũng không dễ dàng. Dù sao cựu chuyển miết bàn trước, cũng không phải là thần thụ. Mấy ngày nay Giang Hạo ngoại trừ bán một chút phù lục bên ngoài, cơ bản đều tại lĩnh hội thiên đao bảy thức. Cũng không phải là thức thứ 3, mà là thức thứ nhất cùng thức thứ 2. Muốn cho này hai thức phát huy lực lượng mạnh hơn, dĩ nhiên, hắn những ngày qua cũng tại nuôi đao. Tình cờ nuôi nửa vầng trăng, nhưng càng nhiều hơn chính là Thái Sơ Thiên Đao thi ngữ. Bạch Dạ hắn vẫn là không có tra được, không dám để cho người đi tra, dễ dàng nên đón phiền toái. Dù sao Bạch Dạ là thân phận gì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lại qua 3 ngày, Giang Hạo cuối cùng thấy được Bách Cốt Lâm người, là một vị trúc cơ hậu kỳ sư minh. Hắn xương trán tương đối rộng thùng thình, 30 tuổi ra mặt bộ dáng, chính là thường xuyên cùng hắn giao tiếp Lịch Khai. "Giang sư đệ, ngươi không quá phúc hậu a?" Lịch Khai nhìn thấy Giang Hạo thanh âm âm u, vẻ mặt băng lãnh. Trên thân trúc cơ hậu kỳ lực lượng mơ hồ khuếch tán. Lịch sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo hỏi ngược lại, cũng không cùng hơi thở đối phương đối kháng. Hiện tại là tại linh dược viên, hắn không muốn động thủ, cũng không muốn lên quá lớn tranh chấp. "Ta bất quá muộn mấy ngày, sư đệ liền dưới cơn nóng giận đem chúng ta cốt hoa thanh trừ." Lịch Khai chất vấn. Chương 82, Tân Thần Thông đến. Nghe được đối phương chất vấn, Giang Hạo cũng không hoảng hốt, chẳng qua là bình tĩnh nói, "Cốt hoa có vấn đề, sẽ tổn hại linh điền. Sư đệ cái mũ này liền lớn, chẳng lẽ là chúng ta Bách Cốt Lâm muốn hủy ngươi linh điền?" Lịch Khai nhìn chằm chằm Giang Hạo ngữ khí bất thiện, lại nói mặt khắc linh điền vì cái gì đều có thể trồng thật tốt lấy, sư đệ bên này lại không được. Bọn hắn cũng có thể chờ chúng ta tới thương lượng, sư đệ liền đặc thủ. Vẫn là nói sư đệ cảm thấy chúng ta Bách Cốt Lâm không hay, đắc tội không được sư đệ. Nói cốt hoa có vấn đề, đưa tới thời điểm các ngươi không nói, lấy tiền thời điểm các ngươi cũng không nói. Hiện tại sắp chín rồi, ngược lại xảy ra vấn đề. Đến cùng là cốt hoa vấn đề, vẫn là sư đệ ngươi có vấn đề. Những lời này đối phương nói âm vang hùng hồn, nắm trách nhiệm của mình đầy không còn một mảnh. Phản phất sai lầm đều tại đoạn tình ai. Giang Hạo thấp lông mày, cũng không muốn cùng đối phương cãi lộn. Có thể là ta đi tìm các ngươi nếu như không kéo lâu như vậy liền không có việc gì. Trình Sâu ở một bên nhỏ giọng nói. Hừ. Lịch Khai lạnh lùng nhìn e ngại Trình Sâu. Các ngươi đoạn tình nhai gọi chúng ta đến, ta liền đến. Chúng ta Bách Cốt Lâm gọi các ngươi đi qua, các ngươi có phải hay không chuyện gì đều hẳn là vứt xuống, chạy tới. Nếu nắm linh dược giao cho các ngươi, cũng là bởi vì chúng ta không rảnh chăm sóc, có rảnh còn tìm các ngươi làm cái gì? Muộn mấy ngày qua không phải chuyện đương nhiên sao? Cái này là các ngươi hủy chúng ta cốt hoa lý do. Chê cười. Giang Hạo phất phất tay, sau đó Trình Sâu đi làm việc chính hắn. Sau đó bắt đầu nói chính sự. Lịch sư huynh muốn xử lý như thế nào? Sự tình phát sinh, liền nghĩ biện pháp giải quyết. Tốt, cái kia liền nghĩ biện pháp giải quyết. Lịch Khai nhìn chằm chằm Giang Hạo bắt đầu tính toán. Một gốc thành thục cốt hoa muốn 5 khối linh thạch, sư đệ bên này hết thảy 500 gốc, xếp tính được là 2500 khối linh thạch. Cốt hoa không phải liền 3 khối linh thạch sao? Giang Hạo hỏi. Đó là trước đó, hiện tại đánh xong Thiên Thanh Sơn giá hàng tăng, sư đệ không phải không biết ta. Lịch Khai cười nói, sư đệ sẽ không nói không có linh thạch. Ta có thể là nghe nói ngươi lập không ít công, chút linh thạch này vẫn là đem ra được a. Giang Hạo lập công sự tình, hắn tự nhiên biết, còn đặc biệt thỉnh giáo một chút sư minh. Sau đó cho ra một cái kết luận, này Giang Hạo thế nào có tư cách gì tại Nguyên Thần trước mặt lập công? Bất quá là bị Man Long đẩy ra cản thai chết hay. Dạng này Huyền Thiên Tông liền sẽ coi nhẹ Man Long, nhớ kỹ Giang Hạo. Chỗ tốt Man Long nhận, hậu quả cho Giang Hạo. Cho nên không có gì để ý tất yếu. Không phải hắn thật đúng là muốn mời nặng ba phần. Lúc này Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian, hắn liền cảm thấy, người bình thường tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Đối phương chẳng qua là muốn linh thạch, ra giá 2500 cái kia chính là muốn mạng. Nào quá lớn căn bản không phải bọn hắn muốn gặp. Thế nhưng 2500 chính mình cũng không có. Mấy ngày nay mặc dù đi ra 10 vạn kiếm phủ, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy ra, cho đến trước mắt cộng lại cũng là 900 linh thạch. Mấy ngày nay ra không xong, mà lại cũng chỉ còn lại có 20 tấm, dù cho toàn ra cũng không đủ. Sư Minh không thu về cốt hoa sao? Giang Hạo mắt nhìn nơi xa bị trồng chất ở một bên cốt hoa hỏi. Dĩ nhiên thu về, đây là đồ đạc của chúng ta, thu hồi đi đương nhiên. Lịch Khai nghĩa chính ngôn từ nói. Cái kia không nên giảm một chút. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở Lịch Khai trên thân. Cốt hoa là chúng ta, bồi thường là đối với chúng ta ấy nấy. Cả hai không xung đột. Lịch Khai tựa hồ nghĩ tới điều gì nói. Sư đệ là linh thạch không đủ. Không quan hệ, nghe nói sư đệ kiếm linh thạch thật mau, còn lại có khả năng trong vòng 3 tháng giao đủ. Chúng ta cũng không phải là không tốt nói chuyện, có thể cấp nổi thời gian. Thực sự không được có khả năng trong vòng 6 tháng giao đủ, bất quá cần một chút tiền lãi. Nghe vậy, Giang Hạo biết đối phương điều tra qua chính mình. Đây là ăn chắc hắn. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra 500 linh thạch. Trước cho 500, còn lại 3 tháng bổ đủ. Xem ra sư đệ cũng rất dễ nói chuyện nha, vậy được. Thu 500 linh thạch Lịch Khai một mặt ý cười, sau đó lại nói. Nghe nói sư đệ linh điền chất dinh dưỡng mất đi nghiêm trọng, ta chỗ này có bổ sung chất dinh dưỡng bảo vật, 1000 linh thạch bán cho sư đệ, 2/2000. Trong 1 năm trả hết nợ là được, ta đã có thể này hai cái thứ tốt, người khác 1500 ta đều không bán. Được. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Về sau Giang Hạo cầm hai viên hạt châu màu đen, nhìn đối phương rời đi. Lúc này hắn phát động thần thông, bắt đầu xem xét. Lịch Khai, Bách Cốt Lâm nội môn đệ tử, chúc cơ hậu kỳ tu vi, nghe theo Minh Tả quyền mệnh lệnh đến đây thu hồi cốt hoa thuận tiện dọa dẫm ngươi một phiên. Cảm giác ngươi người ngốc nhiều tiền lại nhát gan, là trong lòng của hắn khát vọng nhất dê béo. 7 ngày sau sẽ đi tìm Minh Tả quyền phục mệnh. Minh Tả quyền. Giang Hạo cẩn thận hồi tưởng dưới, nhớ kỹ người này. Hẳn là Bách Cốt Lâm chân truyền đệ tử, tu vi kém cỏi nhất cũng là Kim Đan sơ kỳ. Chưa từng xuất hiện bạch dạ, không biết cái này bạch dạ là thân phận gì. Giang Hạo im lặng tự nói, 7 ngày mới đi tìm Minh Tả quyền. Có chút lâu. Đi vào linh dược viên, cáo chi trình sầu không sau đó, hắn liền đem hai quả hạt châu màu đen chôn ở hai nơi trong linh điện. Quả nhiên, có chất dinh dưỡng bắt đầu trở về. Thế nhưng không có lấy trước như vậy nhiều, mong muốn khôi phục lại trước kia phì nhiêu trình độ, cần thêm chút đi đồ vật. Chỉ có thể về sau lại đi. Ngày mai tới xem xét một thoáng linh điện, nhìn một chút có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Thiên Đao thức thứ 2 chấn sơn. Thỉnh thoảng sẽ thật tốt tu luyện. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Giang Hạo vì Thiên Hương đạo hoa tới nước, vì linh dược viên quản lý. Không biết mệt mỏi, không ngại cực khổ. Sau 6 ngày, lúc sáng sớm, Giang Hạo đứng trong sân, thuộc về Thiên Hương đạo hoa hương khí xông vào hắn trong mũi. Hắn cảm giác có Thiên Hương đạo hoa tồn tại, tinh thần đều rắn chắc thêm không ít. Bất quá hôm nay cũng không phải là bởi vì Thiên Hương đạo hoa mới trước thời gian ra tới. Vì ban đào thụ, hôm nay là mọc rễ nảy mầm tháng ngày. Lá non vừa mới đỉnh mở đất ngay, tựa hồ tại nhìn trộm mảnh thế giới này. Mà hắn bên cạnh có một khỏa màu tím bạc khí, thần thông mảnh vỡ một. Mặc dù không phải màu vàng kim, thế nhưng hiện tại tới cái màu tím càng khiến người ta mừng rỡ. Bởi vì thần thông đã đầy, hiện tại là có thể thu hoạch thần thông. Không có vội vã thu hoạch, mà là lần nữa giám định bàn đào thụ. Bàn đào thụ mầm non, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ, có một tia thần thụ đặc tính, nở hoa kết trái về sau, niết bàn 9 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi tại cùng một chỗ cùng với mỗi ngày một bát nước hội trưởng càng nhanh, bàn đào trái cây sẽ càng thơm ngọt. Cũng là một ngày một bát nước. Giang Hạo phát hiện những vật này, liền là ngày ngày tưới nước. Chi phí thật thấp. Hắn có chút hiếu kỳ, nếu là linh thạch nhiều, có thể hay không dám định ra vợ sỉ ẩn VIP sinh trưởng biện pháp. Đến mức cùng thần vật đợi tại cùng một chỗ, Giang Hạo không có để ý. Thiên Hương đạo hoa liền trong sân, chỉ cần trong sân, coi như cùng thần vật chung nhau trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì con thỏ ngày ngày ghé vào Thiên Hương đạo hoa bên trên duyên cớ. Về đến phòng bên trong, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, nhìn thoáng qua thần thông. Thần thông, ba ba, có thể đạt được. Thu hoạch. Theo Giang Hạo ý niệm hạ đạt, thần thông trong nháy mắt về không, có thể đạt được biến thành không thể đạt được. Sau đó Giang Hạo cảm giác mi tâm có nhiều thứ đang bốc lên. Hắn đã hiểu rõ, tân thần thông cùng mi tâm có quan hệ. Một chút thời gian, thần thông tiên bị hắn biết được. Tàng linh trọng hiện. Chương 83, động thủ giết người. Thính danh, Giang Hạo. Tuổi tác, 21. Tu vi, Kim Đan trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cựu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Khí huyết, 40-100, có thể tu luyện. Tu vi, 45-100, có thể tu luyện. Thần thông, 03, không thể đạt được. Lại muốn một lần nữa góp nhặt. Nhìn xem làm sạch thần thông, chẳng biết lúc nào mới có thể lại tập hợp ba cái mảnh vỡ. Chờ phan đào thụ niết bàn, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không nghĩ ngợi thêm này chút, hắn đưa ánh mắt đặt ở thần thông bên trong. Tàng linh trọng hiện khiến cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Này thần thông là cái gì? Đưa thay sờ sờ mi tâm, hắn cảm giác nơi này nhiều chút vật gì. Xác định trung quanh không việc gì về sau, hắn mở ra thần thông, tàng linh trọng hiện. Bất quá hắn cảm giác này thần thông có hai bộ phận, hiện tại mở ra là tàng linh. Tàng linh mở ra về sau, Giang Hạo cảm giác mi tâm có cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó toàn thân linh khí đều bị điều chuyển động, sau đó hướng mi tâm mà đi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn cũng không có quá kinh hoàng, mà lại an tĩnh chờ đợi. Sau một lát kim đan trung kỳ hết thể linh khí, tất cả đều bị bao phủ hết sạch. Lúc này Tàng Linh ngừng lại, trong mi tâm vòng xoáy bên trên phảng phất có cái linh khí tạo thành bóng người tại ngồi xếp bằng. Cảm nhận được cái này, Giang Hạo phát hiện tái hiện có thể dùng. Nói cách khác, lực lượng bị chứa đựng một phần dâng lên. Nay thần thông tốt, một khi chính mình tiêu hao hầu như không còn, mở ra thần thông có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Bất quá hắn rất tò mò, nếu như là toàn thịnh kỳ mở ra tái hiện thần thông, sẽ có hay không có hiệu quả. Cụ thể Giang Hạo cũng không xác định, không qua đi về sau mấy ngày có khả năng thật tốt nếm thử. Khôi phục linh khí về sau, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Giang Hạo đứng trên đường xem hướng lên bầu trời, lúc này lục nguyệt tiên, bầu trời xanh và rạng. Thật là một cái thời tiết tốt, sáng ngày sau liền có thể ngủ ngon giấc. Gần nhất chủ nhân ngủ không được há. Con thỏ đi tại Giang Hạo bên người tò mò hỏi: "Ngươi ngủ có ngon không?" Giang Hạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ta ban đêm xem sân nhỏ, đều là ngủ trễ thức dậy sớm." Con thỏ nói láo từ trước tới giờ không qua đầu óc. Bất quá Giang Hạo biết nó xác thực ngủ được mượn, chỉ là mỗi ngày nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa ngủ không được. Mỗi lần đều muốn đi liếm một ngụm. Dãy rủ mệt mỏi, liền ngủ mất. Sáng sớm trời còn chưa sáng, người được hương hoa liền lại đã tỉnh lại. "Chủ nhân, chúng ta mỗi ngày đều dạng này đi linh dược viên sao? Có thể hay không đi địa phương khác?" Con thỏ có chút hề bài nói: "Không thể." Giang Hạo lắc đầu. "Vậy lúc nào thì toàn bộ ma môn mới có thể đều biết thỏ ra tồn tại? Thỏ ra vô địch thiên hạ bọn hắn cũng không nhận ra, vậy bọn hắn quá đáng thương." Con thỏ trách trời thương dân nói. Giang Hạo không nói gì. Con thỏ vô địch thiên hạ, hẳn không có loại khả năng này. Bất quá nó lông xù bộ dáng, hẳn là rất được hoan nghênh. Chẳng qua là nơi này là ma môn, một phần vạn gặp được nguy hiểm một cái tâm lý vặn vẹo người, con thỏ hẳn là lại cũng không về được. Màu vàng kim bọt khí còn hy vọng nó, Giang Hạo tạm thời sẽ không đem nó thả ra. Chờ không sinh ra bọt khí, liền ném đến ma môn bên ngoài đi. Để nó danh chấn tu chân giới đi, chỉ cần không đề cập tới chính mình liền không quan trọng. "Chủ nhân, ngươi có thể cho ta một cái chữ vật pháp bảo sao? Trên đường người muốn đưa ta lễ vật ta đều không thu được." Con thỏ lại nói. Mắt nhìn con thỏ, Giang Hạo yên lặng một lát, nói: "Đi tìm Trình Sầu giúp ngươi lĩnh một cái thích hợp đi." Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên, xung quanh bọt khí chen chúc mà tới. Lực lượng 1, tinh thần 1, bình thường trường đau 1, sức chịu đựng 1, khí huyết đan 1. Cảm thụ được lực lượng cùng tinh thần bẽ nhỏ biến hóa, Giang Hạo nhìn xem sức chịu đựng. Cảm giác này nhất không rõ ràng, tựa hồ là thể lực cùng phòng ngự 2 hợp 1, cho nên thêm 1 đều cảm giác không thấy cái gì. Dù cho học được vô danh bí tịch đều rất khó phát giác được, có thể nghĩ có nhiều bé nhỏ. Buổi chiều, Hàn Minh đưa tới một tấm lệnh bài, nói là đi tới vô pháp vô thiên tháp tín vật. Nghe nói là đi vô pháp vô thiên tháp bên cạnh, có thể đi bên nào hấp thu lực lượng, tăng cao tu vi. Nhất là gặp được bình cảnh lúc, nghe nói danh ngạch cực kỳ chân quý. Sư Minh này một tấm lệnh bài, là lần này công tích đoạt được. Nói xong Hàn Minh lộ ra mỉm cười, ra vẻ cảm khái nói: "Ta tại bên ngoài cố gắng rất lâu, cộng thêm thi đấu biểu hiện cũng vẫn được, cũng lấy được một cái cơ hội. Lần sau không biết phải bao lâu." Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy hiểu rõ, Hàn sư đệ hẳn là đang khoe khoang. Sư đệ thật sự là cao minh. Hắn khách khí trở về câu. Về sau Hàn Minh hài lòng rời đi, tựa hồ đặc biệt tới nhường Giang Hạo coi trọng mấy phần. Nhìn xem Hàn Minh rời đi, Giang Hạo không khỏi không cảm khái một câu, Hàn sư đệ nếu là tại người người trước mặt đều như vậy, không biết có thể tại ma môn sinh tồn đến bao lâu. Dù sao ma môn cũng không an toàn. Ngày kế tiếp, trạm vào tối, Bách Quân Lâm, một chỗ rừng cây trên đường nhỏ, một vị nam tử một mực hướng chỗ sâu đi đến. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất không tồn tại trùng chim. Đi bộ rất lâu, vị nam tử này đứng ở một chỗ trước viện nói khẽ: "Lịch khai đến đây bái kiến Minh sư huynh." Chờ một chút thời gian, trong sân đi ra một vị bạch y nam tử, hai tay đặt sau lưng, mi mục bên trong mang theo lãnh đạm, bộ pháp trầm ổn. Hắn nhìn Lịch Khai, bằng phẳng mở miệng: "Tiến đến." Nghe vậy, Lịch Khai mới cất bước đi vào, hắn xuất ra chữ vật pháp bảo cười nói: "Sư huynh, đây là thu hoạch lần này." Minh Tả Quyền tiếp nhận chữ vật pháp bảo, kiểm tra một chút nhíu mày. Linh thạch so dĩ vãng nhiều một chút, thế nhưng những vật khác ít. Không chỉ chừng này linh thạch. Lịch Khai cúi đầu hơi lộ ra hưng phấn nói: "Còn có 2000 linh thạch còn không có thu hồi lại, đoạn tình nhai bên kia Giang Hạo linh thạch thật rất nhiều, gần nhất hắn giống như lại lấy được đồ tốt. Tháng sau ta liền cho hắn thêm 500 tiền lãi." Thêm đến hắn trả không nổi, lại cảm thấy lập tức liền có thể trả xong. "Giang Hạo, cái kia bị Man Long lôi ra tới đâm chết." Minh Tả Quyền có chút nghi vấn. "Hắn xác thực không cần lo lắng, ta cũng hỏi tham qua một chút sư huynh, là cái tiểu nhân vật, còn có không ít phiền toái tại thân. Thế nhưng hắn trả nổi." "Trả nổi, lúc trước Thiên Hoan Các liền cho mặc khác 3 cái tháng hắn liền trả 1000." Lịch Khai có chút định mà nói: "3 tháng còn 1000. Cái kia xác thực phải chiếu cố thật tốt vị sư đệ này, dù cho vẫn còn 1 năm, cũng không phải một bút con số nhỏ." Minh Tả Quyền gật đầu, từ trong ngực xuất ra một viên thuốc đã đánh qua. "Đây là cho ngươi, chuyện lần này làm khá lắm, viên đan dược kia có thể mức độ lớn nhất giúp ngươi tấn thăng viên mãn. Đến mức tấn thăng kim đan, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái cơ duyên này." Tiếp nhận đan dược, Lịch Khai mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. "Làm nhiều như vậy, vì chính là này một viên thuốc, đêm nay qua đi hắn có lẽ liền là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cách kim đan chỉ thiếu chút nữa." Mà ở hắn mừng rỡ như điên lúc, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc ông một tiếng. "Ầm." Một thanh trường thương dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế xỏ xuyên qua Lịch Mở đầu, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn siêu việt ở đây hai người nhận biết. Trong nháy mắt nổ đầu, máu tươi rắc vào Minh Tả Quyền trên mặt, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Lịch Khai thậm chí đều không biết mình chết rồi. Chương 84, giết chân truyền hậu quả. Lịch Khai chết rồi. Ngay tại Minh Tả Quyền trước mặt chết, hắn thậm chí không thể ngăn cản đối phương chết đi. Máu tươi cứ như vậy rơi tại sắc mặt hắn. Này loại lạnh buốt lại cảm giác vô lực theo trong lòng của hắn lan tràn. Thế nhưng thân là Kim Đan kỳ cường giả, hắn trước tiên làm ra phản ứng. Chẳng qua là tại phản ứng trước, một thanh đao đã theo phía sau hắn đâm tới. Keng. Trên người hắn pháp ý tự động hộ chủ. Cái này khiến Minh Tả Quyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng không dám lãng phí thời gian, chẳng qua là pháp ý cũng không có kiên trì bao lâu, tại hắn lực lượng vận chuyển trước một khắc, ánh sáng tím lóe lên. Phòng ngự phá thoái, pháp ý tan rã. Phốc phốc. Màu bạc trắng đao mang theo tử khí xuyên thấu Minh Tả Quyền thân thể. Theo lịch khai bị giết, đến này một đao đâm rách pháp ý, xuyên thấu Minh Tả Quyền không đến một hơi thời gian. Các hạ, ta nguyện ý thần phục, giao ra mệnh hồn vì các hạ làm việc. Minh Tả Quyền không có vận động, mà là cố gắng thuyết phục người đứng phía sau. Hắn cảm giác chuôi này đao có thể áp chế hắn linh khí. Đời này coi như xong, tiếp sau đi. Một cái khác chuôi màu đen đao đồng dạng mang theo tử khí, xẹt qua cổ của đối phương. Thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo kiên định. Minh Tả Quyền muốn dãy rủa, thế nhưng chuôi này đao càng nhanh. Chớp mắt gặp, máu tươi từ Minh Tả Quyền trong cổ rơi ra. Ngươi, ta có thể là chân truyền. Bạch. Đao lần nữa bị vung lên, thiên đao thức thứ hai chân sơn. Một đao mà qua, đối phương bị cắt nát. Nhìn đối phương rất lâu, Giang Hạo mới yên lặng nói, chân truyền cũng chỉ có một cái mạng. Về sau mang theo chữ vật pháp bảo rời đi tại chỗ. Trong phòng Giang Hạo nhìn xem chữ vật pháp bảo, cảm giác đáng tiếc. Bởi vì đây là lịch khai lấy ra, cũng không phải là Minh Tả Quyền. Kiểm tra lúc không có dư thừa pháp bảo, không biết là không mang vẫn là bị chấn sơn trực tiếp hủy. Ngoại trừ cái này, chính là không có phát hiện phía sau màn hắc thủ. Bạch Dạ, không biết hắn rốt cuộc là ai. Minh Tả Quyền Kim Đan trung kỳ tu vi, nếu như hắn cũng là thụ mệnh tại người, cái kia Bạch Dạ tu vi hẳn là không thấp. Ta hiện tại khả năng không có cách nào đối phó. Đây cũng là hắn nhất định phải ra tay nguyên nhân, không có lý do gì chờ đợi thêm nữa. Hắn cũng không muốn đợi thêm. Trước khi động thủ hắn cũng xem xét qua Minh Tả Quyền, cũng chưa từng xuất hiện Bạch Dạ tin tức. Bất quá đó có thể thấy được, đối phương kiếm lời hẳn là thứ yếu, hoặc là nói linh thạch là thứ yếu, chân chính muốn là chất dinh dưỡng. Trong túi trữ vật, hết thảy mới 1600 linh thạch, thế nhưng hạt châu màu đen lại không ít. Đây là dùng tới khôi phục đất đai chất dinh dưỡng. 1600, ta một người liền 500, những người khác cộng lại mới 1100. Giang Hạo nghe qua, chỉ ít có 4 cái cùng hắn có một dạng tao nộ. 4 cái 1100 cũng không ít. Chia đều một thoáng, một người nhanh 300. Một mực trông coi linh dược viên, phần lớn đều là nhận lấy tông môn tài nguyên. Nói đến ta rất lâu không có nhận lấy tư nguyên, bị chặt đứt mấy năm. Thu linh thạch cùng tiếp cận 3000 viên đen hạt châu, hắn liền đem lịch khai chữ vật pháp bảo tiêu hủy. Đến tiếp sau liền muốn đối mặt chấp pháp đường đã điều tra. Chết một cái chân truyền, không biết sẽ mang đến phiền phức gì. Theo lý thuyết kéo 7 ngày, cũng tra không được hắn. Chỉ có thể nhìn một chút Liêu Tinh Thần sẽ tới hay không. Về sau hắn liền bắt đầu nghiên cứu thần thông tàng linh trọng hiện. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, so trước kia mạnh mẽ rất nhiều, lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Bàng bạc dày nặng. Bất quá lực lượng này không có lưu lại bao lâu, liền bị Giang Hạo tốc độ cao tán đi. Thật sự là lợi hại a. Hắn nắm chặt lại nắm đấm cảm khái nói. Vừa mới hắn sử dụng tái hiện, nhường dấu đi lực lượng thêm tại đã có trên lực lượng. Bởi vì mỗi lần tấn thăng đều có huyết khí củng cố thân thể, cho dù là gấp đôi lực lượng hắn đều có thể tiếp nhận. Cho nên trong khoảnh khắc đó, hắn lực lượng cường đại trước này chưa từng có. Đối mặt hậu kỳ tựa hồ sẽ thong dong vô cùng. Trong lúc nhất thời hắn đều nghĩ có cái kim đan hậu kỳ tới treo chọc chính mình, tốt thử một chút uy lực. Chẳng qua là loại nguy hiểm này ý nghĩ bị hắn trước tiên bóc tắt, quá nguy hiểm, thế mà bành trướng đến loại tình trạng này. Bất quá tàng linh trọng hiện, có thể làm trọng yếu át chủ bài sử dụng. Bay liên tục hoặc là bùng nổ, đều hết sức thích hợp. Thần thông quả nhiên là đồ tốt, lần sau tích lũy đủ 3 cái, không biết phải bao lâu. Thần thông không để cập tới, tu vi cùng khí huyết cũng là qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tích lũy đủ. Khôi phục tốt tàng linh, Giang Hạo đi ra khỏi phòng. Vừa đến sân nhỏ, liền thấy con thỏ đứng tại cửa chính. Dậy sớm như vậy? Giang Hạo hiếm lạ nói. Lúc bình thường con thỏ đều là ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Con thỏ cầm lấy chính mình vòng cổ lo lắng nói. Người xem rất ra, nên cho ta đổi một cái mới, không phải muốn hỏng. Vậy cũng chớ đeo. Giang Hạo không để ý. Không được a, không mang người khác làm sao biết ta là chủ nhân nuôi con thỏ. Chủ nhân ngươi mua cho ta một cái đi, mua một cái ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện thật tốt. Con thỏ đau khổ cầu khẩn. Này con thỏ có cái gì chuyện thật tốt? Một cái vòng cổ muốn bên trên ngàn, đoạt tiền cũng mới miễn cưỡng mua được. Giang Hạo trong lòng thở dài, chính mình dù cho tăng thêm tối hôm qua, cũng mới 1900 linh thạch. 10 vạn kiếm phủ cũng bán không sai biệt lắm. Tốn hao 1000 lại chỉ còn hạ 900. Cũng không biết có thể hay không mua được lá trà, chớ nói chi là còn mau đến xem có hay không chân quý linh dược hạt giống. Bất quá không cho con thỏ mang vòng cổ, xác thực dễ dàng bị những người khác để mắt tới, cũng dễ dàng có phiền toái. Chỉ có thể lần sau đi phiên chợ nhìn một chút. Thu bọt khí về sau, hắn lấy ra một khỏa đen hạt châu giám định xuống. Dưỡng phân châu tử, bạch dạ kết tác, là hắn vì tấn thăng mà nghiên cứu ra được sản phẩm, có thể cho đất đai chất dinh dưỡng, cũng có thể nhường linh vật không bình thường tăng lên. Vẫn là bạch dạ, mà lại là hắn vì tấn thăng nghiên cứu ra được. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, đối phương là muốn tấn thăng cảnh giới gì? Thoạt nhìn không dễ chọc dáng vẻ, chính mình cầm nhiều như vậy chất dinh dưỡng hạt giống, không biết có thể hay không rước lấy phiền toái. Suy nghĩ kỹ một chút phiền toái ban đầu liền đến, về sau hắn liền không ở ý. Vẫn là trước mạo sớm tấn thăng. Nhìn xem thái dương chiếu rọi, Giang Hạo đi ra sân nhỏ, muốn đi linh dược viên thu lấy bạc khí. Chỉ là vừa mới đi không bao xa, chạm mặt tới liền là Liêu Tinh Thần. Hắn đi theo phía sau hai vị chấp pháp đường đệ tử, ba người một mặt nghiêm túc. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác có chút không ổn, tới nhanh như vậy. Hắn coi là như thế cũng muốn chờ 2-3 ngày. Giang sư đệ lại gặp mặt, lần này chúng ta phụ mệnh tới làm việc. Liêu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm nghị, xem xét liền là chính sự, không cho phép thư giãn. Không biết sư huynh là tới làm chuyện gì? Giang Hạo khách khí hỏi. Có một vị chân truyền đệ tử xảy ra ngoài ý muốn, tạm thời không có tìm được hung thủ, cho nên cần mang đi cùng hắn tương quan một bộ phận người trông giữ điều tra. Liêu Tinh Thần nói ra. Trong chốc ngắn này, Giang Hạo mới phát hiện chân truyền bị giết nghiêm trọng đến mức nào. Một cũng sớm đã tra xét 7-8 phần, sau đó trực tiếp dẫn người đi. Không hỏi nguyên do, ta có quan hệ sao? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Ừm. Liêu Tinh Thần khẽ gật đầu. Khá liên quan, cho nên sư đệ muốn theo chúng ta đi một chuyến, đồng thời trước khi đi cần xem một thoáng sư đệ chỗ ở. Không biết sư đệ để ý sao? Giang Hạo lắc đầu biểu thị tùy ý. Liêu Tinh Thần nói lời vẫn khá lịch sự, nếu như là địa phương khác, hẳn là đều không sẽ hỏi ngại hay không, trực tiếp điều tra. Mặc dù Giang Hạo cũng không biết bọn hắn muốn điều tra cái gì. Sư đệ cùng theo một lúc tới đi, phòng ngừa làm hư sư đệ đồ vật. Liêu Tinh Thần dẫn người hướng sân nhỏ đi đến. Trở ra, Liêu Tinh Thần không có động thủ, chẳng qua là cùng Giang Hạo đứng tại một khối, lúc này hắn mới hữu ý vô ý nói: "Sư đệ trong túi trữ vật có trọng yếu đồ vật sao?" Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng căng thẳng, không dám lộ ra dị dạng. Chẳng qua là một chút linh phù đan dược. "Vậy thì tốt." Liêu Tinh Thần nói chuyện không nghiêm túc như vậy. "Đi trông coi địa phương, trực tiếp quản hạt chuyện này sư huynh hoặc là trưởng lão, có nhất định có thể sẽ kiểm tra sư đệ trữ vật pháp bảo." Nghe vậy Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Việc lớn có ổn. Chương 85, cần làm ra lấy hay bỏ. Muốn tra trữ vật pháp bảo. Câu nói này cho Giang Hạo đánh đòn cảnh cáo. Hắn trữ vật pháp bảo bên trong có thật nhiều bình thường pháp bảo cùng với đan dược không nói, trọng yếu là 3000 viên dưỡng phân châu tử liền tại bên trong. Nếu như bị tra, liền sẽ bị phát hiện rất nhiều không rõ lai lịch pháp bảo, cùng với giết mình tả quyền chân tướng. Duy nhất vui mừng chính là không biết đang tra. Không phải, hậu quả khó mà đoán trước. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thai kiếp khó thoát, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài. Không được, phải tìm cơ hội nắm đông ít rét dâng lên. Điều tra gian phòng cũng là vì này chúng ta. Hắn đi theo chấp pháp đường người đi khắp hết thảy phòng, bọn hắn cũng không có xoay loạn, chẳng qua là đại khái nhìn lên một cái. Sau đó dùng pháp bảo dò xét, không có thu hoạch về sau, mới lui ra ngoài. Đương nhiên, Giang Hạo cũng phải cùng theo một lúc ra ngoài. Muốn đi chấp pháp đường giam giữ người địa phương, lần này điều tra đại khái sẽ kéo dài 7 ngày. Muốn ủy khuất một thoáng sư đệ. Trên đường Liêu Tinh Thần hảo tâm nhắc nhở. Ừm. Giang Hạo gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, là thế nào nhất mạch chân truyền đệ tử xảy ra chuyện rồi? Bạch Cô Lâm. Liêu Tinh Thần nghiêm túc mở miệng. Sư đệ cùng Lịch Khai có khúc mắc a? Là có một chút. Giang Hạo không có phủ nhận. Linh dược viên sự tình, sát thực tính quá tiết. Không chỉ là sư đệ, còn có hắn bốn cái khác linh dược viên, bọn hắn đều sẽ bị mang đến chấp pháp đường. Đương nhiên, còn có Bách Cốt Lâm gần nhất cùng hắn có quan hệ người, đồng dạng đều muốn mang tới. Liêu Tinh Thần không chút giấu giếm. Lịch sư huynh là nội môn đệ tử a? Giang Hạo hơi lộ ra nghi hoặc hỏi. Không thật nhiều nói, bất quá đạo chấp pháp đường sẽ có người tiếp nhận chuyện này. Chân truyền đệ tử liên lụy quá lớn, ta còn chưa có tư cách tiếp nhận, bằng không thì cũng để cho sư đệ biết chân tướng. Liêu Tinh Thần thở dài nói. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo mới hỏi tới trông giữ. Lần này trông giữ điều tra, đại khái là cái gì quá trình? Trước 1-2 ngày tra ra chỗ có tương quan người cùng tương quan sự tình, thuận tiện khống chế lại. Ở giữa 3 ngày hỏi thăm điều tra, cuối cùng 2 ngày ra kết luận. Liêu Tinh Thần cười cười nói, kỳ thật như thường tới nói không cần lâu như vậy, chính là cho các chủ mạch thời gian phản ứng, xem bọn hắn có thể hay không bảo đảm, hoặc là chủ mạch ở giữa có thể hay không giao dịch. Thế nhưng kẻ giết người nhất định phải tiến vào vô pháp vô thiên tháp, ngã một cái đại cảnh giới là chuyện tất nhiên. Còn muốn đi trước mỏ? A, hiện tại không có quan mỏ, hẳn là muốn đi địa phương khác làm lao động tay chân. Cơ bản đều sẽ ném đến chấp pháp đường không thế nào quản hạt địa phương. Trong hầm mỏ, hoặc là ma quật bên trong. Nói cách khác giết hay không kỳ thật liền xem các chủ mạch đánh cờ. Giang Hạo trong lòng mát lạnh. Nếu như bị điều tra ra, chính mình 89 phần 10 muốn xong. Không biết thần thông tàng linh trọng hiện có thể hay không đối kháng vô pháp vô thiên tháp. Không, một khi bị điều tra ra, dù cho có thể đối kháng vô pháp vô thiên tháp, cũng khó thoát khỏi cái chết, trừ phi sư phụ không tiếc đại giới tới bảo đảm ta, dạng này đều không nhất định có thể bảo vệ ta. Đi trên đường, Giang Hạo cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Theo Liễu Tinh Thần nói, này 1-2 ngày điều tra chữ vật pháp bảo sát suất rất thấp, chỉ cần có thể tại điều tra trước nghĩ biện pháp chuyển di liền không sao. Cái kia có thể tìm ai hỗ trợ? Nhìn Liêu Tinh Thần một dạng, đối phương giống như thành khả năng duy nhất. Thế nhưng thứ này cũng ngang với năm sinh tử đặt ở trong tay đối phương, quá nguy hiểm. Vậy còn có người nào? Nhường nữ nhân kia đến, sau đó để cho nàng hỗ trợ đem đồ vật mang đi. Đối với Liêu Tinh Thần, Giang Hạo tín nhiệm hơn nữ nhân kia. Lần này chân truyền bị giết, sự tình làm lớn chuyện đồng thời cũng hết sức phức tạp. Vài ba câu, cùng với 1-2 cái lập trường không cách nào nói rõ. Liên quan đến đồ vật tương đối nhiều. So sánh chân truyền bị giết, phiền toái nhất vẫn là sư đệ này loại treo ở trên danh sách người bị giết, vậy chính là có người tại trở ngại chấp pháp. Chuyện này có thể lên tới ảnh hưởng tông môn căn cơ. Chấp pháp đường sẽ có được tuyệt đối quyền hạn, tìm ra hung thủ. Đến mức lần này trong tông môn giết chân truyền cũng có cái này xu thế, cho nên những ngày này có bận rộn. Liêu Tinh Thần cảm khái nói, nghiêm trọng đến loại trình độ này, Giang Hạo còn tưởng rằng sẽ không như thế nghiêm trọng. Vậy nếu như thế nào thiên ta bị giết, đối phương cũng là này loại khó mà tìm ra hung thủ đâu? Hắn có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Liêu Tinh Thần đột nhiên nở nụ cười. Còn nhớ rõ ta lần trước nói vị thiên tài kia sao? Bị trưởng giáo hạ lệnh giết cái vị kia, liên lạc ỷ vào chính mình có năng lực cẩn giấu, giết chúng ta đang điều tra nhân viên, ngăn cản chân tướng bị đào móc. Sau đó chấp pháp đường xin tông môn chí bảo, thiên nguyên tố thần kính, không tiếc hao phí to lớn đại giới đều muốn nắm cái kia hung thủ tìm ra. Cuối cùng ném vào vô pháp vô thiên tháp, không có ra tháp ngay tại chỗ giết chết. Nói xong Liễu Tinh Thần liền nhìn xem Giang Hạo giống như có thâm ý nói. chỗ trở lên quan sát danh sách, cùng với ở vào chấp pháp đường điều tra người, đều không thể giết. Đương nhiên, che giấu danh sách không tính, so như lần trước Vân Nhược sư muội. Giang Hạo thuận theo, cảm khái phụ họa. Những lời này, hắn cảm giác Liêu Tinh Thần là tại nói với hắn. Ầm. Cửa sắt đóng lại. Giang Hạo bị giam giữ tại một chỗ phòng nhỏ bên trong. Dĩa trên cùng có cái lỗ nhỏ, mặc dù không có gì ánh sáng, đảo cũng sẽ không cảm giác đen. Trong phòng ngoại trừ một cái bồ đoàn liền không có mặt khác. Đi qua ngồi xuống, hắn bắt đầu xem vừa mới thấy. Dùng hắn đối vô danh bí tịch lĩnh hội, có thể thấy rõ ràng xung quanh có trận pháp cùng với cấm chế dấu vết. Nơi này thuộc về chấp pháp phong giới giản dị tạm giam khu vực, trông giữ cũng không nghiêm, trận pháp cùng với cấm chế cũng không mạnh. Kim đan trung kỳ ta muốn đi ra ngoài hẳn là rất dễ dàng, thế nhưng một khi rời đi sẽ cùng phản bội chạy trốn, sẽ càng thêm nguy hiểm. Có thể lưu tại nơi này chờ đợi bị phát hiện, đồng dạng nguy hiểm. Bình tĩnh một hồi, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ hậu quả. Một khi bị phát hiện, liền muốn đi vào vô pháp vô thiên tháp, sau khi ra ngoài sẽ có người cứu sao? Bạch Chỉ trưởng lão nếu là còn cần hắn làm vườn, liền có khả năng thân xuất việt thủ. Nữ nhân kia cũng thế. Thế nhưng Bạch Chỉ trưởng lão có thay người khả năng, nữ nhân kia có lẽ khi đi tới đã chậm. Thở hắt ra, Giang Hạo nhìn về phía trần nhà. Lần này giết chân truyền đệ tử, ban đầu không có vấn đề. Có thể sai liền sai tại chính mình cầm đồ vật, cầm còn thả ở trên người, càng là xê dịch đến cùng. Nếu như cầm, ngoại trừ linh thạch nắm mặt khác đông ít rét tại bên ngoài, liền sẽ an toàn rất nhiều. Nếu là lần này có thể thoát khốn, nhất định phải ghi khắc cái này giáo huấn. Bản thân tỉnh lại một lát, Giang Hạo liền bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu, hoặc là thử đem đồ vật hủy đi, có lẽ có thể trốn qua nhất kiếp. Nếu như không được, liền muốn lựa chọn hy sinh một chút tự do, tìm Liêu Tinh Thần hỗ trợ, hoặc là thỉnh nữ nhân kia hỗ trợ. Nữ nhân này biết trên người hắn không ít bí mật, nếu như có thể dùng một ít nhân tình để cho nàng hỗ trợ mang đi chữa vật pháp bảo đồ vật, là có thể được nhất. Thế nhưng, chính mình vô pháp tìm đến nữ nhân kia, mà hắn chỉ có 2 ngày, trong 2 ngày nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Cứ như vậy, Giang Hạo an tĩnh đợi tại trong phòng, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi cuối cùng lấy hay bỏ. Kém gọi nhất liền là tìm Liêu Tinh Thần, dùng sau lưng có thần bí người làm mực cớ, có thể cho mình kéo dài một chút thời gian. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo bị sau lưng thanh âm viên nào đánh thức, quay đầu nhìn lại, phát hiện vách tường cao nhất lỗ nhỏ có một đạo bạch ảnh đang ở chui vào bên trong, rất nhanh lộ ra thỏ đầu to. Thấy Giang Hạo trong nấy mắt, con thỏ hưng phấn nói: Chủ nhân, mua cho ta cái vòng cổ đi, mua một cái đi. Giang Hạo, chương 86, nữ ma đầu đến. Nhìn xem con thỏ bò vào đến, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nghe được đối phương còn là muốn vòng cổ, hắn lại cảm thấy buồn cười. Cái tên này thiên tân vạn khổ tiến đến liền vì vòng cổ. Đáng tiếc a, chủ nhân nhà ngươi tự thân khó đảm bảo. Chẳng qua là rất nhanh, hắn liền chú ý tới, con thỏ tựa hồ là đang người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến đến. Ngươi vào bằng cách nào? Giang Hạo hỏi. Nơi này trông coi mặc dù không nghiêm, nhưng cũng không phải một cái trúc cơ trùng kỳ con thỏ, có thể tùy ý đi tới đi lui. Thấy cửa sổ liền bò vào tới. Con thỏ rơi trên mặt đất đầy không thèm để ý nói. Trên đường trận pháp đều cho thỏ ra một điểm chút tình mọn, không có tố giác ta. Trận pháp là thế nào nể mặt ngươi? Giang Hạo cảm giác buồn cười. Mặt mũi không trọng yếu là con thỏ thật tiến đến. Xuyên qua trận pháp tiến đến. Liền cái này. Con thỏ nhảy dưới, trên thân phảng phất nhiều một tầng màu trắng sương mù, sau đó lại biến mất tại Giang Hạo trong tầm mắt. Thấy này Giang Hạo có chút kinh ngạc, sau đó đưa tay cầm lấy sau đầu, muốn đánh lén hắn con thỏ bị bắt được lỗ tai. Đối với cái này con thỏ cũng không dãy rủa, chủ nhân nhiều khủng bố nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây là cái gì? Giang Hạo nắm con thỏ sách đạo trước mặt hỏi. Con thỏ huyền không hai tay ôm nghi ngờ nói, hôm qua muốn theo chủ nhân nói chuyện thật tốt ta. Chuyện thật tốt? Giang Hạo xác thực nhớ tới chuyện này, thế nhưng không chút để ý, không nghĩ tới con thỏ còn có này các loại năng lực. Thỏ xuất hiện, nhường hắn nghĩ tới rất nhiều, có lẽ còn có mặt khác đường đi có khả năng tuyển. Do dự một chút, hắn mở ra thần thông, xem xét. Ngoa thú con thỏ có đầy đủ linh trí, trúc cơ trung kỳ tu vi, vừa mới lĩnh ngộ thiên phú thần thông man thiên quá hải, nhược hóa tồn tại cảm giác, lừa gạt đơn giản trận pháp cấm chế, cùng với cảm giác con người. Ẩn dấu có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch, một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng, sau 49 ngày có khả năng tiến một bước mở ra ẩn dấu huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm, hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ. Thần thông man thiên quá hải. Nhìn thần thông đại khái, hắn không khỏi không cảm khái, xác thực hết sức thích hợp ngoa thú con thỏ. Chẳng qua là này thần thông đẳng cấp không cao, chỉ có thể giấu giếm được đơn giản trận pháp cấm chế cùng với tu vi yếu cảm giác. Nói cách khác có thể thật tốt tiến đến, không nhất định có thể bình an ra ngoài. Chủ nhân ngươi xem, vòng cổ lại nứt một chút. Con thỏ cầm lấy cổ vòng cổ cầu khẩn nói, mua một cái đi. Nắm con thỏ sau khi để xuống, Giang Hạo trầm mặc rất lâu. Cuối cùng khẽ thở dài một cái, tựa hồ là rơi xuống quyết định gì, nói, ta nhớ được 2 ngày trước ngươi muốn chữa vật pháp bảo. Đúng a, xem ở nơi này. Con thỏ chỉ vòng cổ bên trên vòng sắt nói ra, trình sâu cho ta 3 phần chút tình mọn, mua cho ta. Thật đúng là thích hợp a. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Sau khi trở về, cũng là có thể chỉ điểm một chút đối phương, bình thường chữ vật pháp bảo cũng không thế nào đáng tiền. Thế nhưng đối một cái ngoại môn tới nói, là phi thường đắt đỏ. Người ra ngoài sẽ bị người phát hiện sao? Giang Hạo hỏi. Con thỏ đầy không thèm để ý nói, phát hiện cũng không có việc gì, trên đường người đều rất dễ nói chuyện. Giang Hạo cười cười, cũng không cho nó cái gì áp lực, mà là phải qua nó chữ vật pháp bảo, sau đó theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong thả rất nhiều thứ đi vào. Này vòng sắt không gian quá nhỏ trang không có bao nhiêu đồ vật, thế nhưng không nên có đồ vật, phần lớn đều có thể đặt vào. Dưỡng phân châu tử, linh kiếm, trường thương, trường đao, đan dược, cơ hồ đều bỏ vào. Như thế hắn mới đem vòng sắt giao cho con thỏ. ra ngoài đi, đừng để bất luận cái gì người thấy vòng sắt bên trong đồ vật. Chờ ta ra ngoài liền mua cho ngươi vòng cổ.
Thật.
Tiếp nhận vòng sắt, con thỏ một mặt mừng rỡ. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu.
Thật, bất quá có cái tiền đề, đừng bị người phát hiện.
Giao cho ta đi, thỏ ra ta vô địch thiên hạ.
Con thỏ hưng phấn dị thường.
Đúng rồi, sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ nắm vòng sắt trước tàng đến không ai địa phương, ta lúc nào nhường ngươi thu hồi lại, lại thu hồi lại.
Giang Hạo lại phân phó một câu.
Có quyết.
Con thỏ miệng đầy đáp ứng, sau đó vèo một cái chui ra cửa sổ.
Cứ như vậy tan biến tại Giang Hạo trong ánh mắt.
Nhìn xem con thỏ rời đi, Giang Hạo tâm cũng không thể bình tĩnh.
Bởi vì hắn cuối cùng lựa chọn con thỏ.
Mặc kệ là nữ nhân kia, vẫn là Liêu Tinh Thần, vẫn là sử dụng cựu chuyển thế tử, đều không phải là tốt nhất.
Có lẽ nữ nhân kia là an toàn nhất, thế nhưng cũng là khó khăn nhất.
Cái kia con thỏ liền thành lựa chọn tốt nhất, bất quá hắn cũng suy nghĩ con thỏ bị bắt, sự tình bại lộ kết quả.
Hắn cần tại cuối cùng trong thời gian, hư cấu ra một người.
Mặc kệ có thể hay không trốn qua nhất kiếp, nỗ lực là nhất định.
Chính mình cuối cùng trồng thiên hương đạo hoa, có lẽ chỉ cần có một đầu có lợi điều kiện, bọn hắn liền sẽ bảo vệ chính mình.
Không thể gấp, cũng không thể làm loạn.
Đột nhiên, bên ngoài nhớ tới trận pháp nổ vang.
Tựa hồ là có đồ vật gì xông trận bị phát hiện.
Bên phải sườn, truy.
Bên ngoài truyền đến thanh âm, cái này khiến Giang Hạo tâm đều nhức lên.
Đây là có thiên tuyệt cổ độc tình huống dưới, nếu như không có, nương tựa theo chính mình cái kia non nớt tâm trí, có thể hay không ổn định tâm tính đều là hai chuyện.
Chính mình cuối cùng tuổi còn rất trẻ, tâm trí không đủ thành thục.
Bất quá nếu làm ra lựa chọn, hắn liền không có hối hận tất yếu, nỗ lực vì chính mình mở ra một con đường sống mới là việc cấp bách.
Chờ bên ngoài thanh âm sau khi dừng lại, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi.
Nếu như là con thỏ bị bắt, như vậy lập tức liền nên đến tìm mình.
Quả nhiên, không bao lâu liền xuất hiện tiếng đập cửa.
Thùng thùng.
Giang sư đệ, ngươi làm sự tình bại lộ, ta có thể cứu ngươi.
Bên ngoài truyền đến lạ lẫm thanh âm.
Nghe vậy Giang Hạo trong lòng giật mình, lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Con thỏ bị bắt.
Khi hắn nghĩ trả lời thời điểm, đột nhiên lại là sững sờ.
Sau đó chất vấn.
Ngươi có ý tứ gì?
Ta có ý tứ gì ngươi biết, cơ hội cứ như vậy một lần, ngươi có muốn hay không nắm bắt?
Người bên ngoài hỏi.
Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên lặng không nói.
Không muốn để ý tới người bên ngoài.
Theo đối phương nói, là không biết thọ sự tình.
Nếu không biết, chính mình liền không khả năng bại lộ, người này có thể là chấp pháp đường tới lời nói khách sáo.
Cuối cùng bên ngoài thở dài một cái, thả cái ngoan thoại liền rời đi.
Giang Hạo tiếp tục chờ đợi.
Trong bóng tối không có âm thanh, cũng không có bất kỳ người nào có khả năng nói chuyện với nhau, Giang Hạo ngồi tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác,
chẳng qua là đang chờ đợi.
Ngày kế tiếp, hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện bên người nhiều một đạo thân ảnh, cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một bộ hồng y nữ tử, nàng ngẩng đầu nhìn cái hang nhỏ kia xuất thần.
Thấy Giang Hạo tỉnh lại, mới thu hồi ánh mắt nhìn có người nói:
"Ngươi hết sức ưa thích hỏng bét hoàn cảnh,
không phải quặng mỏ liền là này loại phong tối."
Thấy là Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên cung kính hành lễ:
"Xin ra mắt tiền bối."
Đối phương vào bằng cách nào, hắn không biết, thế nhưng có thể đi vào hắn cũng không ngoài ý muốn.
Hồng Vũ Diệp phất, mới chỗ ngồi xuất hiện, còn có ấm trà cùng nước.
Nàng sau khi ngồi xuống xuất ra chén trà bằng phẳng mở miệng:
"Ngươi lá trà mang theo sao?"
"Mang theo."
Giang Hạo không dám chần chờ, bắt đầu hỗ trợ pha trà.
Nếu như hôm qua con thỏ chưa từng xuất hiện, lúc này Hồng Vũ Diệp có lẽ liền thành hắn quặng cỏ cứu mạng.
Chương 87, nữ ma đầu là đang chờ ta cùng với nàng cầu cứu.
Ngâm hồng tụ hương, Giang Hạo liền đứng ở một bên.
Nơi này quả thật có chút nhỏ, chính mình nghĩ giết thời gian cũng không biết muốn làm gì.
Tình cờ còn muốn lo lắng cửa lớn có thể hay không bị người mở ra.
Ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu?
Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi.
Hẳn là còn muốn đợi 4-5 ngày.
Giang Hạo thành thật trả lời.
Nơi này cũng không là nơi tốt, hắn cũng không muốn chờ lâu.
Nếu như con thỏ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, xác thực chỉ cần lại đợi 4-5 ngày.
7 ngày ra kết quả, không có kết quả hẳn là cũng sẽ thả người trở về.
Ta còn tưởng rằng ngươi không chỉ ưa thích đợi tại quan mỏ, còn ưa thích nhỏ hẹp đen kịt địa phương.
Hồng Vũ Diệp bưng chén trà tùy ý nói.
Tiền bối hiểu lầm, nơi này vẫn là so ra kém vãn bối nơi ở.
Giang Hạo chi tiết nói.
Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp tới hào hứng.
Cái kia chỗ ở của ngươi so sánh quan mỏ như thế nào?
Vẫn là chỗ ở khá hơn một chút.
Giang Hạo trái lương tâm nói.
Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo.
Đối với cái này, Giang Hạo cúi đầu giữ vững bình tĩnh.
Hắn không tin nữ nhân này có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình.
Cái đề tài này cũng không tiếp tục. Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà về sau, bằng phẳng mở miệng.
Tái sử dụng một thoáng lần trước thần thông.
Mỗi ngày một giám.
Giang Hạo có chút chần chờ, hắn có thể muốn đứng trước thẩm vấn, thần thông giữ lại có lẽ có chỗ tốt.
Về sau hắn yên lặng cải biến tiêu hao, tiếp tục mở miệng nói.